Chương 402. Tình thế nguy cấp La Sát lựa chọn chương 402, tình thế nguy cấp La Sát lựa chọn. Lúc này bên ngoài kết giới, đến hàng vạn mà tính thiên đình giáp sĩ, còn có ma tôn cùng thập đại ma thần, nhìn thấy một màn như thế, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này bọn hắn mới chính thức ý thức được, thiếu niên ở trước mắt, cái này kinh diễm 1000 năm táng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn đã mạnh đến bọn hắn không dám tưởng tượng trình độ. Ma tôn hoảng hốt nói ra, tiên vương cảnh liền có thể như thế, kia nếu là vào tiên đế, trên thế giới này liền rốt cuộc không ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Thiên đình người cũng đồng dạng đang nhỏ giọng bàn luận. Vì cái gì chúng ta gặp được địch nhân như vậy, có thể cùng dạng này thiên tiêu là địch, chết kỳ thật cũng không oan uổng. Vô dụng, tháng hôm nay nhất định phải chết, hắn không bọt ra được. Hắn nếu là bất tử, chết sẽ phải là chúng ta, đạo lý này người phải biết. Chỉ mong đi, dù sao hắn giết nhiều người như vậy, phá nhiều như vậy thiên môn. Lúc này trong kết giới, Diệp Đình Mộ đón gió mà đứng, tóc dài khinh vũ, huyết bảo giá thân. Hắn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt u ám, giống như đầm sâu vắng ngắt. Hắn mũi kiếm buông xuống, nghiêng đầu, xuề bàn tay ra, đối phía trước mấy chục tên đại đế, vẫy vẫy tay. Đến, không sợ chết cùng tiến lên. Ngắn ngủi một câu, rất nhẹ, lại tràn đầy sát khí, càng là như là một chi mũi tên đột ngột cắm vào bộ ngực của bọn hắn, để bọn hắn toàn thân run lên. Bọn hắn né tránh Diệp Đình Mộ ánh mắt, từng cái hai mặt nhìn nhau, hầu kết núp đích, sợ hãi từ đáy lòng sinh ra. Bọn hắn thừa nhận, bọn hắn sợ, bởi vì đứng tại trước mặt bọn hắn không phải người, mà là một cái đến từ địa ngục lấy mạng vô thường. Hắn là một con quái vật, một con đáng sợ quái vật. Từ không lệ quát lạnh, các ngươi đang sợ cái gì? Hắn mạnh hơn cũng cuối cùng rồi sẽ là nọ mạnh hết đà. Hôm nay không giết hắn, ngày mai các ngươi cùng ta hẳn phải chết. Bọn hắn từ trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần, đại trưởng lão nói rất đúng, hôm nay nếu là còn không thể chém táng, như vậy bọn hắn đều sẽ chết, không chỉ có bọn hắn, người nhà của bọn hắn, đệ tử đều sẽ đi theo chôn cùng. Đại trưởng lão nói rất đúng, hắn chỉ là một người, kiềm chế hắn. Đừng sợ, cùng tiến lên, hao tổn cũng phải cấp cho hắn mài chết. Tư Không Lệ dẫn đầu động, trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu đen hoành thước. Để ta ở lại cản hắn, các ngươi nhanh chóng chém giết những người còn lại. Diệp Đình Mộ quát lên một tiếng lớn. Hôm nay có ta tại, ta xem ai dám động bọn hắn. Nói hắn cũng bật lên. Thanh Phong mấy người cũng động, nghịch hướng công kích, theo sát phía sau, cùng cái khác đại đế đánh nhau ở cùng một chỗ. Ba người một châu cũng không phải phàm nhân, cho dù chư thiên pháp tướng bị giam cầm, nhưng cũng không đến mức mặc người chém giết. Phong hòa lên lực, ma đao loạn chạm, to lớn lực đạo vẫn như cũ có thể ngạnh kháng chư thiên pháp tướng mà không rơi vào thế hạ phong. Hắn vốn là ma tôn, cũng không thể theo lẽ thường bước đi thong thả chi. Thanh Phong khởi trận pháp, một người chiến ngũ đế, không chút nào hoảng, lại thành thạo điêu luyện. Đã từng ba ngày đệ nhất nhân, uy nghiêm vẫn như cũ. Mấy cái nhỏ cặn bã, sư phó của các ngươi đều mẹ nó là tà giáo, còn muốn lấy chơi ta, các ngươi cũng xứng. Hắn một bên đánh một bên nói, không dứt, nghe được đối thủ đầu đau muốn nước, không chỉ có phải thừa nhận vật lý công kích, còn muốn tiếp nhận thanh phong ma pháp công kích, song trọng tra tấn, gấp đôi tổn thương. Về phần đại hắc, vốn là đạo tổ tọa kỵ, một con trường sinh bất tử lão lưu, thực lực tự nhiên cũng không yếu, dù là không cách nào bị lớn, thế nhưng là hắn là bị ảnh hưởng nhỏ nhất, bởi vì hắn đánh nhau dựa vào là vẫn luôn là ma lực. Chỉ là hắn hôm nay còn không có khôi phục trạng thái đỉnh phong thôi, nhưng là đánh một vẫn là không sợ, đánh hai cái cũng có thể gánh vác được. Nhẫn nhịn 1000 năm, cuối cùng là có thể hào hào phát tiết một chút, ta đập chết các ngươi. Về phần Đông Phương Khánh Trúc, kinh nghiệm chiến đấu không phải rất nhiều, nhưng là bản thân vốn chính là giới linh ba đạo tàn hồn chủ hồn, thực lực tự nhiên không kém. Mà Diệp Đình Một thì chính là trực tiếp bạo tẩu, một người đánh 20 mấy cái, hoàn toàn không giả. Bằng vào hoang cổ bất hủ thể cường đại lực phòng ngự, hắn đối mặt đại đa số kỹ năng lúc, trực tiếp không tránh không né, liều mạng tiến công. Đương nhiên đế giả công kích hắn là không cách nào làm được hoàn toàn miễn dịch, cho nên mới giao chiến không tới một hồi, hắn liền biến thành một cái huyết nhân. Không nên gấp, chậm rãi đánh, hắn không kiên trì được bao lâu. Tư Không Lệ một bên lôi kéo, một bên chỉ huy, luôn luôn cùng Diệp Đình Mộ duy trì khoảng cách nhất định. Một đám hèn nhát. Chiến đấu tiếp tục, giữa sân oanh minh chưa hề đình chỉ. Trời cao chi địa, tàn ảnh giao thoa, gió nổi mây phun, điện bạo lôi trấn. Bốn phía người thấy nhìn không chuyển mắt, không bỏ được buông tha bất kỳ một cái nào trong ngáy mắt. Đối với bọn hắn tới nói, đây là một trận đặc sắc chém giết, nhưng cũng giống như là một trận kích động lòng người đánh bạc. Cứ thắng, thiên đình tại không uy hiếp. Thua cuộc, hậu quả không dám tưởng tượng, bọn hắn cũng có thể là phải bồi thường thân trên nhà tính mệnh, bất quá dứt khoát còn tốt, chí ít giờ này khắc này, thắng lợi thiên bình là hướng bọn hắn bên này nghiêng. Không có ai nghi vấn táng năng lực, cũng không có ai nghi vấn thực lực của hắn. Chỉ là bởi vì có thần đem trật tự tại, Diệp Đình Mộ bọn hắn chú định muốn thua. Rất đơn giản, bị giam cầm hết thảy pháp bảo cùng pháp tướng bọn hắn thậm chí ngay cả bổ sung linh khí cơ hội đều không có. Mà trái lại bên ta lại là không giống, không chỉ có thể sử dụng ngoại lực, mà lại có thần đem liên tục không ngừng cho bọn hắn cung cấp linh khí. Bọn hắn hao tổn cũng có thể mãi chết bọn hắn. Thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian, mà Tư Không Lệ muốn làm chính là giảm xuống trong quá trình này thiên đình tổn thất. Bởi vì một trận chiến này hết hạn cho đến trước mắt, chiến tử đế giả đã vượt qua 5 người, không thể lại chết đế giả. Lúc này trong đám người, trước đó làm bộ trọng thương La Sát cũng ở trong đó, hắn nhìn xem trong chiến trường, thần sắc buông xuống, tràn đầy lo lắng. Bên người của hắn tụ tập chữa sát doanh mấy tên quốc cán, thần sắc giống vậy trang nghiêm, mang theo lo lắng. Đột nhiên lúc này một cái phó tướng đi vào bên người của hắn, nhỏ giọng nói ra, "Thống lĩnh, hỏi thăm rõ ràng, thủ hộ bổ sung năng lượng đại chính là Công Tôn Lộ Tiên Đế, hắn bị thương không nhẹ, còn có 2000 tiên binh." La Sát nhíu mày, suy tư. "Thống lĩnh, động thủ đi, các minh đệ đều chuẩn bị xong, tang kiếm chủ hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể chết." La Sát nhẹ giọng nỉ non, "Động thủ, chết được chính là các minh đệ." Thống lĩnh, ngươi đã từng nói với chúng ta qua, Tích Thủy Chi Ân đương dũng tuyển tương báo, Táng Kiếm chủ đối các huynh đệ đều rất không tệ, không có hắn, rất nhiều huynh đệ thậm chí đều không phá nổi tiên vương cảnh. Mà lại ngày thường càng là đối với chúng ta chiếu cố có thừa, hôm nay nếu là chúng ta ngồi yên không lý đến, thấy chết không cứu, như vậy chúng ta còn là người sao? La Sát ngẩng đầu, trong mắt là thản nhiên. Đúng vậy a, nếu là Táng hôm nay thật chết tại Thiên Đình, bọn hắn lại có gì mặt mũi đâu? Chữ sát doanh trọng nghĩa, thiên hạ đều biết, mà chôn ở bọn hắn mà nói, ân không cần nói cũng biết, không nói trước hắn tặng đồ vật. Chính là ngày lễ ngày Tết ân cần thăm hỏi, còn có công pháp, đây cũng là đại ân, không cách nào quên ân. Bây giờ hắn gặp nạn, bọn hắn lại há có thể ngồi nhìn. Đại thống lĩnh, hạ lệnh đi. Đúng a, đại ca, chớ do dự. Đối mặt thủ hạ thúc giục, hắn ánh mắt trở nên kiên định, nhìn về phía trước. Nói cho các minh đệ, chuẩn bị động thủ. Chương 403. Chữ sát doanh phản chương 403, chữ sát doanh phản. Lúc này trong kết giới, sát phạt vẫn tại tiếp tục. Diệp Đình Mộ vẫn tại trùng sát, dù là đã toàn thân đẫm máu, mà tại Thiên Đình 36 trọng thiên phía trên, có một nơi tên là Thần Tướng Địa. Này dưới tấm địa, ba đầu linh mạch ngay tại vì đó tiếp tục bổ sung năng lượng, liên tục không ngừng linh khí thời thời khắc khắc tràn vào này địa, sau đó hóa thành kim quang phóng hướng chân trời. Này địa chính là hiện hóa ra Thần Tướng Địa đá. Địa đá cao 10 trượng, rộng 1 trượng, 1 mét dày, hiện lên màu đen. Trên tấm địa đá điêu khắc một uy phong lẫm lẫm tướng quân, khắc họa sinh động như thật, công nghệ nổi bật. Nếu là nhìn kỹ, thình lình có thể phát hiện khối đá này bia điêu khắc dáng vẻ tướng quân, cùng màn trời bên trên kim giáp cự nhân gần như giống nhau như lúc. Lúc này bia đá bên ngoài, 2000 vũ khí săn sát, bất quá lại ba lượng mà nói, lộ ra rất là hài lòng, giống như kia tầng 21 thiên lý chiến đấu căn bản không có quan hệ gì với bọn họ. Lại hoặc là nói, bọn hắn tự nhận một trận chiến này đã thắng lợi. Có ba đầu linh mạch tiếp tục bổ sung năng lượng, thần tướng thần chi lĩnh vực có thể tiếp tục phát động. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, cho dù là không thắng, Táng cũng không bọn ra được. Công Tôn Lậu ngồi tại một thanh ghế đá phía trên, hắn là bị Diệp Đình Mộ đạp nhật một cước đá bay, vì vậy bị trọng thương. Nhưng là giờ phút này cũng khôi phục 7-8 phần, bất quá sắc mặt nhìn xem vẫn như cũ có chút trắng bệnh. Lúc này La Sát mang theo chữ sát doanh 1000 giáp sĩ đối diện bảy trận mà tới. Người đến người nào, Thiên Đình trọng địa, xin dừng bước. La Sát không chút hoang mang, bình tĩnh nói ra, ta là chữ sát doanh La Sát, đại trưởng lão ra lệnh cho ta dẫn người đến đây trợ Công Tôn thống lĩnh thủ hộ thần địa, còn không mau đi bẩm báo. La Sát thống lĩnh chờ một lát, cho ta bẩm báo. Rất nhanh lính gác liền đem tin tức đưa đến Công Tôn Lộ trong hai. Nghe vậy Công Tôn Lộ nắm đấm có chút nhéo nhéo, hắn nhưng là nhớ rõ, cửa trước bên ngoài chữ sát doanh gần như không đánh mà lui, cho nên hắn thấy La Sát chính là một tên hèn nhát. Hắn rất là khinh thường, bất quá nếu là lớn đại trưởng lão mệnh lệnh, hắn tự nhiên không dám vi phạm. Liền khoát tay áo, nói cho bọn hắn, ở ngoại vi bố phòng liền có thể. Nặng. Công Tôn Lộ thống lĩnh có lệnh, mệnh chữ sát doanh nguyên địa bố phòng. Đối mặt cái mệnh lệnh này, La Sát đuôi lông mày vặn đến sâu hơn một chút. Hắn bên cạnh thân phó tướng hét to người này, ngươi thì tính là cái gì? Công Tôn Lộ đây tính toán là cái gì đồ vật? Có tư cách gì ra lệnh cho chúng ta chữa sát doanh? Các vị, ta chỉ là cái phụ trách truyền lệnh, còn xin không nên làm khó ta. La Sát lại là không lọt vào mắt, mang người trong triều mà đi, kia mấy tên thủ vệ ý đồ ngăn cản, lại bị La Sát một ánh mắt trực tiếp cho trừng trở về. La Sát thế nhưng là đế giả, không phải bọn hắn có khả năng chống lại. Huống hồ tại bọn hắn trong tiềm thức, nhận định chữa sát doanh, làm sao tìm được cũng là người một nhà. La Sát dẫn người xâm nhập, cũng chọc giận Công Tôn Lộ, hắn trực tiếp đứng dậy, đi vào trên thềm đá, nhìn xuống dưới chân. Lúc này La Sát cũng dẫn người đi vào. Dừng lại. Công Tôn Lộ quát lên một tiếng lớn. La Sát ngẩng đầu, cùng đối mặt. Công Tôn thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Ta là tới giúp ngươi hiệp phòng. Đối mặt chất vấn, Công Tôn Lộ kiệt ngạo nói ra, hiệp phòng, ngươi là không có nghe được bản thống lĩnh mệnh lệnh sao? Để ngươi tại bên ngoài chờ lấy. La Sát nhíu mày, ngươi lấy cái gì ra lệnh cho ta? Công Tôn Lộ khỏe miệng mang theo một vòng nhe răng cười, chỉ bằng ta là Thiên Đình Bát Đại Doanh đứng đầu, đủ tư cách sao? Nghe vậy La Sát đồng dạng mang theo một vòng dữ tợn. Thiên Tự Doanh, Bát Đại Doanh đứng đầu, còn có mấy cái người sống, ngươi cảm thấy hiện tại Thiên Tự Doanh quản ta đủ quân số chữ sát doanh, thích hợp sao? Tục ngữ nói tốt, ở trước mặt không bóc người ngắn, La Sát không chỉ có bóc, còn hướng người ta trên vết thương bảy mối. Lúc đầu Công Tôn Lộ Thiên Tự Doanh bị Diệp Đình Mộ đánh cho gần như chiến tử 2/3, hắn muốn là buồn bực không thôi, bây giờ còn bị người nói như vậy, mà lại cái này thế mà còn là La Sát. Không nói trước chữ sát doanh mấy vạn năm đến không có chút nào hành động, thủ cái Đoạn Kiếm Sơn đều thủ không được. Bí mật, hắn cùng cái khác mấy cái đại doanh căn bản cũng không có coi hắn là chuyện. Mà lại, hôm nay cửa trước bên ngoài không đánh mà chạy, cùng quân đội như vậy tác chiến, hắn phi thường kinh thường. Mình còn không có trào phúng các ngươi nhu nhược, các ngươi ngược lại là trước trào phúng các huynh đệ của ta chết trận, hắn há lại có thể nhịn xuống đâu? Hắn nổi giận đùng đùng chỉ vào La Sát. La Sát, ngươi tên hèn nhát này, ngươi cũng có mặt xách cái này, nếu không phải các ngươi lâm chiến bỏ chạy, ta Thiên Tự Doanh có thể tổn thất thảm như vậy nào sao? La Sát không thèm để ý chút nào, căn bản liền không có đáp lời. Bất quá hắn bên người phó tướng lại nhịn không được, còn không đợi La Sát làm ra đáp lại, trực tiếp đối Công Tôn Lộ chửi ầm lên. Đồ chó hoang, ngươi đánh rắm, người nào không biết chúng ta chữ sát doanh, địch nhân phía trước, tuyệt không lui lại. Đúng đấy, ta chữ sát doanh chiến sĩ, vết thương sẽ chỉ xuất hiện trước người, các ngươi Thiên Tự Doanh mới là một đám rùa đen rút đầu, hiện tại tốt bị đánh tàn phế, nghĩ co lại đều co lại không được nữa. Lời nói này cũng là để chữ sát doanh 1000 giáp sĩ nhao nhao cười vang. Khí Công Tôn Lộ nghiến răng, thân thể đều cảm giác đang phát run, hắn nhưng là thiên đế, thế mà bị hai cái tiên vương cảnh phó thống lĩnh cho đổi, một hơi này làm sao có thể nuốt được. bản thống linh thế nhưng là tiên đế, hai người các ngươi phế vật dám nói chuyện với ta như vậy, người tới, bắt lại cho ta.
Rõ.
Nghe vậy, bốn phía tiên binh động, định muốn bắt giữ hai người. La Sát đột nhiên dương mắt, ở trong đó hàn khí như gió, tứ tán quét sạch, kinh khủng sát khí càng là một nháy mắt hướng bốn phía đẩy ra. Cùng với còn có thuộc về hắn tiên đế bị áp, hóa thành loạn lưu, trực tiếp đem bốn phía trăm người toàn bộ đánh bay ra ngoài. Ở ngay trước mặt ta, bắt ta người, thật là lớn gan, các ngươi là không muốn sống sao? Thanh âm băng lãnh đến cực điểm, để cho người ta nghe như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này, trong mắt của hắn bên trong giống như là đổ một lớp bụi, hắc như điểm sơn màu đậm bên trong, tràn đầy sát khí. Những thiên binh thiên tướng kia nhóm theo bản năng lui lại. Công Tôn Lộ chỉ vào hắn, nghiêm nghị chất vấn, "La Sát, ngươi dám ở chỗ này lập thủ, ngươi là muốn tạo phản sao? Phải thì như thế nào?" La Sát trả lời. Bốn phía người chấn động, Công Tôn Lộ cũng đồng dạng giật mình, trong mắt mang theo một vòng hoảng hốt, giờ khắc này hắn cho là hắn nghe lầm. Cổ của hắn kết nhuyễn động một chút. "Ngươi mới vừa ở nói cái gì?" La Sát khỏe miệng đột nhiên có chút giơ lên, mang theo một vòng u ám. "Ta nói, ta hôm nay còn liền phản, chữa sát doanh ở đâu? Chúng ta tại." Ngàn người tề hô, trăm miệng một lời, khí thế rộng rãi, thanh thế to lớn. "Hôm nay ta La Sát phản, nguyện ý cùng ta cùng nhau huynh đệ, giết tới, chặt đứt linh mạch. Chúng ta nguyện ý." "Giết!" La Sát vung cánh tay hô lên, ngàn người giết ra, kỳ thế sông vân tiêu. 2000 thiên binh thiên tướng, căn bản không có kịp phản ứng, liền thấy đối phương giết tới đây, vừa đối mặt, liền bị đánh ngã một mảnh. Công Tôn Lộ càng là trực tiếp một bước, hắn là thật không nghĩ tới, chữ sát doanh lại dám tạo phản, bọn hắn dựa vào cái gì? "La Sát, ngươi điên rồi." "Ta không điên, nhưng là ta biết ngươi sát thực phải chết." Công Tôn Lộ trường thương trong tay hiện hiện, trong mắt hoảng hốt biến thành sát ý truyền lệnh, chữ sát doanh La Sát mang bộ hạ công nhân làm phản, tất cả đều giết cho ta, một tên cũng không để lại. Chương 404. Một đêm sát phạt. Chương 404. Một đêm sát phạt. Đại chiến hết sức căng thẳng. Loạn chiến mở ra, chữ sát doanh không còn ẩn nhẫn, thực lực chân thật bộc phát. Tại này 1000 năm bên trong, có được táng tu luyện công pháp, cảnh giới của bọn hắn đã có 1/3 đột phá tiên vương cảnh. Những người còn lại cũng là thiên tiên cảnh hậu kỳ. Giờ phút này nhân thủ một thanh thiên thần binh, một đợt công kích, trực tiếp đem một đám thiên binh nào tới. La Sát càng là một ngựa đi đầu, cùng Công Tôn Lộ chiến ở cùng nhau. Khi hắn móc ra đế thần binh tử vong chi liêm thời điểm, Công Tôn Lộ luống cuống. "Làm sao có thể, ngươi từ đâu tới đế thần binh, ta sớm làm sao không biết. Ngươi không biết còn nhiều nữa, đi chết." Hai người đại chiến thiên địa băng liệt. Chữ sát doanh mặc dù nhân số không chiếm ưu thế, bất quá lại đánh đối phương một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, lại tăng thêm bọn hắn đột nhiên bộc phát ra thực lực, để ở đây các thiên binh thiên tướng trực tiếp trước tiên liền bị đánh ngộp. "Gặp quỷ, chữ sát doanh lúc nào mạnh như vậy? Đều là thiên thần binh, đánh như thế nào?" Thiên binh trên trời rơi xuống bắt đầu tan tác, Công Tôn Lộ cũng rơi vào hạ phòng. Hai tôn chư thiên pháp tướng giao phòng, sóng trùng điệp ngàn trượng. Công Tôn Lộ một bên bị ép phòng ngự, một bên chất vấn, "La Sát, thiên đình không xử bạc với ngươi, vì sao muốn phản?" "Không tệ." Buồn cười, "bất quá ngươi không cần biết, người chết mà thôi." Rất nhanh, tại chữ sát doanh tiến công dưới, bọn thủ vệ cấp tốc lập bại, bị ép đến thần tướng địa trước. Công Tôn Lộ vẫn như cũ còn tại cùng La Sát chiến đấu, không cách nào bận tâm, hơi không cẩn thận liền có thể chết. Trước kia mình tùy tiện đều có thể ngược tồn tại, bây giờ lại là cảnh giới trong lúc vô hình thế mà còn cao hơn chính mình chút, mà lại trong tay còn có thần binh gia trì, tăng thêm hắn lại nhận qua tổ thương, tự nhiên không phải đối thủ. Nhanh chóng nhanh đi bẩm báo đại trưởng lão, chữ sát kiến tạo phản, công kích thần tướng địa, mau tới trợ giúp. Lúc này La Sát cũng hạ lệnh, toàn lực xuất kích, tốc độ nhanh nhất, chặt đứt linh mạch. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, có lẽ là bởi vì tầng 21 trời giáng quá mức kịch liệt, oanh minh không ngừng, cho nên giờ này khắc này, căn bản cũng không có người chú ý nhìn. Một bên khác, đại bản doanh cũng đánh lên. Đương nhiên tại bọn hắn trong tiềm thức cũng cho rằng, không có khả năng có người có thể đi tiến công thần tướng địa. Chỉ có thể nói La Sát làm phản, đại trưởng lão có chỗ cố kỵ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng, bọn hắn dám ở lúc này làm phản chờ đợi bọn hắn kết cục thế nhưng là chết a, không ai sẽ lấy mạng nói đùa a, thế nhưng là hắn vừa vặn đánh giá thấp chữ sát doanh người, bọn hắn chính là một đám người không sợ chết. Chân trời nổi lên ngân bạch sắc, biểu thị đêm tối đem trôi qua, bình minh đến. Chiến đấu từ bộc phát cho tới bây giờ đã ròng rã đánh cả đêm. Thời khắc này trong kết giới, một đám thiên đình đế giả cũng hơi có vẻ mỏi mệt, mà trái lại bốn người một châu cũng gần như nọ mạnh hết đà, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương không nhẹ, đặc biệt Diệp Đình Mộ máu đã sớm chảy khô, đánh tới hiện tại một mình hắn bị thương nặng hơn 10 tên đại đế, trong lúc đó lại chém giết một người, hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp để hắn từ đầu đến cuối chiếm cứ lấy quyền chủ động. Mặc dù thiên đình nhân số đông đảo, thế nhưng là vẫn như cũ không thoát khỏi được bị hắn đuổi theo truy số mệnh. Lúc này bên ngoài kết giới, tầng 21 thiên ngoại, thập đại tiên môn các lão tổ cũng tuần tự đổi tới, nhìn xem trong chiến trường thảm trạng, từng cái thần sắc rung động. Dạng này một trận chiến, táng có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích. Đương nhiên, bọn hắn cũng cảm nhận được táng kinh khủng, cho nên giờ phút này bọn hắn đều đang cầu khẩn, cầu nguyện thiên đình có thể đem xóa bỏ. Táng không được, động tác chậm lại. Còn tốt hắn không có phá vỡ tiên đế cảnh, không phải, sợ là thiên đình liền muốn không có. Chớ có nói thiên đình, người ta tông môn lấy táng tính cách người cảm thấy hắn sẽ cứ tính như vậy. Còn tốt thiên đình có một tồn tại như vậy, không phải có được thần quan táng, là không thể nào có người có thể giết chết. Lúc này, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Đình Mộ bởi vì thoát lực, bị Tư Không Lệ một quyền cho đập bay ra ngoài. Cấp tốc lui lại hắn cuối cùng trùng điệp đập vào trận chiến vách. Mấy người còn lại cũng tuần tự là bại. Bốn người áo bào sớm đã mất đi nguyên bản bộ dáng, biến thành từng kiện huyết sắc áo, trên thân hoặc nhiều ít ít đều mang có chút vết thương. Từng cái sắc mặt có chút trắng bệnh, khí thế trên người rất yếu ớt, đại hắc thì là nhìn xem thảm hại hơn. Trên thân lít nha lít nhít vết thương tạm thời không cần đi nói, liền ngay cả một cái sừng trâu cũng bị người chặt đứt, thành một chiếc sừng trâu. Ghê tởm, túi chữ vật không thể dùng, ngay cả đan dược đều không bỏ ra nổi tới. Xem ra hôm nay thật muốn ngỏm tại đây a. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối không có nói chuyện, cho dù bây giờ hắn đã là nọ mạnh hết đà, hắn vẫn như cũ chưa từng nghĩ tới từ bỏ, hắn cũng không thể từ bỏ. Nếu là mình một người, chết cũng liền chết rồi, thế nhưng là đệ đệ bọn hắn ở chỗ này, như vậy hắn liền không thể đổ hạ. Hắn thượng tiên cũng tốt, đi cực hạn đường cũng được, vì chính là tương lai có thể hộ hạ bọn họ, hắn há có thể trên con đường này ngã xuống. Tuyệt đối không thể, cho nên hắn kiên trì tới hiện tại, lấy tiên vương cảnh cực cảnh đỉnh phong, một người đối chiến thiên đỉnh chư vị tiên đế. Là trong lòng tín ngưỡng chống đỡ lấy hắn. Đừng sợ, có ca tại, không ai có thể bắt các ngươi thế nào. Phong Hòa đấm máu đấy mắt hoảng hốt một chút, bọn hắn vẫn không có nhận nhau, hoặc là nói là người khác căn bản không cho bọn hắn nhận nhau cơ hội. Bất quá trước mắt Táng cũng đã kinh diễm Phong Hòa, dùng thực lực chiến đấu kinh diễm khuất phục hắn. Hắn đời này, chịu phục người không nhiều, sau khi trùng sinh càng không nhiều hơn, trời đất bao la, hắn ngoại trừ đại ca ai cũng không phục. Bất quá giờ khắc này, hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, hắn đôi trước mắt Táng chịu phục. Thanh Phong từ đầu đến cuối đều là mang theo cười, hắn vẫn luôn không có biểu hiện khẩn trương thái quá. Có lẽ là tính cách cho phép, lại hoặc là bởi vì đại ca ở bên người, hắn liền không sợ. Đông Phương Khánh Trúc cũng như là, đương nhiên đại hắc, sống lâu như vậy đối với sinh tử, sớm đã coi nhẹ, huống hồ cũng không nhất định liền sẽ chết không phải. Cùng nhau đi tới, bọn hắn kinh lịch quá nhiều khốn cảnh, tử cục, lần này cũng không phải là khó khăn nhất. Táng, còn muốn kiên trì sao? Các ngươi đã không có thắng khả năng. Tư Không Lệ suy yếu mở miệng, cũng mất ngay từ đầu Trương Dương. Đánh một đêm, bọn hắn cũng mệt mỏi, đương nhiên cũng phục. Hiện tại hắn thử hỏi một đối một, tại tuyệt đối công bằng hoàn cảnh dưới, hắn nhất định đánh không lại Táng. Tục ngữ nói tốt, mạnh sợ không muốn mạng, Táng đúng với hắn tới nói chính là không muốn sống, liều mạng công kích, vẫn luôn là tại lấy mạng đổi mạng. Hơi bất lưu thần, hắn rất có thể liền xung lại, trực tiếp cùng ngươi đến cái đồng quy vu tận đều không tốt nói. Cho nên bọn hắn mặc dù nhân số chiếm ưu thế, trên thực tế đánh chính là có chút sợ đầu sợ đuôi. Bởi vì thời khắc đều đang lo lắng được chôn cất đầu này như bị điên dã thú cũng cắn được. Nghe vậy Diệp Đình Mộ đem trọng kiếm gánh tại đầu vai, nghiêng đầu, thật sao? Ta cảm thấy ta vẫn được, hoàn toàn có nắm chắc đem các ngươi đều chặn. Chuyện cho tới bây giờ còn tại mạnh miệng. Hắn khoát khoát tay chỉ. Không không không, ta nói chính là lời nói thật, ta nếu như các ngươi hiện tại liền đầu hàng, cố gắng ta một cao hứng, còn có thể thả các ngươi thiên đình một ngựa đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Chương 405. Linh mạch bị chạm, thần tướng phá. Chương 405, linh mạch bị chạm, thần tướng phá. Đại chiến lão, chớ có cùng hắn nói nhảm, hắn không được, chính là đang kéo dài thời gian, muốn nghỉ ngơi một chút. Đúng, đừng cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ, những người này thật đúng là một hơi đều không mang theo để cho mình nghỉ ngơi. Ngay tại hắn nắm chặt mũi kiếm chuẩn bị lần nữa trùng sát thời điểm, chợt sát chỗ truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó thình lình có thể nhìn thấy cái kia kim sắc to lớn của sáng đột nhiên liền không có. Theo cổ sáng biến mất, kia quần quận biển mây cũng đột nhiên tan đi, mà thần tướng hư ảnh cũng đột nhiên tiêu tán. Thiên đình một đám tiên đế trên người kim sắc áo giáp cũng hóa thành hư vô, biến mất trong không khí. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy trong tay phong thành trở nên nặng hơn chút, tại thời khắc này hắn cũng khôi phục cùng hạn bạc kết nối. Hắn kinh ngạc không hiểu đồng thời, cũng đồng dạng trong lòng đại hỉ. Thần tướng tiêu tán, giới bích biến mất, nơi đây kia cô chỉ nhằm vào bốn người một châu hạn chế trật tự cũng ầm vang tiêu tán. Hết thảy khôi phục dáng dấp ban đầu. Ta thao, ta cảm giác lực lượng lại trở về. Ha ha ha, ta mẹ nó có thể một người đánh 10 người hiện tại. Cùng Diệp ra mấy người mừng rỡ như điên khác biệt, thiên đình cả đám thì là sắc mặt âm trầm khó coi, càng có trong mắt mang theo sợ hãi. Bọn hắn nhìn về phía sau lưng, nhìn về phía thần tướng địa phương hướng, giờ khác này bọn hắn chỉ muốn biết, đến cùng xảy ra chuyện gì. Người còn lại tự nhiên cũng giống như nhau tâm tình, bởi vì hết thảy phát sinh quá đột nhiên, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ thế mà tại trước thắng lợi chợt hiện chuyện như vậy, để bọn hắn không thể lý giải. Báo La Sát cùng chữ sát doanh toàn thể tạo phản, giết tới thánh địa, công tôn lộ thống linh vẫn lạc, linh mạch bị chạm. Một đầu chiến báo truyền đến, thiên đình đám người triệt để tê. Tư Không Lệ càng là trong mắt tràn đầy tơ máu. Cái gì? Đáng chết! An cây táo rào cây sung đồ vật. Nội bộ tạo phản đây là bọn hắn không nghĩ tới, cũng là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đồng dạng cho dù là thập đại tiên môn lão tổ còn có ma tôn đối tin tức này cũng đồng dạng cảm thấy rung động không thôi. Không ai có thể nghĩ đến, trận này chu sát bốn người hành động, cuối cùng lại bởi vì thiên đình nội bộ vấn đề mà ngưng hẳn, kết giới bị phá. Trật tự tiêu tán, ý vị như thế nào trong lòng bọn họ rất rõ ràng, mang ý nghĩa Tăng có thể vận dụng hắn thần quan vừa ra, ai có thể tổ cột, không ai có thể làm gì được hắn. Một đám đại đế cũng không có đối phát động công kích, bởi vì bọn hắn trong lòng rõ ràng, hiện tại công kích đã vô dụng, dù là bây giờ Táng đã là nọ mạnh hết đà tồn tại. Đại đế nhóm nhau đấm ngực dậm chân. Còn kém một điểm, kém một chút. Đáng chết, thiên đình nội bộ thế mà xảy ra lớn như vậy vấn đề, bát đại doanh thế nhưng là hạch tâm quân đội, thế mà lại đến thăm. Táng lúc nào xúi dục chữ sát doanh, dạng này bố cục thật đáng sợ. Lúc này Diệp Đình Mộ mấy người đã lấy ra đan dược đang khôi phục lấy trạng thái, hắn thật sự là cũng không nghĩ tới, La Sát nói như vậy nghĩa khí, thời khắc mấu chốt, thế mà mang theo chữ sát doanh các huynh đệ không tiếc đến thăm, cũng muốn cứu chính mình. Nói thật, nếu là không có chiêu này, rất có thể thật hôm nay bọn hắn liền muốn biết gì chúc ở đây rồi. Lúc này Thanh Phong cùng Phong Hỏa còn có Đông Phương Khánh Trúc là rất mập mức. Bọn hắn chỉ biết là kết giới biến mất, nhưng lại không biết làm sao biến mất, cũng không biết ai là La Sát, đương nhiên thì càng không biết đối phương vì sao tạo phản. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, lúc này rút lui vẫn là chủ yếu nhất, mặc dù kết giới bị phá thế nhưng là khó tránh khỏi kết giới này còn sẽ không tại xuất hiện một lần cũng không nhất định. Mà lại bốn phía còn có nhiều như vậy đế giả, nếu như tiếp tục đánh, Thập Đại Tiên cùng Ma Tôn nhất định sẽ nhúng tay, đây là không thể nghi ngờ. Bây giờ mấy người hoặc nhiều hoặc ít đều nguyên khí bị hao tổn, quả quyết đánh không lại, nếu là đang bị nhốt ở, vậy coi như nguy hiểm. Rút lui đi. Ừ mừng. Lúc này đại trưởng lão cũng hạ lệnh, gấp rút tiếp viện thần tướng địa, lại hàng kết giới. Thiên đình một đám nghe vậy, hóa thành trường hồng, hướng thần tướng địa đánh tới. Chư vị, thỉnh cầu xuất thủ, trợ lão phu một chút sức lực, ngăn trở bọn hắn một lát. Nhưng Ma Tôn dẫn đầu động, còn lại 10 tiên môn lão tổ cũng tuần tự từ trong hư không xuất hiện. Lui về đi, táng, chớ có tại hướng phía trước. Diệp Đình Mộ cắn răng, đi hắn là không thể nào đi, chữ sát doanh liều lĩnh cứu mình đem bọn hắn ném một người chạy, gọi là chuyện gì đây? Thế nhưng là nếu là không chạy, kia thần tướng tại xuất hiện, vậy coi như phế đi. Mấy người còn lại tự nhiên cũng có phương diện này cố kỵ. Rút lui đi, ca. Không thể đang đợi, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ta đồng ý rút lui trước. Ba người một châu nhau nhau khuyên can, Diệp Ngưng Mộ túi càn khôn phóng thích, các ngươi tiến đến, ta mang các ngươi đi. Ba người một châu không hiểu, thứ này có thể chữa chúng ta sao? Bọn hắn hỏi cái này vấn đề kỳ thật cũng không kỳ quái, dù sao bọn hắn thế nhưng là tiên đế à, một cái túi đựng đồ há có thể đem bọn hắn buông xuống. Bất quá một giây sau bọn hắn liền lựa chọn ngậm miệng, bởi vì bọn hắn thật tiến bảo. Thanh Phong hô to, đại ca, ngư bức. Phong Hỏa không hiểu hỏi, lão tam, ngươi vì cái gì gọi táng vì đại ca? Bởi vì hắn chính là chúng ta đại ca a. Cái nào đại ca? Diệp Đình Mộ đem ba người một châu để vào túi càn khôn về sau, lần nữa triệu hồi ra côn luân quan tài. Nhanh chóng tránh ra, ai cản ta thì phải chết. Ma Tôn nói, vô dụng, làm ngươi rùa đen rút đầu, nhanh chóng thối lui đi. Hắn được chứng kiến Diệp Đình Mộ cái này quan tài, cho nên hắn cũng không muốn lãng phí tinh lực đi đánh cái đồ chơi này. Dù là trong lòng của hắn rõ ràng, trước Ma Tôn liền tại bên trong, thế nhưng là kia lại có thể thế nào? Người luôn luôn phải học được tiếp nhận không như mong muốn, học được tiếp nhận hiện thực. Diệp Đình Mộ cũng lười để ý đến bọn họ, hắn không có vào trong quan tài, đi ngược dòng nước. Hắn muốn lên 36 trọng thiên, mang theo La Sát bọn hắn cùng đi. Nhìn xem hắn khống chế côn luân quan tài thẳng tắp vào tới, một đám người thần sắc rất khó coi. Nếu thử công kích lại phí công không có kết quả, bọn hắn cũng chỉ có thể theo sát phía sau, nhìn xem cái này quan tài bay vọt nhất trọng thiên lại nhất trọng thiên. Không cách nào đi ngăn cản, bọn hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện, thần tướng lại bắt đầu, kết giới mở lại. Không phải bọn hắn cũng chỉ có thể nhìn xem lo lắng xuông. Đại Hắc thân ở trong túi càn khôn, dương dương tự đắc, giới thư rủ xuống thời điểm từng nói, ta có một quan tài, tiên đế không thể phá phòng, quả nhiên danh bất hư truyền, đây quả thực là miễn dịch một chút công kích ta, ta thích. Thích có làm được cái gì, thích ngươi lại phải không đến. Ngươi của ta. Lúc này ngoại giới, La Sát mang theo chữ sát doanh bắt đầu rút lui pha bay. Thế nhưng là đột nhiên tới viện binh số lượng thực sự nhiều lắm, cho dù là chữ sát doanh trang bị tinh lương, sức chiến đấu mạnh, thế nhưng là cũng ngăn không được toàn bộ tiên đỉnh tiến công. Tư Không Lệ hiện thân hư không, quét ngang thức liền bổ xuống đi. Ầm ầm. Ngay sau đó lại là một cái đế giả xuất hiện tại bên trái của hắn, đột nhiên hướng hắn tập sát mà tới. Đáng chết La Sát, ngươi cái này rắc rưởi, cũng dám tạo phản, phản ngươi. Sau đó là sau lưng, bên phải. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền tuần tự xuất hiện ở xung quanh hắn, không lưu tình chút nào hướng hắn đánh tới. Nhìn ngươi như thế nào tránh, phản bội đại giới, là chết. Chương 406. La Sát bị ngược, táng tại đồ đế giả. Chương 406. La Sát bị ngược, táng tại đồ đế giả. Đại thống lĩnh, cẩn thận. Đối mặt hơn 10 tên đế giả đồng thời phát động, bốn phương tám hướng rơi tới công kích, La Sát tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn chọi cứng. Tới đi, chiến cuối cùng một trận. Hắn gầm thét một tiếng, lại vẹn vẹn chỉ là gầm thét một tiếng. Tư Không Lệ hoành thức vỗ xuống, cùng hắn tử vong chi liêm chạm vào nhau. Oanh! Mãnh liệt thế công, trực tiếp đem hắn pháp tướng đánh nát. La Sát tuy là đế giả, thế nhưng là hắn từ đầu đến cuối không phải đỉnh tiêm đế giả, đối mặt Tư Không Lệ dạng này nhân quyền tiên đế bảng thứ hai, hắn căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ là quét ngang thước, liền đem hắn pháp tướng đánh nát. Thân xác của hắn càng là âm tình biến hóa, một ngụm máu tươi tuôn hướng trời cao. Hắn bắt đầu rơi xuống dưới, nhưng lại có một thanh trường thương đâm xuyên tới. Phốc xì, một tiếng, huyết vụ bay là tả, cấm chỉ xuyên thủng lồng ngực. A, La Sát, tại tiếp ta một quyền. Còn vẫn không có bất luận cái gì giảm sóc, chạm mặt tới chính là một cái thiếp vàng nắm đấm, lôi cuốn vô tận gió rơi xuống. Phanh, không gian doanh minh, nắm đấm hung hăng nện ở hai má của hắn phía trên, hắn toàn bộ cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng là trong tay nhưng như cũ nắm thật chặt vũ khí. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Diệp Đình Mộ còn vẫn chưa đổi tới, chữ sát doanh tức thì bị ngăn trở, lại nói tiên đế cường giả chiến đấu, bọn hắn cũng không cách nào chen chân. Lúc này, trong hư không, một thanh băng kiếm chém xuống. La Sát, hôm nay ngươi phải chết. Kiếm rơi La Sát trong tay tử vong chi liêm chốc ra, cánh tay phải của hắn trực tiếp bị kiếm khí xoắn nát. Những này đế giả đã sớm trên tay Diệp Đình Mộ chịu nhiều đau khổ, thế nhưng là cuối cùng lại thất bại trong gang tấc, bọn hắn có vô tận lửa giận, không có địa phương phong thích. Giờ khắc này, bọn hắn đem hết thể phẫn nộ phát tiết tại tên phản đồ này trên thân. Vô số công kích không gián đoạn rơi xuống, đánh vào La Sát trên thân. Mà hắn cũng thời khắc thừa nhận chí mạng sẽ rách. Sự thật chứng minh, Thiên Đình đế giả chưa hề cũng không phải là yếu gà, chỉ là bọn hắn trước đó đối thủ là Diệp Đình Mộ thôi. Đổi thành bất luận cái gì đế giả, bị bọn hắn vây công, tuyệt đối không kiên trì được một phút. Ngắn ngủi không đến 10 hơi mới còn tại thần tướng bia bên trong đại sát tứ phương La Sát, giờ này khắc này trực tiếp vênh sát thành một tên phế nhân, thoi thoát. Càng là tại ngũ trưởng lão một cái trọng quyền dưới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thẳng tắp hướng phía thiên môn đập tới. Phanh, phanh, phanh. Liên tiếp mấy đạo hành mình, nện đứt vô số của đá, La Sát thân hình mới ngừng lại. Thống lĩnh, các huynh đệ, liều mạng với bọn hắn, giết ra ngoài. Giờ khắc này, nhìn thấy đại ca của bọn hắn, thống lĩnh của bọn họ bị như thế vênh sát, chữ sát doanh các tướng sĩ trong mắt có cũng không phải là sợ, có chỉ là giận, chỉ có thấy chết không sờn chiến ý. Giờ khắc này bọn hắn đánh cược tính mệnh, không, phải nói khi bọn hắn quyết định cứu Diệp Đỉnh Mộ một khắc này, bọn hắn liền đã từ bỏ tính mạng của mình. Bọn hắn có thể giết ra ngoài sao? Đáp án là khẳng định, đồng dạng bọn hắn cũng là rõ ràng. Mấy chục đế giả lăng không, từng cái trên thân sát ý phóng lên tận trời, bọn hắn từ trên cao nhìn xuống mặt đất. Tại kia phế tích bên trên, một cái bóng người màu đỏ ngòm ra sức đứng lên, hắn dựa vào tại một đoạn gãy mất trên trụ đá, để cho mình không đến mức té ngã. Tay phải của hắn cùng chân trái đã biến mất không thấy gì nữa, tóc dài quắp bẩy, trên người áo giáp tức thì bị hoàn toàn đánh nát. Từ góc độ này nhìn lại, hắn mặt ngoài không nhìn thấy bất luận cái gì một khối hoàn chỉnh da thịt. Khí tức của hắn cũng biến thành cực độ suy yếu, hắn ý đồ vận chuyển tiên đế chi lực, chữa trị tứ chi, chữa trị vết thương. Lại phát hiện phí công không có kết quả, hắn cúi đầu, nhìn thấy trên ngực của mình còn có một cái to bằng nắm đấm động, đem hắn trái tim trực tiếp đánh nát. Liền ngay cả phần bụng tim đàn cũng không thấy một nửa, hắn rõ ràng, mình triệt để phế đi. Vẫn chưa được sao? Bất quá cũng đáng. Hắn tự lẩm bẩm. Máu tươi thuận khỏe miệng trượt xuống. Hừ, cái này cũng chưa chết, cái này phản tặc mệnh vẫn rất cứng rắn. Không biết là ai nói một câu. Từ Không Lệ cúi thấp xuống con ngươi, lạnh giọng hỏi, La Sát, vì sao muốn phản? La Sát không có trả lời, có lẽ là hắn căn bản cũng không nghĩ trả lời, lại hoặc là hắn là không có khí lực trả lời, tóm lại hắn từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Đại trưởng lão cha hỏi ngươi đâu, vì sao muốn phản, ngươi không biết đại giới sẽ là chết sao? La Sát cười khẽ, nhỏ giọng trả lời một câu. Muốn giết cứ giết, chết mà thôi, không sợ hổ, ta La Sát cả đời chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm. Từ Không Lệ thở một hơi dài nhẹ nhõm, không thẹn với lương tâm. Ha ha, tốt một cái không thẹn. Đại trưởng lão trở nên có chút điên cuồng. Chấp pháp đế quân ở đâu? Một đế giả uy quyền, đáp nói, ti chức tại. La Sát tạo phản, sát hại đồng môn ấn thiên đình luật, ban được chết, xóa linh hồn, vĩnh viễn không thể vào luân hồi, hiện tại chấp hành. Lĩnh mệnh. Theo Từ Không Lệ hạ lệnh, tên kia đế giả bay về phía trước đi, trong tay xuất hiện một cái đại ấn, hướng phía La Sát đập tới. La Sát ngửa đầu, trong mắt là khinh miệt, là lạnh nhạt, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này đại ấn rơi xuống, lấy trạng thái của hắn bây giờ hẳn phải chết, thế nhưng là kia lại có thể thế nào, tóm lại hắn là trốn không thoát. Đã dù sao đều là chết, kia cần gì phải trốn tránh, sao không chết được cao ngạo một điểm, hắn La Sát thủy chung là đế giả. Lúc này Diệp Đình Mộ cũng khu động lấy côn luân một sông lên 36 trọng thiên, khi hắn nhìn thấy La Sát bộ dáng như vậy, hai mắt sớm đã tinh hồng. Nộ khí tràn ngập lồng ngực. Hắn từ trong quan mục hiển hóa, gầm thét một tiếng. Ta xem ai dám. Hắn bước ra một bước, phát động đạp nhật tuấn di. Nửa hơi bên trong liền xuất hiện ở La Sát trước người. Hắn một tay giương lên, lúc này phiên thiên ấn cũng ầm vang nện xuống, bị hắn một tay tiếp được. Phanh! Lại là một thanh âm vang lên triệt chân trời oanh minh. Phiên thiên ấn sinh sinh ngừng lại hạ xuống thế công. Hắn đột nhiên dùng sức, đấm ra một quyền, kia phiên thiên ấn trực tiếp bị hắn đánh bay ra ngoài. Khóe mắt của hắn nổi lên huyết vụ, cúi thấp xuống mắt. Các ngươi đều đáng chết. Dưới chân hắn dùng sức, đạp đất mà lên, thẳng tắp phóng tới mới vừa xuất thủ chấp pháp đế quân. Quan tài tới. Côn Luân quan tài cũng nhận được hắn triệu hoán, hướng hắn gào thét mà tới. Hai tay của hắn nắm chặt Côn Luân quan tài liền hướng người này đập tới. Chết cho ta, một chiêu này táng, đưa ngươi quy thiên. Chấp pháp đế quân vốn định né tránh, tránh né mũi nhọn, thế nhưng là làm sao một luồng áp lực vô hình đem hắn quá chặt. Nhìn xem chạm mặt tới quan tài, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm, đỡ cách đỉnh đầu. Cũng cao giọng la lên. Đại trưởng lão, cứu ta. Thế nhưng là hết thảy lại đều đã chậm. Đương Côn Luân quan tài nện xuống trong nháy mắt đó liên đối lấy chính là Diệp Đỉnh Mộ vô tận nộ khí, còn có đến từ hoàng cổ bất hủ thể toàn bộ lực lượng. Chỉ là một cái chớp mắt, trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp băng liệt. Không muốn. Ầm ầm. Ầm. Côn Luân quan tài nện ở hốt của hắn bên trên, to lớn lực đạo không chỉ có nát vũ khí của hắn, càng là nát hắn pháp tướng, đồng dạng cũng nát đầu của hắn. Hắn thậm chí cũng không kịp kêu thảm, Diệp Đình Mộ toái tinh một thức tại ra, năm ngón tay nát đan điền. Đế giả trực tiếp vỡ lạc, máu vẩy trời cao. Hết thảy đồng dạng phát sinh quá nhanh, đế giả ở giữa chiến đấu chính là trong nháy mắt. Chém giết đế giả Diệp Đình Mộ cũng không dừng lại, lăng không mà lên, tiếp tục công sát, giờ khắc này hắn chỉ muốn giết người. Đáng chết, ngăn lại hắn. Chương 407. Cung tử thần đua tốc độ chương 407. Cùng tử thần đua tốc độ phẫn nộ là một loại cảm xúc, nhưng cũng là một loại chiến đấu hình thức. Khi hắn xuất hiện, lại đạt tới mát trị số thời điểm, hắn có thể để ngươi mất lý trí, đồng thời cũng có thể để ngươi trở nên điên cuồng. Lúc này Diệp Đình Mộ nộ khí, giống như vì hắn cái này bệnh lạ thân thể, lần nữa bổ sung năng lượng, hắn trong nháy mắt này khôi phục định phong trạng thái. Hắn trùng sát phía trước, không sợ hết thảy, dù là trước mặt chạm mặt tới chính là vô số đế giả lít nha lít nhít quanh sát. Giờ khắc này, không chỉ có là Thiên Đình đế giả động, còn có thập đại tiên môn lão tổ, còn có ma tộc cùng 10 đại ma vương, cũng đồng thời hướng hắn phát động công kích. Thân ở trong túi càn khôn Đông Phương Khanh Trúc mấy người tự nhiên cũng đã nhận ra đây hết thảy, đội vàng ở trong đó dùng thần thức tiến hành kêu gọi. Thế nhưng là Diệp Đình Mộ vẫn không để ý tới, vẫn tại chủ sát. La Sát nhìn hắn bóng lưng, khoe miệng mang theo một vòng chua xót, thần tướng kết giới bị phá, kinh mạch bị chém nước, có côn luân quan tài táng, hắn biết nhất định không có việc gì. Cho dù là đánh không lại, Tang cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Hắn chỉ là có chút thương cảm thôi, mặc dù hai người quen biết ngàn năm, kỳ thật nhưng cũng chưa từng hào hào ngồi xuống tán gẫu qua cái gì. Nhưng là hắn nhưng cũng một mực chứng kiến Tang trưởng thành, hắn mỗi một lần đỉnh phong, hắn đều thấy được, hôm nay hắn cũng nhìn thấy. Hắn nhìn xem mình cố này thân thể tàn phế, nỉ non một câu. Đáng tiếc, không có cơ hội trong tương lai tùy ngươi chủ sát, bất quá hôm nay cũng coi như kể vai chiến đấu đi. Lúc này màn trời phía trên đối phô thiên cái địa công kích, Diệp Đình Mộ thân hình thoát một cái không có vào côn luân trong quan tài, thừa dịp ngập trời bụi mù lên, thuật pháp gào thét ngăn trở đế giả ánh mắt, hắn thì là thừa cơ đi ngược dòng nước hướng phía chữ sát doanh phương hướng mà đi. Hắn xác thực nổi giận, thế nhưng là đời này của hắn thấy qua quá nhiều sinh ly từ biệt, cũng kinh lịch quá nhiều sát phạt, tâm trí sớm đã không còn là năm đó thiếu niên kia, tại bất luận cái gì sự tình trước mặt, hắn vẫn như cũ có thể giữ vững tỉnh táo đi làm ra lý trí phân tích cùng phán đoán. La sát trọng thương, không nói đến có thể hay không sống, nhưng là cùng hắn có thể hay không giết sạch bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hắn cho dù là đem bọn hắn đều giết, La Sát thừa nhận cũng vô pháp đi người chuyện. Mà lại trong lòng của hắn rõ ràng, nọ mạnh hết đà mình lại thế nào khả năng đem những người này đều giết đâu, đây là không thể nào. Hắn muốn làm chính là tối ưu tuyển, đem chữ sát doanh mang đi, đây là La Sát chân quý nhất đồ vật. Tại người La Sát đã như thế, hắn không thể lại để cho chữ sát doanh làm hy sinh vô vị. Hắn đột nhiên cải biến phương hướng, cũng đưa tới tiên đế nhóm phát giác. Không tốt, hắn muốn cứu người, nhanh, toàn lực xuất thủ, túc sát chữ sát doanh. Bất quá thời khắc này Diệp Đình Mộ lại là trước một bước đến, hắn từ côn luân trong quan tài hiện thân. Sau đó túi càn khôn phát qua, tại chữ sát doanh giáp sĩ còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, liền đem bọn hắn từng cái thu sạch vào đến trong túi càn khôn. Sau đó tại loạn chiến bên trong, lần nữa không có vào côn luân quan tài, hướng phía La Sát phương hướng mà đi. Đồng dạng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, tại mọi người còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đem La Sát để vào túi càn khôn, càng là lấy thần thông chi thuật phong bế La Sát kinh lạc, vì đó bảo mệnh. Thời khắc này La Sát sớm đã ngất, cho nên cũng không biết. Làm xong đây hết thảy, hắn liền hướng phía thiên môn phía dưới mà đi. Có được côn luân quan tài hắn, một đám đại đế cho dù là không cam tâm, lại ngoại trừ đấm ngực dậm chân, cũng không có chút nào nó pháp. Dù sao côn luân quan tài phòng ngự không người có thể phá. Tư Không Lệ cắn răng, hạ lệnh: "Nhanh, cho thần tướng bia một lần nữa bổ sung năng lượng." Nghe vậy một đám đế giả không dám trì hoãn, đồng thời hành động, phóng tới thần tướng bia. Tân nhiệm ma tôn đồng dạng mang theo thập đại ma thần phá không mà đi. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Bọn hắn còn có cơ hội cuối cùng, chính là thừa dịp Diệp Đình Mộ bay khỏi tầng 21 thiên thời, một lần nữa kích hoạt thần tướng, hạ xuống kết giới. Đây là duy nhất có thể lưu hắn lại phương pháp, cũng là duy nhất có thể giết chết hắn phương pháp. Nếu không hôm nay thoáng qua một cái, Tang quả quyết không có khả năng tự chui đầu vào lưới, đến lúc đó liền không có người có thể tại giết chết hắn. Nhanh, toàn lực phóng thích linh khí, không còn kịp rồi. Gặp tiên đình mọi người cũng chưa truy mình, mà là hướng phía thần tướng bia mà đi, Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, bọn hắn muốn làm gì. Hắn trực tiếp xuất hiện tại côn luân quan tài bên ngoài. Phá không phi hành, thỉnh thoảng không có vào hư không, tại hiện thân lúc chính là hơn 10 dặm có hơn. Nhanh một chút, tại nhanh một chút. Giờ khắc này hắn tại cùng tử thần thi chạy, hắn đi tới 35 trọng thiên, phát động kỹ năng đặc nhận, một nháy mắt đi tới 34 trọng thiên. Hắn khu động tứ tự thuật, gió bắt đầu thổi trợ nhanh, hắn liều mạng phóng thích ra mình có thể tăng tốc tất cả chiêu thức. Đạp nhật một lần lại một lần phát động, dù là trong cơ thể hắn linh khí đã gần như khô kiệt. Khi hắn đi vào 30 trọng thiên thời điểm, sau lưng 36 trọng thiên bên trên, một đạo kim sắc cổ sáng lại xuất hiện, trên bầu trời, lần nữa gió nổi mây phun. Hắn cắn răng, ở trong lòng thầm mắng đang chết. Báo. Trôn xuống đến 30 trọng thiên. Báo. Táng nhập 28 trọng thiên. Đều cho ta thêm sức lực, còn có cơ hội, nhanh. Một đám tiên đế không giữ lại chút nào, đem toàn thân mình linh khí phóng thích, vì thần tướng bia bổ sung năng lượng, liền ngay cả thiên đỉnh các thiên binh thiên tướng cũng gia nhập tiền đến, nguyên bản cần nửa canh giờ mới có thể bổ sung năng lượng hoàn tất thần tướng bia, bị lấy cực nhanh tốc độ kích hoạt, đồng thời bắt đầu ngưng tụ thần tướng hư ảnh. Diệp Đình Mộ lướt qua, nhìn phía sau màn trời bên trên xuất hiện con kia kim sắc cự thủ, cảm nhận được màn trời phía trên ba động, trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Vẫn là quá chậm, nhanh một chút, tại nhanh một chút. Hắn thỉnh thoảng cho mình đánh lấy khí, nhắm mắt lại liều mạng xông ra ngoài. Khi hắn đi vào tầng thứ 21 trời thời điểm, cái kia đạo trận pháp cũng theo đó rơi xuống. Hắn cách trận pháp bên ngoài khoảng cách cũng chỉ chênh lệch một cái đạp nhật tuấn di. Thế nhưng là lúc này, hắn lại phát hiện, từ trong cơ thể nộ còn lại năng lượng thế mà phát động không được đạp nhật. Liên tục sử dụng đạp nhật lại tăng thêm đánh một đêm, thân thể của hắn đã sớm bị rút khô. Nhìn trước mắt sắp thành hình kết giới, Diệp Đình Mộ không có chút gì do dự. Hắn xuất kiếm, rút kiếm, sử xuất thiên địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí như phong. Kiếm ra trong nháy mắt, cả người hắn cũng cùng nhau hóa thành một trận gió hướng về phía trước kích xạ. Hiện tại kiếm khí như phong cùng tại hạ giới nhìn thấy kiếm khí như phong sớm đã không đồng dạng, có bản chất khác nhau. Bây giờ tại Tiên Vương cảnh gia chỉ dưới, kiếm khí như phong trở nên càng nhanh, mạnh liệt hơn một chút. Nghìn cân treo sợi tóc, đương cái kia trận pháp triệt để rơi xuống trước 0.00 một giây, hắn cơ hồ sát trận pháp liền xông ra ngoài. Khi hắn hiện thân tầng 21 tiên ngoại lúc, đại trận lên. Hắn nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng rơi xuống, thật nguy hiểm thật còn kém một điểm. Lúc này một đám đại đế cũng đã nhận ra Táng khí tức đã rời đi tầng 21 trời phạm vi bên trong, từng cái đấm ngực dập chân, sắc mặt nghiêm trọng. Đáng chết, còn kém một điểm. Vì cái gì? Rõ ràng có thể. Xong, hết thảy đều xong. Về sau sợ là cũng không có cơ hội nữa tại giết hắn, ai. Tư Không Lệ một quyền hung hăng đập xuống đất, trong mắt là tuyệt vọng cũng là phẫn nộ. Táng, mạng ngươi thật tốt. Chương 408. Về Đoạn Kiếm Sơn chương 408, về Đoạn Kiếm Sơn. Diệp Đình Mộ Lâm không tại tầng 21 thiên ngoại, túi thấp xuống đôi mắt, nhìn lại thiên đỉnh, một đám đế giả đồng dạng vũ trưởng không nhìn nhau, hắn cũng không nói chuyện, cũng chưa dừng lại. Một lần nữa không có vào Côn Luân trong quan mục, hướng phía Đoạn Kiếm Sơn phương hướng mà đi. Ven đường chỗ qua thiên môn một vùng phế tích, hắn cuối cùng đi ra thiên đỉnh, rời đi cửa trước. Trận chiến này cũng theo đó kết thúc. Thiên đỉnh một đám tiên đế nhìn xem một mảnh hỗn độn thiên đỉnh, ngày xưa phồn hoa không còn, tầng 21 thiên hạ biến thành phế tích, từng khúc nhuốm máu. Một trận chiến qua đi, 40 đế giả vẫn là 6 người, trọng thương hơn phân nửa, Bát Đại Doanh, đi thứ 2 chỉ lưu Lục Đại Doanh. Mà trăm vạn thiên binh thiên tướng, bị liên lụy tử vong người cũng vô số kể. Ba đầu linh mạch bị sinh sinh chặt đứt. Một trận chiến này, thiên đình nguyên khí đại thương, thập đại tiên môn lão tổ cũng tuần tự rời đi, ma tôn cũng đồng dạng mang theo dưới trướng 10 đại ma vương không cam lòng rời đi. Một đêm sát phạt, tâm tình của mỗi người đều là nặng nề, một đêm này bọn hắn chứng kiến ngàn năm sau táng là như vậy kinh khủng. Mặc dù không phải thiên đế, lại rất qua thiên đế, nếu không phải có thần đem bia này đến bài, sợ là thiên đình hôm nay vỡ vụn không chỉ là tầng 20 trời. Bọn hắn ý thức được táng cường đại, ý thức được viên này từ từ bay lên tinh tinh là đáng sợ cỡ nào. Có lẽ không tới bao lâu, táng đem sẽ không lại câu nệ tại Đoạn Kiếm Sơn một chi địa, mà bọn hắn đứng núi chịu sào, rất có thể liền sẽ trở thành táng nhất thống 3 ngày khối thứ nhất bàn đạp. Đối với tương lai, con đường phía trước xa vời, ứng đối ra sao là bọn hắn giờ này khắc này nhất nên đi nhức đầu một việc. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đường kim đêm lúc hoàng hôn, giới thư rủ xuống, táng danh tự chắc chắn treo trời cao, để 3 ngày biết rõ. Hết thảy cách cục chấp nhận này cải biến. Mà ma tôn, đạo tổ cùng táng tụ tập, cũng mang ý nghĩa ma giới thiên hỏa nhân giới trời tại tương lai không lâu cũng đem cùng yêu giới thiên nhất dạng nên đón một trận gió tanh mưa máu đại động đãng. Đối với thiên đình tới nói, bọn hắn đã không có đường lùi, hôm nay một trận chiến này, táng không có khả năng tại buông tha thiên đình, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Chờ đợi bọn hắn chỉ có hai con đường, tái tạo linh mạch, dựa vào thần tướng địa lá bài tẩy này, như là Đoạn Kiếm Sơn, vĩnh thế không già, an phận ở một góc chờ đợi kế tiếp luân hồi, kế tiếp có thể đánh bại táng tồn tại. Thứ hai, cầu nguyện tiên chủ Lăng Vạn hướng từ giới du học về đến, mang đến thương khung điện gấp rút tiếp viện. Thế nhưng là bọn hắn đối với hai người này lại đều không ôm ấp hy vọng quá lớn, cái trước phong hiểm quá lớn, bây giờ tiên vương cảnh táng nhập cục còn không thể đem đánh giết, nếu là vào tiên đế, kia thần tướng có hay không còn có thể làm gì được hắn, đáp án này còn không biết. Về phần cái sau, dòng dã 1000 năm, ai có thể biết, tiên chủ có hay không còn có thể sống đây này, phải biết, địa phương của hắn đi dù sao cũng là giới biển. Về phần thập đại tiên môn, bọn hắn lao tổ giờ khắc này đã đang vì mình tìm kiếm đường lui, tốt ứng đối sắp nhấc lên vận sóng. Ma giới trời cũng tương tự đã mất đi lựa chọn. Lịch sử cuối cùng rồi sẽ tái diễn, chỉ là lần này nhưng lại không biết, kết cục cùng số mệnh có thể hay không cũng như trước kia đồng dạng. Bích ra trời cao, Diệp Đình Mộ nằm tại trong quan mục, trực tiếp ngủ thiếp đi. Hắn thật sự là quá mệt mỏi, cường độ cao chiến đấu kéo dài suốt cả đêm, hắn đánh một đêm, cuối cùng càng là liên tục phát động gần như 30 lần đập nhật. Trong thân thể linh khí đã gần đến bị rút khô, máu cũng tương tự chảy khô, cho dù phục dụng siêu cấp bổ nguyên đan, cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì, khôi phục linh khí cũng là hạt cát trong sa mạc. Quan tài vẫn tại hướng về phía trước phiêu đãng. Túi càn khôn tiểu thế giới bên trong, Thanh Phong mấy người ngồi cùng một chỗ, mà chữ sát doanh người thì quay chung quanh tại La Sát chung quanh. Đủ quân số 1000 chữ sát doanh giáp sĩ 10 đi 7 người, bây giờ cũng chỉ còn lại không tới 300 người. Mà La Sát càng là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải có Diệp Đình Mộ thần thông số treo một hơi, sợ là đã gần đến chết đi. Bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện, ở trong lòng cầu nguyện. Đại ca, nhất định không nên chết. Thống lĩnh chịu đựng. Bất quá lúc này La Sát lại sớm đã hôn mê, vô luận bọn hắn như thế nào la lên, đều không chiếm được nửa điểm hô ứng. Phong Hỏa tâm tình là nặng nề. Tiến vào túi càn khôn về sau, hắn biết Diệp Đình Mộ chính là mình đại ca. Mà giờ khắc này đại ca nhưng thủy chung không có trả lời hắn, hắn biết hắn ngủ thiếp đi, khẳng định là mệt muốn chết rồi. Ba người ngồi đối diện, đại hắc liền ghé vào một bên, bình tĩnh trở lại bọn hắn bắt đầu hồi tưởng đại ca của mình lần thứ nhất xuất hiện tại giới thư thời điểm. Tinh tế tính ra đã có ngàn năm, bọn hắn không biết đại ca là thế nào bên trên trời, nhưng là trong lòng bọn họ rõ ràng, này 1000 năm bên trong, đại ca một người nhất định kinh lịch rất nhiều. Thuộc về hắn cố sự rất đặc sắc, đủ loại, danh dương thiên hạ. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ nghĩ cũng không phải là những thứ này, mà là dấu ở những này chuyển kỳ phía dưới, đại ca đến tuột cùng đều kinh lịch thứ gì. Hắn cùng khắp thiên hạ là địch, thừa thiên không đến 3 năm liền chơi lên đại đế, sau đó nhập Đoạn Kiếm Sơn, tại đến Tiên Sơn chi hành. Từng màn hiện hiện trong lòng, bọn hắn cố gắng hồi tưởng đến đại ca thượng giới sách số lần, thượng giới sách thời gian. Thanh Phong nói, ta là vạn bạn không nghĩ tới, đại ca thế mà mạnh như vậy, chủ quan. Phong Hòa nói, đại ca rất khẳng định ăn thật nhiều khổ, cho nên mới lợi hại như vậy. Thanh Phong đúng bay, không chút nghĩ ngợi trả lời một câu. Có lẽ đại ca vốn là rất lợi hại, chỉ là bởi vì chúng ta không có ở đây, cho nên không ai liên lụy đại ca. Phong Hòa cúi đầu, Đông Phương Khánh Trúc cũng đồng dạng cúi đầu. Bọn hắn không phủ nhận Thanh Phong nói, Phong Hòa cũng tốt, Đông Phương Khánh Trúc cũng được, bọn hắn đã từng đều cho Diệp Đình Mộ mang đến quá lớn phiền phức. Đông Phương Khánh Trúc bởi vì chính mình ham chơi, bị tiểu thúc lợi dụng, bị trói phỉ bắt cóc, mà Diệp Đình Mộ bởi vì hắn chuyện của nàng là cùng suýt nữa chết tại nghiệp thành lúa cùng thượng vân. Mà Phong Hòa đâu, bởi vì chính mình thân thế, để đại ca mỗi lần lâm vào tuyệt cảnh, gần như cùng toàn bộ Đông Hải là địch. Hồi tưởng lại khi đó, Phong Hòa chua xót càng hơn, thời điểm đó mình hiển nhiên là một cái kẻ ngu, làm việc bất động đầu óc, cũng vì này cho đại ca mang đến vô số phiền phức. Bây giờ tất cả ký ức khôi phục thời điểm, mới biết được, thời điểm đó mình tới vì cái gì như thế xuân. Bây giờ huynh đệ gặp lại, vốn cho là có thể đứng tại đại ca trước người ba người, mới phát hiện, đại ca vẫn là cái kia đại ca, hắn vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất, bọn hắn cũng vẫn tại kéo chân hắn. Khác nhau chỉ là ở chỗ, bọn hắn từ một cái hoàn toàn không cần phế vật, biến thành tương đối lợi hại vướng như thôi. Không biết qua bao lâu, Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối chưa từng tỉnh lại, đã mất đi khống chế của hắn côn luân quan tài bay rất chậm. Vào lúc giữa trưa thời điểm, một ngụm màu xanh biết quan tài rốt cục xuất hiện ở đường chân trời cuối cùng. Đoạn Kiếm Sơn các đệ tử đợi một đêm, giờ khắc này thấy được cái này cố quan tài, Đoạn Kiếm Sơn người biết, kiếm chủ từ trước đến nay quan tài bất ly thân, quan tài trở về chính là kiếm chủ trở về. Đỗ Thiên sắc mặt kích động, đối một bên gõ chuông người nói ra, "Nhanh, kiếm chủ trở về, nhanh gõ chuông." "Đông, đông." "Là kiếm chủ trở về." Hai tiếng vì hỉ chuông, khẳng định là kiếm chủ. Đoạn Kiếm Sơn người tự giác đi vào sơn môn bên ngoài, trời cao chi địa, nên đón bọn hắn kiếm chủ. Bọn hắn xếp thành mấy cái cánh quân, cùng kêu lên hô to, "Cung nên kiếm chủ trở về." Này âm thanh sáng sủa, thiên địa nhưng nghe. Chương 409. Vang chuông đưa tang chương 409, vang chuông đưa tang. Đoạn Kiếm Sơn chủ phong dược các bên trong, một đám chữ sát doanh giáp sĩ nhóm chờ đợi lo lắng ở ngoài cửa. Giữa các bên trong giường nằm bên trên, La Sát nằm ở nơi đó, Diệp Đình Mộ cũng vừa tỉnh lại, giờ phút này chính phụ tay mà đứng ở một bên. Phía sau hắn Bách Lý Mục bọn người trầm mặc không nói. "Thế nào? Tiểu tử, La thống linh còn có thể cứu sao?" Diệp Đình Mộ thanh âm trầm thấp vẫn là vang lên. Tôn Tử lắc đầu. "Tiên đan bị hủy, vô lực hồi thiên." Diệp Đình Mộ ngửa đầu nhìn về phía mái vòm, giống như đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chậm ung dung đi vào La Sát trước người, một tay một trường, vận chuyển linh lực, tại mọi người khác biệt bên trong vì đó chữa trị tay cụt chân gãy, đem hắn trên người lỗ thủng toàn bộ phục hồi như cũ. Đã muốn đi, cũng muốn đi thể diện, La Sát bởi vì chính mình mà chết, hắn thiếu hắn. Theo La Sát thân thể được chữa trị, Diệp Đình Mộ cũng thu hồi kia xóa thần thông, La Sát cũng tỉnh lại. Đế giả trước khi chết cũng sẽ không như là phàm nhân, một bộ ốm yếu dáng vẻ. Ngược lại nhìn xem thần thái sáng láng, lông tóc không tổn hao gì, như hồi quang phản chiếu. Hắn đứng lên, ngồi ngay ngắn ở bên giường, hỏi, "Đây là nơi nào?" "Đoạn Kiếm Sơn." "Các huynh đệ của ta đâu, còn lại nhiều ít?" "316 người." La Sát nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Diệp Đình Mộ lại nói, "Ngươi sống không được." La Sát kia ngày xưa nghiêm túc khỏe miệng mang theo một vòng cười, sờ lấy vùng đan điền, nói, "Ta biết." "Đáng ra không?" Hắn từ đầu đến cuối cúi đầu, không dám nhìn tới La Sát con mắt. Đương Diệp Đình Mộ hỏi ra vấn đề như vậy thời điểm, Bách Lý Mục, Tôn Tử, Thanh Phong đám người đi ra ngoài. La Sát bây giờ trạng thái bất quá là hồi quang phản chiếu thôi, không kiên trì được một khắc đồng hồ, hẳn phải chết, cái này bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng. Cuối cùng giờ khắc này, liền đem thời gian lưu cho đại ca đi, vô luận như thế nào, La Sát là bởi vì Diệp Đình Mộ mới tạo phản, cũng là bởi vì hắn mới có thể chết. Đối xử mọi người sau khi đi, La Sát nói, đời này nhưng cầu không thẹn với lương tâm, nếu là thấy chết không cứu, ta sợ quãng đời còn lại sống ở tự trách bên trong, vậy sẽ sống không bằng chết. Đây là La Sát trả lời. Diệp Đình Mộ thở dài một tiếng. "Chữ sát doanh các huynh đệ, ta sẽ chiếu ứng tốt, ngươi lại không tất lo lắng." "Tốt, đa tạ." "Không cần cảm ơn ta, đây là ta thiếu ngươi, trừ đó ra, còn có cái gì muốn lời nhắn đủ sao?" La Sát nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, "Xem ở ta vì ngươi liều quá mệnh phân thượng, ta có một cái yêu cầu quá đáng." "Nói đi." "Nếu là tương lai, công phá thiên đỉnh có thể hay không cho ta một bộ mặt, nếu là bọn họ hàng có thể lưu bọn hắn một cái mạng sao?" Nghe vậy Diệp Đình Mộ sững sờ, rất là không hiểu, ngươi bị thiên đỉnh chư đế vây sát, chữ sát doanh hao tổn 2/3. Vì sao còn muốn thay bọn hắn cầu tình, đây là hắn không thể lý giải. Vì sao muốn thay bọn hắn cầu tình? Thiên đình sai từ đầu đến cuối chỉ là người quyết định, những người còn lại đều không qua là giống như ta nghe lệnh làm việc tôi, giống như ta thân bất do kỷ, cho nên cầu một cái không thẹn với lương tâm. Nghe vậy Diệp Đình Mộ gật đầu đáp ứng. "Tốt, đáp ứng ngươi, ngoại trừ Lăng Vạn Hướng cùng Tư Không Lệ, những người khác hàng, ta liền không giết." Hắn vốn cũng không phải là cái gì người hiếu sát, thiên đình chi chiến không thể tránh được, thế nhưng là diện sát thiên đình vì cái gì chỉ là nhất thống 3 ngày, ổn định hậu phương, mới có thể binh lâm giới biển. Chỉ cần giết hai người này, thiên đình hàng cũng liền hàng, giết hay không những người khác vốn cũng không có quá lớn ý nghĩa. La Sát đồng dạng gật đầu. "Đa tạ." "Không cần cảm ơn ta, đây là ta thiếu ngươi." Hắn đứng dậy, đi ra ngoài, lại cùng các huynh đệ gặp một lần đi. "Tốt." Hai người trò chuyện đơn giản rõ ràng, cũng không có quá nhiều phiến tình đối thoại, cũng không có quá nhiều lễ mề chậm chạp. Bọn hắn đều là nam nhân, vốn cũng không thiện ngôn tử, hai người quen biết tuy có ngàn năm, thế nhưng là cho tới nay, Diệp Đình Mộ tiếp cận La Sát vốn là có mục đích tính. Cuối cùng hắn xác thực cũng đạt thành hắn mục đích, mà lại không chỉ có đạt thành, còn vượt mức đạt thành, La Sát không chỉ có phản, còn vì mình ném mạng. Cho nên tại đối mặt La Sát thời điểm, Diệp Đình Mộ là có chút xấu hổ. Thế nhưng là đây hết thảy đã thành kết cục đã định, hắn không cách nào đi cải biến, hắn có thể cải biến được chỉ là tương lai, có khả năng đền bù La Sát, cũng chỉ có thể là hoàn thành hắn bàn giao thôi. Hắn đi ra, để chữ sát doanh người đi vào. Ngay sau đó, hắn liền nghe được một đám đại lao ra gạo khóc âm thanh từ trong phòng vang lên. Sinh ly từ biệt, vốn là nhân gian trạng thái bình thường, vốn là luân hồi. Hắn tìm một cái thềm đá ngồi xuống, trên trời mặt trời cực nóng, lóa mắt. Hắn nhắm mắt mặc cho giữa trưa ánh nắng vẩy xuống khuôn mặt. Trong mắt của hắn ở ngay trước mắt thỉnh thoảng nhấp nhô, một cố lòng chua xót sông lên đầu. Một ngày này là một cái bi thương thời gian, bởi vì La Sát sắp bởi vì hắn mà chết, đương nhiên cũng là đáng cao hứng thời gian, bởi vì đệ đệ cùng Đông Phương Khánh Trúc cùng hắn gặp lại. Tóm lại là phức tạp, nhưng thủy chung đều biểu hiện rất bình tĩnh. Thế gian nào có hoàn mỹ sự tình, dọc theo con đường này luôn luôn phải có người hy sinh cũng phải, hắn cho dù rất mạnh, cũng không có khả năng hộ hạ hết thảy mọi người. Cuối cùng của cuối cùng, một tiếng thanh âm hùng hậu từ trong phòng truyền ra. Chữ sát doanh vẫn còn, chớ khóc, chư vị đi từ từ, đời sau tại làm huynh đệ. Thanh âm rơi xuống, bị gió thổi tán, biểu thị hết thảy kết thúc. Đại ca, đại thống lĩnh, đừng a. Trận trận khóc thảm truyền ra, giờ khắc này, thế gian đế giả tại thiếu một người. Diệp Đình Mộ đứng dậy, đi về phía trước, khẽ gọi một tiếng. Thiên Thu, kiếm chủ. Vang chuông đưa tang, toàn tông để tang. Lĩnh mệnh. Kiếm chuông 13 phòng, chuông vang từng tiếng, sơn dã chi địa, bạch lăng đầy trời. Cử tông khóc nha, đưa La Sát xuống mộ, chôn ở đỉnh núi, cùng Đoạn Kiếm Sơn lịch đại đế giả cùng ngủ. Một ngày này, Đoạn Kiếm Sơn bầu không khí là nặng nề. Đối với Đoạn Kiếm Sơn đệ tử khác tới nói, mặc dù Đoạn Kiếm Sơn một mực ở vào phân tranh vòng xoáy bên trong, thế nhưng là trên thực tế, cũng không có bởi vậy chết qua người. Đây là lần thứ nhất. Cho dù là La Sát trước khi chết mới gia nhập Đoạn Kiếm Sơn, nhưng là vẫn như cũ thu được bọn hắn kính trọng. Bởi vì kiếm chủ nói, La Sát là vì cứu hắn mà chết, mà kiếm chủ là bọn hắn tái tạo người, cũng là Đoạn Kiếm Sơn hồn, hắn cứu được kiếm chủ, chính là cứu được Đoạn Kiếm Sơn. Tại mọi người chủ trì dưới, rất nhanh La Sát liền nhập táng, Diệp Đình Mộ tại một khắc cuối cùng câu một sợi La Sát thần hồn, hắn nghe người ta nói qua, nghịch thiên cải mệnh khởi tử hoàn sinh, trên lý luận có thể làm được. Chỉ cần có thể từ thời gian Trường Hà cùng Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đem người này cả đời tái tạo, như vậy liền có thể phục sinh thân. Cho nên lưu lại cái này một sợi hồn, có lẽ trong tương lai, hắn có thể làm được. La Sát dù sao bởi vì mình mà chết, dạng này ân tình quá nặng, hắn nghĩ còn chỉ có thể lấy mạng trả mạng. Thử một chút đi, liền quyền đương cho mình lưu một cái tưởng niệm cùng hy vọng. La Sát xuống mồ, chữ sát doanh một đám giáp sĩ cũng bị an trí thỏa đáng, hết thể kết thúc, Diệp Đình Mộ cũng coi như có thể buông lòng một hơi. Hắn đối Đông Phương Khánh Trúc, Thanh Phong, Phong Hòa ba người nói ra, các người đi theo ta, mang các người đi gặp người. Chương 410. Giữa trời 11 bảng chương 410, giữa trời 11 bảng. Ba người một châu, cùng sau lưng Diệp Đình Mộ, hướng Thất Thất Ngộ Đạo đỉnh núi mà đi. Lúc này trời chiều dần dần rơi đầy đất sầu hoàng. Thằng đến nhìn thấy Thất Thất thời điểm, ba người một mặt một bức. Quan Kỳ. Diệp Đình Mộ tại ngày xưa tính tọa địa phương ngồi xuống. Không phải Quan Kỳ, nàng là Thất Thất, Diệp Thất Thất. Ngắn ngủi sau cơn kinh hãi, Phong Hỏa cùng Thanh Phong cũng trở về qua thần đến, cho dù Thất Thất cùng Quan Kỳ dài rất giống, thế nhưng là trong lòng bọn họ rõ ràng, trước mắt cô nương xác thực không phải Quan Kỳ. Nếu là không phải hỏi nguyên nhân, bọn hắn cũng đáp không được, cảm giác đi, bọn hắn ngồi xuống đại ca bên cạnh thân, Đông Vương Khánh Trúc cũng chen Diệp Đình Mộ ngồi xuống. Ta nhớ được ta từng tại giới thư trông được từng tới nàng. Không nghĩ tới hắn thật đúng là chúng ta người của Lao Diệp gia, hắc hắc. Thanh Phong ngu ngơ cười nói. Diệp Đình Mộ đồng dạng cười khẽ, đem như thế nào thu dưỡng Diệp Thất Thất cùng mấy người nói một lần. Phong Hòa không hiểu, vì sao không gọi Diệp 66, vừa vặn đương lão lục, tốt bao nhiêu? Lão lục cùng với kinh hồng đâu? A. Thanh Phong đứng dậy, ca, ngươi con ta nhóm đều đã làm gì a? Diệp Đình Mộ lườm hắn một cái. Nhất kinh nhất xạ làm gì, ngồi xuống, vẫn là như thế ẩu tả. Nha. Ca, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, chúng ta đi sau đều xảy ra chuyện gì, ngươi là thế nào thượng tiên? Chúng ta muốn nghe. Diệp Đình Mộ vuốt vuốt cái mũi, xảy ra chuyện gì? Phát sinh rất nhiều, nếu là thật sự nói đến, sợ là mấy ngày mấy đêm đều nói không hết đi. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói, lúc trước đi không từ giã, rất có thể nhịn a. Thanh Phong lúc này tỏ thái độ. Ca, ngươi là hiểu rõ ta, ta là bị Quan Kỳ cưỡng bách, nàng lúc kia thế nhưng là đại đế a, ta chơi không lại muội muội. Thôi đi, tin ngươi có quỷ. Nói hắn nhìn về phía Phong Hòa, ngươi đây lão nhị, không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng giấu giếm đại ca. Phong Hòa ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn từ nhỏ đến lớn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ cùng đại ca thương lượng, cũng sẽ cáo chi đại ca, xác thực kia là hắn lần thứ nhất không hỏi đại ca quyết định đi làm một sự kiện. Đại ca, ta ngươi còn không biết sao? Chúng ta lúc ấy đều không được chọn. Ngàn năm lên trời chi kiếp, khiến cho bọn hắn không thể không rời đi mình quan tâm thân nhân. Bọn hắn không được chọn, kia là ngay lúc đó tối ưu giải. Đông Phương Khánh Trúc đem lộc lấy mảnh khảnh ngón tay. Kỳ thật không có gì, cuối cùng sẽ có thể tại nhìn thấy, mặc dù lâu một điểm. Mấy người lâm vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Nhìn xem trời chiều đi, rất lâu không có cùng một chỗ xem mặt trời lặn. Thế là bốn người liền như vậy ngồi, nhìn xem tia chậm rãi rơi xuống trời chiều. Đại Hắc thì ghé vào nơi xa, cảnh giác nhìn xem một bên con chó kia, hắn có thể phát giác được, cái này chó không đơn giản. Hắc Bạch thì là thờ ơ, tiếp tục ngủ mình lớn cảm giác. Thời gian đi từ từ, hết thảy yên tĩnh tường hòa, liền cùng Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài phong cảnh. Tuy là nhìn một cái vô tận, lại đều là lụm. Đến lúc cuối cùng một vòng sáng ngời biến mất thời điểm. Đường chân trời bên trên, mấy đạo màu đỏ cực quang phá không, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm. Bọn hắn tràn vào trời cao, rủ xuống nhân gian. Giới thư lại xuất hiện, mà lần này lại là 11 đạo cực quang. 11 bảng giữa trời, chưa có thể thấy được. Như vậy rung động thế nhân một màn, đã có hơn 2 vạn năm chưa từng gặp được, lần trước nhìn thấy nhiều như vậy giới thư bảng danh sách vẫn là năm đó Tam Cự Đầu vẫn lạc thời điểm, mới xuất hiện qua. Ngày đó, nghe nói có 20 bảng giữa trời. Hôm nay 11 bảng cũng là hãi nhiên. Mọi người đi ra phòng, dừng tay lại bên trong công việc, nhao nhao ngẩng đầu, ngưỡng vọng trời cao. Chỉ gặp 11 đạo bảng danh sách lít nha lít nhít bày khắp nửa cái màn trời. Giữa trời duy nhất cái bảng, chói mắt nhất, bởi vì kia là thuộc về Diệp Đình Mộ bảng danh sách. Giới thư Tiên Vương bảng tổng quyển 15 tháng 2, kinh trọng ngày, táng phá quan thiên đỉnh, một người một kiếm, tại cửa trước bên ngoài, chạm đế giả hạ lăng không, diệt thiên tự doanh, phá cửa trước, sau đó thẳng lên tiên môn, tốn thời gian 3 canh giờ, liền đập vỡ tiên môn 16 đạo, chạm đế giả ngư vương, tuần mưa, trưng, gió, Lưu, Phong Mây, trọng thương đế giả vô số kể. Thiên đình không địch lại, hạ xuống thần chi lĩnh vực, xuất động đế giả 36 người vây quét, táng chiến đấu một đêm bất bại, ngày kế tiếp giới phá, toàn thân trở ra, trận chiến này, táng chu sát địch không hạ mấy bạn, liên trạng đế giả 6 người. Giới thư thu nhận sử dụng, táng dùng cái này dịch đăng đỉnh 3 ngày đỉnh phong, bởi vì chưa phá vỡ tiên đế chi cảnh, cho nên táng nhập giới thư tiên vương bảng tổng quyền đứng đầu bảng. Táng tận thiên hạ, cử thế vô địch. Ngoại trừ liên quan tới táng tiên vương bảng chính là màu cam, còn lại đều là xích hồng sắc tiên đế bảng. Trong đó trên đó có 7 đạo chính là ghi chép tiên đế vẫn lạc rủ xuống. 1. Giới thư tiên đế nhân quyển tháng 2, thiên đỉnh chi chiến bên trong, Hạ Lăng không tại cửa trước xuất kiếm, cùng táng chém giết, bị thứ 3 chiêu banh sát, vẫn lạc, thưởng thọ 1369 tuổi. Giới thư thu nhận sử dụng, tiên đế bảng nhân quyển, còn thừa đế giả 137 người. Giới thư tiên đế nhân quyển tháng 2, thiên đỉnh chi chiến bên trong, đế giả Hứa Vương, bại trận đệ nhất trọng tiên môn, được chôn cất đều đầu. Giới thư thu nhận sử dụng, tiên đế bảng nhân quyển, còn thừa địa người 136 người. 2. Giới thư tiên đế nhân quyển 15 tháng 2, Lưu Phong tại loạn chiến bên trong, bất hạnh được chôn cất đánh trúng, trọng thương bỏ mình. Giới thư thu nhận sử dụng, nhân quyển tiên đế bảng biến động, còn thừa đế giả 133 người. 3. 4. 7. 7. Giới thư tiên đế nhân quyển 15 tháng 2, bình minh tảng sáng, đế giả La Sát xuất chữ sát doanh 1000 thiết giáp công nhiên tạo phản, vì cứu táng, đem người thẳng hướng thiên đỉnh thần tướng địa, vung đao chặt đứt 3 đầu linh mạch, cuối cùng giải táng chi khốn cùng. Sau bị rất nhiều đế giả vây công, trọng thương, trốn xa đoạn kiếm sơn về sau, bất trị bỏ mình. Giới thư thu nhận sử dụng, tiên đế bảng nhân quyển, còn thừa tiên đế 131 người. Đây là 7 đạo chết bảng, chính là xích hồng sắc, chính là rủ xuống vẫn lạc đế giả. Trừ cái đó ra còn có 3 bảng. Nhất bảng Thanh Phong, vào buổi tối, một người một châu, phá quan mà đến, phi nhanh vạn dặm sát phạt thiên đình, cùng táng cùng một chỗ huyết chiến một đêm, cuối cùng vào đoạn kiếm sơn. Nhập tiên đế bảng tổng quyển thứ 6. Hai bảng Phong Hòa, đột phá 15 đạo trùng đây, vượt giới mà đến, đao chạm thiên đình, cùng táng, đạo tổ huyết chiến một đêm, cuối cùng cùng táng trốn xa, rơi vào đoạn kiếm sơn. Giới thư thu nhận sử dụng, Diệp Phong Hòa nhập tiên đế bảng tổng quyển thứ 7. Ba bảng Đông Phương Khánh Trúc, cũng cùng ba người huyết chiến thiên đỉnh, cuối cùng trốn xa. Giới thư thu nhận sử dụng, Đông Phương Khánh Trúc nhập tiên đế bảng tổng quyển thứ 8. Một cái tiên vương bảng, 7 cái đế vẫn lạc bảng danh sách, còn có 3 cái tiên đế tiến giai bảng danh sách. Bọn hắn đồng thời xuất hiện, kinh hãi thế nhân, bọn hắn cũng nói cho thế nhân một cái tin tức. Đêm qua nhân giới tiên phát sinh một trận đại chiến, đạo tổ, ma tôn, táng cộng thêm một cái Đông Phương Khánh Trúc đại chiến thiên đỉnh. Trảm đế giả 6 người, thủy thiên môn tầng 16, đoạn linh mạch nên ngang rời đi, lông tóc không tổn hao gì. Một trận chiến này, thiên đình bại, mà đoạn kiếm sơn thắng, đây là bọn hắn nhìn thấy tin tức. Chương 411. Chuyện xưa của ta từ từ mà nói chương 411, chuyện xưa của ta từ từ mà nói. Trời cao 11 bảng, nhuộm đỏ chân trời, nhân giới thiên chi người tận cuối đầu, trên đời hãi nhiên. Từ đoạn kiếm sơn ngàn năm trước đó khai sơn, tại cho tới bây giờ cái kia chuyển kỳ táng tại tạo kỳ tích, một người phá cửa trước chiến tiên môn. Cùng đạo tổ, ma tôn, hâm hâm giấy lên Đông Phương cô nương đại náo thiên đình 36 trọng thiên toàn thân trở ra, ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Tương lai cách cục giống như tại thời khắc này đã chú định. Táng bê quan ngàn năm, vừa xuất quan liền làm động tĩnh lớn như vậy. Một ngày chạm lục đế, hắn chỉ là tiên vương à, nếu là phá vỡ tiên đế, trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản hắn? Không, hiện tại liền đã không ai có thể ngăn cản hắn. Đạo tổ, ma tôn còn có kia hôm qua vấn kiếm thiên đỉnh Đông Phương cô nương, 4 người liên thủ, đoạn kiếm sơn chỉ sợ đã là nơi đây nhân thế thứ nhất tông môn đi. Ta biết táng 1000 năm, sùng bái hắn 1000 năm, một trận chiến này đánh rất xinh đẹp. Chờ lấy đi, không bao lâu, nhân giới trời liền không còn là thiên đỉnh nói được rồi. Nhỏ, cách cục nhỏ, là 3 ngày này đều phải táng nói tính. Nhưng từng còn có người nhớ kỹ câu kia, ta có một quan tài, nhưng táng thiên hạ hổ. Có người vui vẻ, có người buồn sầu, giờ này khắc này, đoạn kiếm sơn chính là cao hứng, như thế chiến tích vừa ra, quét qua ban ngày ở giữa La Sát vẫn là suy sụp tinh thần. Mà thập đại tiên môn thì là người người cảm thấy bất an, thiên đỉnh càng là lâm vào tung lũng kỳ. Sử quan nâng bút, trích lục cuốn sách này, cực quang mặc dù tiêu tán, thế nhưng là lịch sử đã bị ghi khắc. Hôm nay hết thể chắc chắn ghi vào sử sách, lưu danh bách thế. Diệp ra mấy người nhìn lên trời màn, tâm tình thật tốt, thanh phong nhân chân. Ngóng nó, cái này giới thư đều đang vì chúng ta Diệp ra làm đại ngôn. Đại ca, ngươi là thật là mạnh a, mỗi một lần xuất thủ, giới thư tất rơi. Cùng trên mặt mấy người ý cười khác biệt, đại hắc lại có vẻ phi thường phiền muộn. Từ dưới đất đứng lên, chỉ vào màn trời. Cái này giới thư mấy cái ý tứ, lao tử không đủ mạnh sao? Thế mà không có ta. Thanh Phong chảo phúng. Ngươi một mực tại bị đánh, làm sao có ngươi, lại nói, cho dù có, ngươi không ngại mất mặt. Đại hắc chép miệng, hắn không phủ nhận Thanh Phong nói, mình giống như một mực là tại khiêng tổn thương, nhưng là ngoài miệng vẫn là trả lời, bị đánh làm sao vậy, ta khiêng đánh cũng là thực lực một bộ phận à, đúng hay không? Hắn lời nói này cũng là chọc cho mấy người che mặt mà cười. Giới thư hoàn toàn biến mất, bích ra trời cao, tinh quang sáng chói, hôm nay mặt trăng cũng phá lệ tròn. Mấy người ngồi cùng một chỗ, thưởng lấy trên trời nguyện, cảm giác rất biết là hài lòng, Diệp Đình Mộ cũng trước nay chưa từng có an tâm. Thanh Phong lại nói, thật tốt, lại tại cùng nhau, còn kém kinh hồng, cùng quan kỳ. Diệp Đình Mộ gật đầu, ôn nhu đáp lại. Nhanh, không bao lâu, chúng ta liền đều có thể ở cùng một chỗ. Ừ vân. Phong Hòa hướng bên cạnh hắn nhích lại gần. Ca, cùng chúng ta nói một chút, chúng ta đi sau đó phát sinh sự tình thôi, còn có ngươi là thế nào thượng thiên? Diệp Đình Mộ nhìn xem ba người, hét eo, hắn giọng một cái. Nếu là nói các ngươi thượng thiên về sau, ta đều làm cái gì, vậy ta chỉ có thể nói, chuyện xưa của ta chính là một đoạn thần thoại a. Nhìn xem hắn bộ dáng như vậy, Phong Hỏa cùng Thanh Phong trong mắt tò mò càng thêm mãnh liệt. Thật sao? Mau nói. Đại Hắc không biết lúc nào cũng bu lại, hắn cũng rất tò mò, cũng rất muốn biết, sau khi bọn hắn rời đi, hạ giới đều xảy ra chuyện gì. Diệp Đình Mộ lấy ra một vò quỳnh tương, ngửa đầu một uống, tại mấy người trong chờ mong, chậm chậm mở miệng. Cố sự còn muốn từ kia một trận chiến đấu bắt đầu, ngày đó, phong tuyết đan sen, trăm nước xâm phạm, thánh nhân mấy trăm, giáp sĩ ngàn vạn, sơn hải quan trước, một mình ta một kiếm. Chuyện xưa của hắn rất dài, cũng rất đặc sắc, hắn nói càng là rõ ràng. Ba người một châu tĩnh tọa mà nghe, thỉnh thoảng kinh hô, thỉnh thoảng tán dương, thỉnh thoảng gọi tốt, thỉnh thoảng vỗ tay. Diệp Đình Mộ rất am hiểu kể chuyện xưa, vô luận là của người khác cố sự, vẫn là chuyện xưa của mình. Mà Thanh Phong mấy người cũng rất thích nghe cố sự, nhưng là chỉ thích nghe đại ca giảng cố sự. Diệp Đình Mộ không ngừng nói mình như thế nào chinh phục trăm nước, như thế nào nhất thống nhân gian, lại là như thế nào sáng lập đạp tiên cát. Cuối cùng chính là nói đến thượng thiên. Hắn đem luân hồi đường kinh lịch nói một lần, thanh đồng cự nhân trải qua, còn có thả câu láo giả. Bất quá hắn nhưng lại chưa bao giờ nói qua mình suýt nữa mê thất trong đó. Nói đến thượng thiên về sau, hắn vẫn như cũ còn tại giảng, như thế nào đi ra táng địa, đến nhập đoạn kiếm sơn. Kỳ thật về sau cố sự, mấy người đại khái đều biết chút, dù sao thuộc về táng cố sự, ba ngày rất ít không có ai biết. Có lẽ là biết chuyện xưa đi hướng, cho nên Thanh Phong cùng Phong Hỏa lộ ra không phải là kích động như vậy, chậm rãi con mắt trở nên buông xuống, bọn hắn nằm trên mặt đất, nhắm lại hai con người. Nghe thanh âm quen thuộc, thổi nhẹ nhàng khoan khoái gió, như khi còn bé, hai người nặng nề ngủ thiếp đi. Từ khi lên ba ngày, bọn hắn chưa hề ngủ, làm một tu tiên giả, chỉ cần nhập thánh kỳ thật liền không cần lại đi ngủ. Một ngàn năm, bọn hắn hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện, thời thời khắc khắc đều tại tu luyện, đương nhiên cũng không giờ khắc nào không tại tưởng niệm. Tối nay, đại ca ở bên, nghe được quen thuộc cố sự, bọn hắn căng thẳng một ngàn năm cây kia dây cùng cũng buông lòng xuống. Bọn hắn ngủ thiếp đi, lại ngủ rất say, có lẽ chỉ có làm đại ca tại bên cạnh bọn họ thời điểm, bọn hắn mới có thể ngủ được như vậy an tâm đi. Diệp Đình Mộ kể, liền nghe được tiếng lẩm bẩm, nhìn xem ngủ hai cái đại tiểu tử, hắn từ đầu đến cuối đều mang một vòng vui mừng lại cương triều thiếu dung. Hai tử hay là trưởng thành a, hắn từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai đầu tấm thảm, vì hai người đắp lên, đầu mùa xuân sân dã, nhiệt độ không khí luôn luôn có chút thấp. Hắn sợ bọn họ cảm lạnh, cho dù trong lòng biết, đại đế như thế nào lại cảm lạnh đâu. Đông Phương Khánh Trúc vẫn không có ngủ, trừng mắt một đôi đen nhánh mắt to, thời khắc nhìn xem hắn. Ngươi không mệt không? Đông Phương Khánh Trúc lắc đầu, không khốn, ta còn muốn nghe, ngươi vừa nói ngươi lắc lư kia đại cậu, làm sao lừa dối a? Cái này đến trọng điểm nói. Hắn tiếp tục hàn huyên, hắn tóm lại là có chút nhiều, chí ít tối nay là dạng này. Mà tối nay thân phận của hắn cũng từ táng hoán đổi thành Diệp Đình Mộ. Xa xôi giới trên biển, một cô nương ngồi tại đầu tường, nhìn xem phương xa, nơi đó là một mảnh đen kịt, nhìn lại sau lưng, trống trơn. Tinh hà tĩnh lặng, nàng đang nỗ lực phát họa từng chương quen thuộc mặt. Đông Hải xuyên trạch chi địa, cũng có một cô nương, ngày thường linh động động lòng người, lại là mặt buồn rười rượi, nàng cũng ngẩng đầu, ngước nhìn đầy trời tinh hà, ý thác tương tư bạn giảm. Mặc dù không phải cùng một mảnh tinh hà, lại là cùng một loại tương tư. Diệp Đình Mộ cố sự vẫn như cũ còn tại giảng, mà hắn bên cạnh thân cô nương chẳng biết lúc nào đem đầu nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai. Hắn cũng tại thời khắc này, kết thúc thuộc về hắn cố sự. Cô nương nhẹ giọng nỉ non, giống như nằm mơ, tại nhìn thấy ngươi thật rất tốt. Chương 412. Chúng ta cùng một chỗ đi, chương 412, chúng ta cùng một chỗ đi. Ngóng nhìn trăng sáng, giai nhân ở bên, một bình liệt hữu, hai lượng gió đêm. Mượn ánh trăng, hắn thổ lộ tiếng lòng. Biển ngươi không thấy thời điểm, một mình ta ở chỗ này phẳng trần, xe lạnh, xuân tỉnh, nóng bức, mưa rào, hàn ý nổi lên bốn phía, ngông trời bay về phía nam. Sau đó tuyết lớn, hàn phong. Đầu chuyển tinh di, nhân gian nóng lạnh. Như thế về sau, mới bỗng nhiên thu tay, bốn mắt nhìn nhau. Đông Phương Khánh Trúc bên thai đường đỏ, đôi mi thanh tú run run, đây là nàng từng cho hắn biết tin, không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Diệp Đình Mộ tiếp tục xem trên trời nguyện, ung dung nói ra, còn nhớ rõ bài thơ này sao, đây là ngươi viết cho ta. Đông Phương Khánh Trúc ngẩng đầu, nhìn qua gò má của hắn, trong mắt mang theo si mê cùng hướng tới. Ừm ân, cho nên. Diệp Đình Mộ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cô nương, nhếch lên khỏe miệng sò Thanh Phong còn ấm. Ta cho ngươi cũng viết một bài thơ ngươi có thể nghĩ nghe. Bị nàng như vậy nhìn xem, cô nương bên thai càng đỏ chút, trái tim càng là ẩm. 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 Này lên. Muốn nghe. Diệp Đình Mộ hít sâu, mượn tiểu kình, cũng mượn cái này xóa ý cảnh. Hắn mở miệng. Nếu có gặp nhau ngày, ngươi sẽ không còn cô độc tại nhân thế. Xuân Nha, Hạ Địch, Thu Ly, Đông Nung, tương tư bốn mùa, đợi nhạn bắc về. Ngươi ta, gặp lại, nguyên nhân. Sao trời nguyệt mật lá, xuân thu hạ tuyết. Đến tận đây về sau. Nguyện quãng đời còn lại tướng hứa, vĩnh viễn không chia lịa. Đông Phương Khánh Trúc ngón tay quay ở cùng nhau, nàng ánh mắt lấp lóe, bên trong là kinh, là vui, là không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, nàng cuối cùng chỉ là mong muốn đất vương, giờ này khắc này, nàng lại nghe được nàng vẫn muốn nghe được câu nói kia. Mặc dù không phải ba chữ kia, thế nhưng là nàng cảm thấy chính là ý tứ kia. Hắn cũng thích ta sao? Nhất định là như vậy. Nàng muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cô nương thủy chung là cô nương, nàng cả đời này cũng từ đầu đến cuối chỉ thích qua một người. Cho nên nàng tóm lại là ngượng ngùng. Diệp Đình Mộ tự nhiên biết nàng đang suy nghĩ gì, mặc dù là một cái người xuyên biệt, thế nhưng là đối với tình cảm hắn cũng không am hiểu. Thế nhưng lại cũng không muốn lề mề chậm chạp, hắn đã từng cũng đã nói, nếu là lại gặp nhau, hắn liền sẽ lưu lại cô nương. Hắn biết, cô nương khẳng định thích mình, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng thôi. tóm lại mình là nam sinh, tóm lại là muốn trước mở miệng không phải. Hắn cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng, Đông Phương Khánh Trúc vận mệnh đã sớm cùng mình khóa lại ở cùng nhau. Hắn cầm Đông Phương Khánh Trúc tay, Đông Phương Khánh Trúc kinh hoàng nhìn về phía hắn. Hắn trầm thấp lại chăm chú nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau a. Ngắn ngủi 6 cái chữ, bình thản một câu, lại như một con mũi tên xuyên thủng nàng buồn tim. Cô nương tâm bị quấy nhiễu đến kinh đào hải lãng. Có lẽ là hạnh phúc tới quá đột ngột, để nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, cho nên tạo thành không chân thực giả tượng. Cổ họng của nàng nhúc nhích, nửa ngày phun ra 3 chữ. Thật. Sao? Diệp Đình Mộ gật đầu, cấp ra trả lời, thật. Cô nương hốc mắt nước mắt đảo quanh, có ánh sáng long lanh. Không biết vì cái gì, giờ khắc này, nàng tóm lại cảm thấy này 1000 năm là đáng giá, cho dù này 1000 năm thật rất khổ. Thế nhưng là kết cục là nàng muốn, nàng cười, nhưng lại không ngừng dùng tay lau con mắt. Thật không gạt người, không lừa gạt. Đông Phương Khánh Trúc lau sạch nước mắt, trừng mắt con ngươi đỏ lòm, đưa tay ra, như thằng bé con. Vậy chúng ta ngéo tay, gạt người là chó nhỏ. Nhìn trước mắt cô nương, nhìn xem dáng dấp của nàng, Diệp Đình Mộ cũng không có bất kỳ cái gì muốn vươn tay ý tứ. Ngược lại tại Đông Phương Khánh Trúc ánh mắt khó hiểu bên trong, kêu một tiếng, "Go." Đông Phương Khánh Trúc giơ ngón tay cứng đờ, trong mắt ý cười nhoáng một cái không thấy, thay thế là không hiểu, là hoảng hốt, là hoàng lương nhất ngộ. Hắn tại sao muốn gọi, là bởi vì hắn đang gạt mình sao? Sắc mặt của nàng âm tình biến hóa, cuối cùng rất mất mát mà nói, vì cái gì? Diệp Đình Mộ cười khẽ, vẫn là trước sau như một ôn nhu. Bởi vì chó con chưa từng sẽ gạt người, mà ta cũng sẽ không lừa ngươi. Một sát na này, Đông Phương Khánh Trúc ngộng, nhưng cũng đã hiểu. Đúng vậy à, đều nói gạt người là chó nhỏ, thế nhưng là lại có ai biết, chó con xưa nay sẽ không gạt người đâu. Trong mắt nàng mừng rỡ càng sâu. Cũng tại thời khắc này, Diệp Đình Mộ bưng lấy nàng mặt, hôn lên. Thời gian định cách. Hắc Bạch chứng kiến đây hết thảy, nghiêng đầu đi, ai, người tuổi trẻ bây giờ à, cân nhắc qua độc thân, cầu cảm thụ à. Đại Hắc tiếp tục làm bộ đi ngủ, khoe miệng cái kia đạo đường cong nhưng lại là như vậy bắt mắt. Cuối cùng là tu thành chính quả, tại mẹ nó dạy vò khốn khổ lão tử đều nhìn không được. Hắn thấy, đây hết thảy đều là tất nhiên, dù sao Đông Phương Khánh Trúc đối Diệp Đình Mộ tâm, rõ rành rành, mà Diệp Đình Mộ cũng chỉ là giả vờ chính đáng thôi. Một đêm chưa từng nói, đôi này mới đạo lữ tựa sát thiết đi. Thẳng đến sáng sớm hôm sau, tỉnh lại phát hiện tình huống không đúng, Thanh Phong cùng Phong Hòa sớm liền trượt, phút cuối cùng còn túm đi Đại Hắc, cùng con chó kia. Hắc Bạch tim lặng, tiểu mập mạng, ngươi lễ phép sao ngươi? Thanh Phong trừng mắt châu, đương làm hại ta ôm đại chất tử, ta để ngươi biết cái gì gọi là đường đột. Em gái ngươi. Ánh nắng tung xuống, nhìn một lần mặt trời mọc, hai người nắm trong lòng bàn tay chiếu không nói đi xuống chân núi. Sau đó thời gian vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây, Diệp Đình Mộ cũng không có đem nguyên sự tình nói cho ba người, hắn cảm thấy hiện tại còn không phải thời điểm. Nhưng là vẫn như cũ đốc thúc ba người, nhất định phải hảo hảo tu luyện. Trong lúc đó hắn bồi Phong Hòa đi một chuyến trọng lâu, đem Liễu Yên Yên nhận được Đoạn Kiếm Sơn. Khi thấy Liễu Yên Yên thời điểm, Diệp Đình Mộ đều động, ai có thể nghĩ tới Phong Hòa liền muốn làm ba, hắn hoàn toàn không dám nghĩ a. Thanh Phong cũng tương tự rất mộng bức, đương nhiên càng làm cho hắn mộng bức chính là, hắn cái này còn chưa ra đời đại chất tử vẫn là đại đệ nữ, thế mà đã đặt trong bụng chờ đợi 1000 năm. Cái này mẹ nó so Na Cha còn Na Cha a đơn giản. Hắn có dự cảm tiểu gia hỏa này sẽ ra chuyện khẳng định ghê gớm. Đối với cái này hắn còn nghiêm khắc phê bình Phong Hòa. Lão nhị, đại ca nhất định phải phê bình ngươi, đệ muội lớn bụng ngươi sao có thể đem người một người ném đâu. Đối với cái này Phong Hòa biểu thị mình cũng ý thức được sai lầm, biểu thị lần sau đi ra ngoài đánh nhau sẽ đem nàng dâu cùng hài tử mang lên. Sau đó lại đổi lấy Diệp Đình Mộ một bàn tay. Phong Hòa biểu thị rất ngượng bức, không biết mình lại sai tại chỗ nào. Quả nhiên Phong Hòa vẫn là cái kia Phong Hòa, một điểm không thay đổi. Có Ma Tôn, đạo tổ gia nhập, toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn bầu không khí cao. Bây giờ Đoạn Kiếm Sơn, đây chính là có 6 đại đế người tồn tại, thực lực cả hung. Nhân giới trời có thể nói là người người đều đến bái sơn, đưa lên đại lễ, chỉ vì cùng Đoạn Kiếm Sơn giữ gìn mối quan hệ. Liền ngay cả thập đại tiên môn cũng bắt đầu phục nhuyễn, đã chú định đánh không lại, hiện tại không túi đầu về sau nhưng là không còn cơ hội. Đương nhiên ngoại trừ đạo tông, có đạo tổ tại, bọn hắn không có đường lui. Dù sao lúc trước bọn hắn làm như vậy tuyệt không phải. Về phần Tiên Đình trực tiếp mai danh nhận tích, lựa chọn ẩn nhẫn, cùng trước đó Đoạn Kiếm Sơn đồng dạng. Tư Không Lệ thậm chí còn phái ra mấy tên đế giản đếm thử tiến vào giới biển, ý đồ tìm kiếm tiên chủ tung tích. Chương 413. Dẫn lôi kiếp, Diệp Đình Mộ đột phá. Chương 413. Dẫn lôi kiếp, Diệp Đình Mộ đột phá. Sắp xếp cẩn thận hết thể Diệp Đình Mộ lần nữa tiến vào trong tu luyện, hắn đã từng tìm được thuộc về tiên vương cảnh cực hạn. Nhưng là chỉ là xa xa thấy được, hắn nếu là nghĩ đạt tới tiên vương cảnh đỉnh phong, vậy sẽ phải tìm một đầu có thể thông hướng nơi đó đường. Hắn bắt đầu vận dụng nộ tự quyết một lần lại một lần đi diễn hóa, một lần lại một lần nếm thử. Thất bại, tiếp tục, thất bại nữa, lại tiếp tục, hết ngày dài lại đêm thâu vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thời gian dần trôi qua không biết đi qua bao lâu, hắn cuối cùng thành công. Thành công tìm ra con đường kia, đi tới tiên vương cảnh cực cảnh phía dưới. Hắn ngửa đầu nhìn xem mình chỗ truy tìm đồ vật, cũng không có đưa tay đi hái, mà là lặng yên ở giữa lui ra phía sau, một lần nữa về tới nguyên điểm. Sau đó lại bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, nghìn lần, vạn lần. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng bất kỳ cái gì sự tình. Nếu là muốn 100% thành công, hắn chắc chắn kinh lịch vô số lần thất bại, cùng vô số lần nghiệm chứng. Mặt trời lên, mặt trời lặn, đầu chuyển tinh di. 10 năm trôi qua, Đoạn Kiếm Sơn vẫn như cũ giống nhau thường ngày, cùng trước đó đồng dạng lựa chọn phong sơn, trong tông môn, đám người dốc lòng tu luyện. Thất Thất vẫn như cũ chưa từng tỉnh lại, Liễu Yên Yên vẫn như cũ chưa từng lâm buồn. Một ngày này, Diệp Đình Mộ mở mắt ra, hắn ngửa đầu nhìn về phía thiên cung, hắn biết, là lúc này rồi. Hắn diễn hóa hơn vạn lần, cuối cùng xác định con đường kia, tiên vương chi cảnh cuối cùng. Thường nhân tiên vương phá tiên đế, là đem pháp tướng ứng chiếu chư thiên, là từ thân thức biển ngao du tinh hải, hoặc là sáng tạo một vùng biển sao, lấy đại đạo chi lực, rót vào pháp tướng, ngưng tụ ra cuối cùng chư thiên pháp tướng, chiếu rọi chúng sinh. Đây cũng là tiên đế cảnh, mà hắn đi đồng dạng là con đường này, chỉ là hắn đi so người khác càng xa hơn một chút. Cũng là đây càng khoảng cách xa, dòng dã hao phí hắn mấy trăm năm thời gian. Bất quá hôm nay, sắp vẽ lên dấu chấm tròn, hết thảy sắp kết thúc, hắn cuối cùng rồi sẽ thành công. Hắn đạp không mà lên, không có vào thương cung, đón gió mà lên. Hắn hôm nay liền muốn dẫn hạ trường hà giới mạnh nhất lôi kiếp, đại đạo thập nhị trọng lôi kiếp. Mau nhìn, là kiếm chủ. Hắn lăng lập bầu trời xanh, đôi mắt thâm thúy, quanh thân linh khí vận chuyển ấn lấy quy tích, thuận đầu kia mình thử vô số lần đường đi đi. Hết thảy đều là tự nhiên mà vậy đang phát sinh. Phía sau hắn pháp tướng hiện hiện, kia là một tôn thực thể pháp tướng xuất hiện trong nháy mắt, che khuất đỉnh đầu liệt nhật. Đông nhiên pháp tướng quanh thân nổi lên lấm ta lấm tấm quang huy, nó đang từ từ biến lớn, đang lớn lên, thẳng đến vượt qua 100 trượng, 200 trượng, 300 trượng, 1000 trượng. Ánh nắng triệt để bị che kín, đoạn kiếm sơn tối xuống, giờ khắc này, tất cả mọi người đi ra. Cảm nhận được màn trời bên trên có một cỗ không hiểu khí tức rơi xuống, phong hòa cũng tốt, thanh phong cũng được, bọn hắn không hẹn mà cùng bên trong gãy mất ngồi xuống. Nhìn xem đỉnh đầu kia một tôn to lớn pháp tướng, tôn này chư thiên, bọn hắn biết, là đại ca muốn phá cảnh. Lúc này đoạn kiếm sơn rất yên tĩnh, cũng không có tiếng kinh hô, cũng không có tiếng huyên náo, bọn hắn nín thở ngưng thần, liền như vậy lặng lặng nhìn trời cao chi địa. Cho dù là giờ này khắc này Diệp Đình Mộ diễn hóa ra vượt qua bình thường đế giả pháp tướng, bọn hắn đồng dạng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc. Bởi vì kiếm chủ hắn tại tiên cảnh mở ra 11 vòng, tại thiên tiên ngưng tụ ra thực thể pháp tướng. Đối với bọn hắn tới nói, như thế lớn chư thiên chiếu rọi, mới là bình thường, nếu là nhỏ, ngược lại còn không bình thường đâu. Ca, cố lên, nhất định sẽ thành công. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này, ta đem chứng kiến kiếm chủ phá vỡ đế vị. Ha ha ha, ta đã gần đến thấy được tương lai một góc bên trong, ta thấy được kiếm chủ đứng tại kiếm đạo bị ngạn nhìn xuống thương sinh. Hôm nay trời cao chi địa, giới thư tất rơi, viết lên một câu, táng thiên giới đệ nhất, ha ha ha. Thân ở trời cao chi địa Diệp Đình Mộ vẫn tại đi con đường của mình, hắn hợp thành tinh hà, chú đại đạo chi lực. Quanh một tiếng, thể nội một đạo gông cùng xiềng xích phá vỡ, chư thiên chiếu dọi thành hình, cả người hắn khí thế cũng tại một khắc hoàn toàn cải biến. Tất cả mọi người, bao quát chính hắn đều biết, điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa hắn thành công phá vỡ tiên đế cảnh chất hạo, còn lại chỉ cần vượt qua tầng 12 lôi liền có thể. Thành công, quá tốt rồi. Ta cảm thấy tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Ngươi có ý tứ gì, nguyền rủa kiếm tổ? Không phải, ta nói là cái này quá đơn giản, hoặc là nói quá bình thường. Kiếm chủ mỗi lần đột phá đều không nên như thế bình thường mới đúng, ta cảm thấy khẳng định còn chưa kết thúc. Trên thực tế chính như người này suy đoán, lúc này Diệp Đình Mộ cũng không có dừng lại, càng không có dẫn động lôi kiếp, giờ khác này hắn tựa hồ tại thử nghiệm đem hắn chư thiên chiếu rọi, bóc ra. Không sai, chính là bóc ra. Mà tại toàn bộ bóc ra quá trình bên trong, hắn cũng biểu hiện cực độ thống khổ. Chư thiên pháp tướng, trên lý luận nói là thuộc về thần hồn một bộ phận, nếu là đem nó bóc ra, đó chính là muốn đem linh hồn của mình từ trên người mình sinh sinh kéo ra đi. Thời khắc này chư thiên pháp tướng bắt đầu ở vô số người nhìn chăm chú bên trong, thống khổ gào thét, giống như đối với chủ nhân của nó, làm ra hành động như vậy rất là bất mãn. Hắn đang làm gì? Nhìn bộ dạng này, đại ca là muốn đem pháp tướng sinh sinh rút ra bản thể. Điên rồi a, đây không phải muốn chết sao? Tiểu sư đệ rất có thể dày vò, phong hiểm rất lớn. Đại hát trừng mắt nhu nhãn, không nói trước có phải hay không muốn chết, rút ra linh hồn có bao nhiêu đau nhức, không cần ta nói, rất có thể sẽ mất đi ý thức. Phương Đông Khánh nắm thật chặt nắm đấm, ta tin tưởng hắn, nhất định không có việc gì, nhất định. Giờ phút này nguyên bản tương đối bình tĩnh đoạn kiếm sơn đệ tử, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, đã nói xong không kinh ngạc, thế nhưng là giờ phút này nhưng như cũng là không nhịn được mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn không có ai biết, Diệp Đình Mộ vì sao muốn làm như thế ý nghĩa lại tại chỗ nào. Bọn hắn chỉ biết là, như vậy một màn, không đành lòng nhìn thẳng, mình tự tay giật xuống linh hồn của mình, đây là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Bọn hắn vì Diệp Đình Mộ lau một vệt mồ hôi, ở trong lòng cầu nguyện tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối cắn răng, sắc mặt biến thành màu đen, đau đớn kịch liệt làm cho trên má của hắn hiện đầy mồ hôi. Hắn pháp tướng đang khóc, tại buồn nào, đang sợ, cũng tương tự đang tức giận. Cho dù là rất đau, nhưng là Diệp Đình Mộ nhưng thủy chung không rên một tiếng. Đem linh hồn của mình từ trên thân thể sinh sinh kéo ra đến, có bao nhiêu đau nhức trong lòng của hắn đã sớm biết. Bởi vì đã từng mình trải qua, năm đó tiệm vô thư đưa mình thượng tiên thời điểm, hắn liền tự mình cảm thụ qua loại cảm giác này. Đau đớn cấp bậc là tương tự, nhưng là khác biệt chính là, lần trước mình là bị người khác rút, mà lần này là mình tự tay rút. Có chút chần chờ liền sẽ thất bại, cho nên hắn nhất định phải đủ hung ác, hắn giờ khắc này nhất định phải nói với mình, ta không phải ta. Theo thời gian trôi qua, đám người trong mắt khẩn trương cùng lo lắng càng sâu. Mà Diệp Đình Mộ cách thành công cũng chỉ có một bước. Hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, một đôi mắt châu tinh hồng. Cho ta, ra ngoài. Chương 414. Đại đạo lôi kiếp thập nhị trọng chương 414, đại đạo lôi kiếp thập nhị trọng. Cùng với một tiếng gầm thét quanh quần trời cao, toàn bộ chư thiên pháp tướng đột nhiên thoát ly Diệp Đình Mộ thân thể. Pháp tướng thoát ly, trong nháy mắt bạo động, bốn phía linh khí tứ ngược. Trời cao chi địa, khắp nơi đều là lạnh thấu xương loạn lưu. Cả đám trực tiếp một bước. Diệp Đình Mộ thời khắc này khỏe miệng cũng tràn ra máu tươi, Đông Vương Khánh Trúc mấy người trong mắt lo lắng càng sâu. Cũng liền ở thời điểm này, Diệp Đình Mộ năm ngón tay mở ra, đại đạo chi lực hiện ra, trực tiếp đem chư thiên pháp tướng khống chế được. Cho ta ngưng. A, giống. Phong vân khó lường, thiên cung chấn động, xuyên trạch chi địa, ai gió phẫn nộ gào thét. Kia bị Diệp Đình Mộ sinh sinh bóc ra ngập trời chư thiên pháp tướng, thế mà tại hắn áp chế xuống, từng chút thu nhỏ. Từ ngàn trượng, đến trăm trượng, tại đến mười trượng, một trượng. Theo pháp tướng càng ngày càng nhỏ, bạo ngược loạn lưu cũng bị Diệp Đình Mộ ngay tiếp theo áp xúc đến pháp tướng bên trên. Màn trời lần nữa khôi phục qua mình, bích ra trời cao, lại một lần nữa vạn dặm không mây. Cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn thấy được, tại Diệp Đình Mộ trước người, thế mà xuất hiện một cái khác Diệp Đình Mộ. Không sai, chính là hai cái Diệp Đình Mộ. Chỉ là cái trước mặc quần áo, mà cái sau lại toàn thân trần trụi, quanh quần lấy khí lưu màu đen. Đám người trực tiếp một bước. Ta thao, mắt của ta bỏ ra sao? Ai có thể nói cho ta đây là tình huống như thế nào? Nóa, trực tiếp đã nứt ra. Phân thân thuật à? Vô số loại phỏng đoán tại trong đầu của bọn hắn điên cuồng hiện lên, đầu óc của bọn hắn bên trong hoành mình vẫn như cũ. Đầu ông. Ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ phát sinh như thế một màn, kia bị rút ra pháp tướng cũng không có biến mất, mà là bị Diệp Đình Mộ tạo ra được một chính mình khác. Có máu có thịt chính mình. Ngay trong bọn họ, mặc dù đại đa số người đều không phải tiên đế, không có trải qua đột phá tiên đế quá trình kia, thế nhưng là lý luận tri thức bọn hắn vẫn hiểu. Dạng này một màn, lần nữa lật đổ bọn hắn nhận biết, bọn hắn kiếm chủ lại một lần sáng tạo ra kỳ tích, chỉ là cái này kỳ tích nằm ngoài ý liệu của bọn họ, hoặc là có thể nói, cái này kỳ tích hoàn toàn thoát ly bọn hắn ngay từ đầu đoán bản chất. Ai có thể nghĩ đến còn có thể có dạng này thao tác đâu? Giờ này khắc này Diệp Đình Mộ xóa sạch khỏe miệng kia xóa máu tươi, kia mới bởi vì đau đớn mà trở nên dữ tợn sắc mặt cũng dần dần khôi phục như thường, hắn nhìn xem trước mặt mình một chính mình khác, khỏe miệng có chút giơ lên. Hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình, trước mắt mình cũng không phải là chân chính mình, chỉ là hắn chư thiên pháp tướng một đạo vật dẫn, chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp, có được hình dạng của mình. Mặc dù nhìn xem hắn có sinh mệnh, nhưng là chỉ có chính hắn rõ ràng, cái này thủy chung là một bộ tử vật, con ngươi trống rỗng bên trong không có bất kỳ cái gì tâm tình chợt trợn. Nó vẫn như cũng bị hạn chế với mình. Hiện tại còn kém một bước cuối cùng. Hắn nhẹ giọng nhỉ non một câu, ngửa đầu nhìn về phía thương cung, tới đi, là thời điểm đến lượt ngươi đăng tràng. Hắn thoại âm rơi xuống, không còn phong tỏa mình đại đạo khí tức. Cũng liền tại thời khắc này, thế giới trật tự, nguyên quyết định trật tự, thập nhị trọng đại đạo lôi kiếp dò xét đến Diệp Đình Mộ tồn tại. Một cỗ khí tức cũng vượt qua tinh không vô tận giáng lâm ba ngày. Màn trời phía trên lại nổi sóng gió, chỉ là một sát na, mây đen cuộn cuộn, ép ngày mà tới. Màu đen mây cuộn cuộn, tại đoạn kiếm sơn đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái cự đại vòng xoáy. Cái kia màu đen vòng xoáy bên trong, thỉnh thoảng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Hắn tựa như là một con khổng lồ ngập trời cự thú, thời khắc nhìn chằm chằm Diệp Đình Mộ, tùy thời đều muốn đem hắn nuốt sống phệ. Tráng kiện lôi trụ cũng bắt đầu ở trong mây đen hiện hóa. Diệp Đình Mộ thấy qua quá nhiều lôi, tử sắc điện, màu đen, thậm chí hắn đã từng thấy qua huyết hồng sắc. Thế nhưng là giờ khắc này, thuộc về hắn đại đạo lôi kiếp, lại là kim sắc. Sự xuất hiện của nó biểu thị hủy diệt, thế nhưng là nó kim sắc bộ dáng, nhưng lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh, giống như bản thân nó biểu tượng chính là quang minh. Đây là hắn thời khắc này cảm giác. Khắp nơi chi địa, đoạn kiếm sơn bên ngoài, cũng tương tự có vô số người chú ý tới đây hết thảy, trong này có lẽ là có đi ngang qua, đương nhiên đại đa số lại là ma giới trời, mười thiên môn, thiên đình nằm vùng thám tử. Nhìn lên trên trời lôi kiếp, bọn hắn biết, táng muốn nhập tiên đế. Về phần có thể thành công hay không, không có người sẽ đi hoài nghi. Cho dù thập nhị trọng đại đạo lôi kiếp là lấy trải qua trường hà giới mạnh nhất lôi, đã từng đánh chết vô số cường giả. Thế nhưng là khi nó đối mặt táng thời điểm, không ai có đối với nó ôm lấy hy vọng. Tới, lôi kiếp muốn rơi xuống. Nhìn xem đi, kiếm chủ lại muốn miệt thị lôi kiếp. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, táng cũng chính là bọn hắn kiếm chủ, cả đời gặp được 4 lần lôi kiếp. Lần thứ nhất, chém, lần thứ hai, chém, lần thứ ba, nuốt. Đây là lần thứ tư, bọn hắn chờ mong, lần này là chém, vẫn là nuốt. Kim sắc tiệm điện càng ngày càng trắng kiện, bọn chúng chậm rãi hội tụ, cuối cùng ngưng tụ thành từng đầu kim sắc ngũ trảo kim long. Sau đó tại trong lúc lơ đãng, gào thét một tiếng, đột nhiên rơi xuống, liền hướng phía màn trời hạ Diệp Đình Mộ đánh tới. Ngao! Long khiếu trời cao, mấy chục đầu kim sắc cự long dương nhanh múa vút hướng phía Diệp Đình Mộ công sát mà đến, bọn chúng che giả mang mọc, liều lĩnh, chỉ vì đem nam tử này triệt để nghiền nát. Diệp Đình Mộ ngửa đầu, trong mắt không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, càng không có kính sợ. Ngược lại là vô tận vui mừng, liền như là thấy được con mồi. Chính là ngươi, giúp ta một chút sức lực, hoàn thành sau cùng dung hợp. Hắn vẫn như cũ còn tại đi con đường kia, cho dù là lôi kiếp rơi xuống, hắn nhưng như cũ còn chưa từng đi đến hắn thôi diễn bên trong cực hạn chi đỉnh. Mà tại hắn vô số lần nếm thử bên trong, cái này 12 đại đạo lôi kiếp cực kỳ trọng yếu, cũng chỉ có dưới sự giúp đỡ của nó, hắn mới có thể thành công. Hắn đi đường là siêu thoát nguyên chế định quy tắc bên ngoài, con đường này mình có thể đi, thế nhưng là ở trong quá trình này, hắn nhất định phải dựa vào nguyên lực lượng mới có thể đánh vỡ cái kia đạo hàng rào. Chí ít hắn cho rằng, có thể hủy diệt nguyên bản thân chỉ có nguyên bản thân, có thể phá vỡ hắn trật tự cũng chỉ có chính nó. Cho nên táng muốn mượn lực, chí ít trước mắt mình là cần dạng này. Hắn mang theo một cái khác Diệp Đình Mộ nghịch lôi kiếp mà lên, không có bất kỳ cái gì kháng cự, cũng không có phản kích. Càng không có vận dụng linh khí đi ngăn cản cái này quần quần thiên lôi. Hết thể chính là như vậy tự nhiên, hắn tại vạn chúng chú mục bên trong bị kim sắc lôi đỉnh tôn vệ. Kim sắc lôi long nóng, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo lôi trụ. Đem Diệp Đình Mộ cùng nó ngưng tụ ra vật dẫn cùng một chỗ nuốt vào. Giờ khác này mọi người rốt cuộc không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Bởi vì đại đạo lôi kiếp, không phải bọn hắn có khả năng thấy rõ. Bất quá có một chút có thể xác định, Diệp Đình Mộ nhất định không có việc gì, bởi vì thuộc về hắn cái kia đạo khí tức vẫn còn, lại càng phát mãnh liệt. Lôi kiếp thập nhị trọng, nhất trọng chưa tán, nhị trọng lên, tiếp lấy rơi xuống. Sau đó là tam trọng. Chưa hề tiêu tán, chưa hề đình chỉ, nó chưa từng cho độ kiếp người bất luận cái gì cơ hội thở dốc, thế tất yếu đem nó triệt để xóa bỏ. Cái kia đạo lôi trụ cũng càng phát thô to, uy lực cũng càng phát ra mãnh liệt, trong không khí tạo nên từng đợt gợn sóng. Tiếng oanh minh ngân thành, quanh quẩn trời cao. Chương 415. Đột phá đế giả chương 415, đột phá đế giả. Lôi trụ một đạo lại một đạo rơi xuống, đến từ thiên đạo phẫn nộ càng phát ra mãnh liệt. Thẳng đến cuối cùng, kia lôi trụ có mấy tòa sông núi lớn như vậy. Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, không dám cao giọng ngự chờ đợi lấy lôi đỉnh tiêu tán. Không biết qua bao lâu, dù sao đối với tất cả mọi người tới nói, toàn bộ quá trình là rung động, cũng là kích động lòng người. Theo đệ thập nhị trọng lôi kiếp rơi xuống, màn trời bên trên mây đen cũng bắt đầu dần dần tiêu tán. Kia lôi trụ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ. Lúc này mọi người biết, cái này đại đạo thiên lôi, danh xưng 3 ngày mạnh nhất lôi kiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, lại bị táng nuốt chừng lấy. Theo mây đen tan đi, thiên khung phía trên, ánh nắng rơi xuống, khắp nơi sáng tỏ. Trời trong chi địa, kim sắc lôi cũng biến mất không thấy gì nữa, mà tại kia lôi trụ tiêu tán địa phương, thay vào đó là một cái tản ra kim sắc quang mang nam tử. Bọn hắn rất xác định, người kia chính là Diệp Đình Mộ, thế nhưng là trong mắt lại tiếp tục hoảng hốt, bởi vì người kia lại không giống như là Diệp Đình Mộ. Cái kia thuộc về Diệp Đình Mộ pháp tướng vật dẫn đã không thấy. Nơi đó chỉ có Diệp Đình Mộ một người, thế nhưng là giờ khắc này Diệp Đình Mộ lại cho bọn hắn một loại vô cùng cảm giác thần thánh. Nếu không phải muốn nói, đó chính là hắn giờ phút này tắm rửa tại kim sắc chỉ riêng bên trong, càng giống là một cái thiên thần, có thể chiếu sáng hết thảy thiên thần. Đông nhiên lúc này, kim quang kia đột nhiên quét tán, đâm người ánh mắt, tại đảo mắt, tan hết kim quang không tại. Bọn hắn cũng khôi phục ánh mắt, lần nữa dương mắt nhìn lại, đập vào mi mắt vẫn như cũng là nam tử kia. Hắn sau lưng mọc lên 4 cánh, kim quang rạng rỡ, kia kim hoàng sắc lông vũ cũng dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng vàng kim lấp lẫy. Mái tóc dài màu đen của hắn biến thành mái tóc dài màu bạc, trán của hắn phía trên mọc ra một đôi sừng thú. Sừng thú nhọn lại duệ, lộ ra lạnh thấu xương hàn mang. Khi hắn trở lại nhìn về phía trời cao phía dưới lúc, bọn hắn thấy được hình dạng của hắn, ngũ quan càng thêm cân xứng, làn da tựa như ánh trăng trắng đoán, không có bất kỳ cái gì tạp chất, càng khiến người ta nhóm rung động lạ, trong tròng mắt của hắn xuất hiện song sắc con người. Giờ khắc này, mọi người làm một bước, là không rõ ràng cho lắm, là chết lạ. Táng vẫn như cũng là táng, chỉ là hắn trở nên giống như người không phải thú bộ dáng. Cái này sao có thể? Là tiên sứ sao? Vẫn là ác ma? Hắn là thế nào làm được? Thanh Phong siết quả đấm. Ta thao, châu phê, anh ta châu đều dài ra cánh. Đại Hắc trừng mắt nhu nhãn, mái tóc màu bạc, cái quỷ gì, độ cái cướp mẹ nó còn xuyên trồng. Bách Lý Thiên Thu nói thầm, ta liền biết, hắn không phải người, quả nhiên. Hắn chính là cái đồ biến thái. Hắn hẳn là kích hoạt lên một loại nào đó cổ lao huyết mạch, quá mạnh. Đỗ Thiên gãi đầu một cái, không biết vì sao, ta rất muốn cho kiếm chủ đập một cái. Hứa Thiên trịnh trọng gật đầu, ta cũng thế. Lúc này Diệp Đình Mộ nhìn xem mình mới thân thể, cũng không có cảm giác được quá mức ngoài ý muốn, bản này chính là hắn thôi diễn ra kết quả cuối cùng. Đem Chư Thiên pháp tướng bóc ra, ngưng tụ thành vật dẫn, sau đó lại lợi dụng đại đạo lôi kiếp năng lượng, cưỡng ép đem nó thôn vệ, dung hợp, cuối cùng thành tựu như vậy bộ dáng. Hắn cái này cũng đồng dạng là pháp tướng một loại khác biểu hiện hình thức, người khác là đem pháp tướng cụ tượng hóa, dung nhập gánh chịu đại đạo chi lực. Hắn thì là đem pháp tướng thôn vệ, đem đại đạo chi lực dung nhập nhục thân, cuối cùng lấy thân làm nói. Cho nên trên người hắn thêm ra tới đồ vật, đều là đại đạo cùng Chư Thiên pháp tướng chỗ biến hóa ra, hắn cảm thụ được lực lượng của mình, tâm tình không hiểu tốt đẹp. Kết quả là chú định, cũng là hắn đã sớm biết, nhưng là cố lực lượng này là hắn không có cảm nhận được, hắn cảm giác hắn hiện tại đánh đại đế dễ dàng, không có áp lực chút nào. Cũng liền tại hắn cảm thụ được cố này mới có lực lượng thời điểm, hai của hắn mở cũng vang lên cái kia đạo thời gian qua đi gần ngàn năm hệ thống nhắc nhở âm. Đinh. Kiểm tra đến túc chủ thành công vượt qua đại đạo lôi kiếp, cảnh giới tăng lên đến tiên đế cảnh giới, thành công giải tỏa hoàng cổ bất hủ thể đệ tứ trọng gông cùng xiển xích, đùi phải xương cường hóa, lĩnh ngộ ngũ đại cổ thần kỹ một trong, từng thắng. Hắn tiện tay ấn mở hệ thống, tra xét, hắn rất chờ mong, mình bây giờ có thể hay không cùng tiên tôn một trận chiến, cũng rất chờ mong, cái này mới lĩnh ngộ từng thắng là dạng gì tồn tại. Thúc trời, thoái tinh, đạp nhật, từng thắng, không biết là đơn thể, vẫn là quần công. Theo hệ thống bảng ấn mở, mới thuộc tính cũng ánh vào tầm mắt. Túc chủ, tám địa cổ thi. Cô linh, 986 tuổi. Thể chất, hoang cổ thánh thể, tường tình giới thiệu xin điểm kích nơi đầy xem xét. Trước mắt cảnh giới, tiên đế sơ kỳ. Con thưa tuổi thọ, bất tử bất diệt chiến lực, một giới chi tôn, trường hà bên trong vô địch tồn tại. Trạng thái, mở ra tứ trọng công xiềng. Đã giải tỏa, cánh tay trái của thần xương, giải tỏa hoang cổ bất hủ thể ngũ đại kỹ năng một trong, phá vỡ trời đã giải tỏa, thần chi cánh tay phải xương, giải tỏa hoang cổ bất hủ thể ngũ đại kỹ năng một trong, toái tinh. Đã giải tỏa, thần chi chân trái xương, giải tỏa hoang cổ bất hủ thể ngũ đại kỹ năng một trong, đạp nhật. Đã giải tỏa, thần chi cánh tay phải xương, giải tỏa hoang cổ bất hủ thể ngũ đại kỹ năng một trong, từng thắng. Tiếp theo nặng chất hạo đột phá tiên tôn cảnh mở ra. Đọc sách hệ thống thu nhận sử dụng cổ tịch, 1, Tôn Tử binh pháp 13 thiên. Thiên thứ nhất, Nhớ Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ nhất kiếm khí như phong. Thiên thứ hai, Tắc Chiến Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ hai đoạn không. Thiên thứ ba, Mưu Công Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ ba kinh lôi. Đệ tứ thiên, Hình Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ tư kiếm trạm giải không. Thiên thứ năm, Thế Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ năm một kiếm khai thiên. Thiên thứ sáu, Hư Thực Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được Thiên Địa thập tam kiếm thứ sáu tịch diệt. Thiên thứ bảy, Quân Tranh Thiên đã linh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ 7 thần phạt. Thiên thứ 8, Cựu Biến Thiên, đã lĩnh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ 8 thí thần. Quyển 9, Hành Quân Thiên, đã lĩnh ngộ, thu hoạch được thiên địa thập tam kiếm thứ 9 luân hồi. Quyển thứ 10, Địa Hình Thiên, đã mở khải, trước mắt lĩnh hội giá trị 99 ngày, còn thừa lĩnh hội giá trị 1 ngày, cần sách sử tán phiến 3, còn thừa sách sử tán phiến 11. Quyển 11, Cựu Địa Thiên, đợi kích hoạt. Ấm áp nhắc nhở, Tô Tử binh pháp cảnh giới không thể làm dùng cho táng địa cổ thi bên trên. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 2, kinh thi 4, 15. Thu thập thanh tiến độ 1/5. Tự động kích hoạt, Vũ Thần thuật thứ nhất khu tứ tượng chi thuật. Tương tình mời điểm A kích nơi đầy xem xét. Đã thu nhận sử dụng cổ tịch 3, động tiêu thập đại giang khúc. Thứ nhất khúc, động đình mưa bụi. Trước mắt độ thuần thục đã đủ, đã lĩnh ngộ thượng cổ thập đại cấm thuật một trong kiếm hải. Từng tháng, bước ra một bước, 3000 dặm tuần di, nhưng liên tục phát động. Hắn sợ lên cảm, không nghĩ tới, này kỹ năng lại là chuẩn bị kỹ năng, cùng đạp nhật có chút giống nhau, nhưng là di động phạm vi càng lớn, đáng tiếc không có lực công kích giống như. Bất quá mình bây giờ xác thực cũng không thiếu công kích thủ đoạn, chuẩn bị kỹ năng cũng tạm được. Chương 416. Trường Hà chi chủ, ai dám tranh phong? Chương 416, Trường Hà chi chủ, ai dám tranh phong? Đoạn Kiếm Sơn chủ phòng, Bách Lý Mục hất lên kiếm bảo, đối trời cao phía trên Diệp đỉnh mộ thật sâu cúi đầu. Chúc mừng kiếm chủ, thành tựu đế vị. Hùng hậu thanh âm, như hồng trung xa xa phiêu chuyển về đãng tiên địa chi ở giữa. Đoạn Kiếm thập tam phong sơn tiếng hô lên. Chúc mừng kiếm chủ, thành tựu đế vị. Vạn người tề hô, thanh thế hạo đãng, xuyên trạch ốc giã, vạn thú cùng giống. Bách Cầm nhập trời đập cánh. Giờ này khắc này, thế gian vạn vật đều tại triều chúc, kiếm chủ thành đế. Trời cao phía trên, nghe tiếng thế chi hạo đãng, thủ vạn người cúi đầu. Diệp Đình Mộ chậm rãi dương mắt, song sắc mắt khinh thường thiên địa, hai cánh chấn động. Gió nổi lên quyển mây ngàn vạn dặm. Hắn cũng cất cao giọng nói, ta hôm nay nhập đế, cáo chi thiên hạ, nhân giới thiên chi địa, đều có thể đến hàng. 10 năm về sau, Đoạn Kiếm sân mở, tất cả chư người đầu hàng, đều táng chi tiếng vang triệt trời cao, quên quần giữa thiên địa. Thám tử bộ dạng phục tùng, toàn thân rung động, sợ hãi liên tục không ngừng vần ra, thẳng đến đem mình toàn bộ thôn vệ. Đoạn Kiếm Sơn vạn người hô to, khí thế trùng thiên, ngập trời chiến ý tràn ngập, bao phủ toàn bộ Đoạn Kiếm Sơn. Táng nhập đế thì khiến 3 ngày, 10 năm không người đầu hàng giết. Sao mà cuồng vọng, sao mà phách lối? Nếu là đổi lại thường nhân, như vậy ngôn luận, chắc chắn tao ngộ trên đời bầy công. Thế nhưng là hắn là táng, chú định không người dám sờ bảy ngược. Giờ khắc này, hết thảy bày tại trên mặt bàn. Táng cũng hạ sau cùng thông điệp, hắn cũng nói cho thế nhân, ta đã thành đế, cho nên này nhân giới trời từ giờ trở đi, chính là ta nói tính. Ý nghĩ của hắn đồng dạng rõ rành rành, đó chính là thay thế thiên đình, thay thế thập đại tiên môn trở thành nhân giới trời bá chủ. Sau khi nói xong, hắn hướng phía chủ phong chậm rãi bay đi, rơi xuống đất thời điểm, bốn cánh đủ thu, sừng thú không thấy, mái tóc dài màu bạc khôi phục thành màu đen. Song sắc mắt đồng dạng khôi phục thành ban đầu bộ dáng, chỉ là nhìn xem lại là càng thâm thúy, thâm trầm chút. Hắn nhìn xem đệ đệ muội muội, nhìn xem Bách Lý Mục mấy người, cũng đồng dạng nhìn xem Đông Phương cánh trúc, bị cười. Ta thành công, cho nên hôm nay không tu luyện, phải say một cuộc được chứ? Thanh phong hô to, những người còn lại đều là vẻ kích động. Tuy là giữa trưa, nhưng là có thể thấy được Đoạn Kiếm Sơn khói bếp lên, mùi rượu tràn ngập. 13 kiếm phong huýt dài không ngừng, sơn dã trong rừng hoan thanh tiếu ngữ. Tóm lại hôm nay là một cái đặc thù thời gian, đáng giá Đoạn Kiếm Sơn tất cả mọi người đi đi khắc. Nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Hôm nay Diệp Đình Mộ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng đi đến mình nên đi bước đầu tiên. Đương nhiên cách mục tiêu cuối cùng nhất cũng càng tới gần một bước. Tóm lại hôm nay mình có thể hảo hảo thư giãn một tí. Thời gian tóm lại là đến kịp. 1000 năm, dòng dã 1000 năm, hắn thành tựu đế giả, định phong cực cảnh đế giả. Đi ra một đầu trước nay chưa từng có con đường, một đầu chưa hề có người từng có đường. Theo thám tử rời đi, hết thệ cũng đã rơi vào 3 ngày người trong hai. Thập đại tiên môn các lao tổ chấn kinh, giờ khắc này bọn hắn đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Từ đầu đến cuối Lăng Vạn Hướng vẫn chưa bể, mà táng nhập đế giả, tại cùng tiên đỉnh dây dưa không rõ, bọn hắn kết cục không khó tưởng tượng. Thiên thư viện, lão giả dẫn đầu thở dài một tiếng, đầu hàng đi. Từ Trần cung lão tổ, để Uyển Nhi đi một chuyến đi, nếu có thể, cũng đừng tại trở về. Thần Kiếm Tông lão tổ đồng dạng bi thương nhìn lên trời màn, con à, ngươi đi một chuyến Đoạn Kiếm Sơn, mang theo thanh thương kiếm đi, làm thế nào ngươi hẳn phải biết. Nam tử mặc dù không tình nguyện, thế nhưng là vẫn như cũ cắn răng nói, biết phụ thân, ta ngày mai liền lên đường. Chín đại tiên môn trước tiên cấp ra đáp án, không có quá nhiều xoắn xuýt, có lẽ tại bọn hắn trong tiềm thức đã sớm liệu đến sẽ có một ngày như vậy, cho nên bọn hắn cũng đã sớm có đầu hàng dự định. Cho dù bọn hắn không sợ chết, thế nhưng là bọn hắn lại không nghĩ gánh vác cái kia tông môn bị diệt, giết sạch kết cục. Về phần đạo tông nhận được tin tức, trực tiếp cử tông di chuyển, mang theo tất cả đế giả vào thiên đình. Vô luận như thế nào, thiên đình cùng táng quan hệ trong đó giữa bọn hắn quả quyết không có hòa giải khả năng, mà thiên đình có thần đem địa, vì vậy có lực đánh một trận. Ban đêm trời cao chi địa, giới thư đúng hẹn mà tới. Mọi người mong đợi nhìn lên trời màn, Đoạn Kiếm Sơn đám người cũng đồng dạng ngừng lại ồn ào náo động, bọn hắn muốn nhìn một chút, kiếm chủ nhập đế, có thể nhập gì danh sách. Tinh hồng cực quang diễn hóa kiểu chữ, sử quan nâng bút, sách tại trên giấy, khắc tại trong địa. Giới thư tiên đế bảng tổng quyển mùng 5 tháng 6, giữa hè trời trong, chốt ở Đoạn Kiếm Sơn bên ngoài đột phá trẻ con sáng, thành tựu đế cảnh, thiên đạo hạ xuống lôi kiếp 12, toàn bộ bị hấp thu, cuối cùng phá tiên đế chi cảnh. Giới thư thu nhận sử dụng, nhân quyển đế giả 132. Giới thư thu nhận sử dụng, táng nhập tiên đế bảng tổng quyển đứng đầu bảng. Trường Hà chi chủ, ngoài ta còn ai, 3 ngày chi địa, ai dám tranh phong? ngư bức, nhập đế cấp đỉnh phong, không hổ là ta thần tượng. Kiếm chủ Vi Vũ, kiếm chủ Văn Năm. Thật là đáng sợ, mới vừa vào đế chính là thứ nhất. Trường Hà chi chủ, ai dám tranh phong, xem ra là thật sắp biến thiên. Giờ này khắc này ta kích động như vậy vấn đề tới, thiên đình làm cảm tưởng gì? Ha ha, ta cảm thấy Tư Không Lệ đoán chừng chính tìm địa phương khóc đâu, ha ha. Yêu tộc chủ Phong, tân nhiệm yêu tổ ứng Trường Nhạc, nhìn xem trời cao, một đôi mắt hiếp thành một nhà, cười đến sán lạ. Ở trong lòng nói thầm, động tĩnh cũng nhỏ, cũng xứng được ta vì người công kích. Mà bên cạnh nàng Bạch Trạch cùng Côn Bằng lại là mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Mang nàng sau khi đi, Bạch Trạch không hiểu hỏi, vừa mới Tiểu Nhạc có phải hay không cười? Tựa như là. Côn Bằng đáp, dừng một chút, vừa tiếp tục nói, táng không dễ làm à, sợ là gió tanh mưa máu lên, chúng ta yêu giới trời khó tránh khỏi cũng phải bị tác động đến. Đây không phải trọng điểm là Tiểu Nhạc thật sẽ cười, ngươi dám tin, ta đều gặp hai lần. Côn Bằng kinh bị nhìn trước to con một chút, lắc đầu rời đi. Diệp Đinh Mộ, táng, đến cùng ai mới là giới linh lão nhân ra người chọn chúng người, càng ngày càng không hiểu rõ. Đau đầu. Thiên đình chi địa, Tư Không Lệ một quyền đạp nát trước mắt bàn ngọc. Ghê tởm, chẳng lẽ lần này trời xanh thật muốn ta thiên đình chết sao? Đại trưởng lao chớ hoảng sợ, chỉ cần tìm được tiên chủ, thiên khung điện xuất thủ, chúng ta còn có cơ hội. Tiên chủ, ha ha, vừa đi ngàn năm, như thế nào tìm? Ma giới trời, ma tôn cùng Trọng Minh đồng dạng nhìn lên trời màn, thật lâu chưa thu hồi ánh mắt, một người mặt mũi tràn đầy sầu, một người mặt mũi tràn đầy vui, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các tiểu tâm tư. Diệp Đinh Mộ nâng chén một uống, hết thảy chỉ là bắt đầu. Một đêm say rượu, mơ mơ màng màng tỉnh lại đã là giữa trưa. Vào đêm, đỉnh núi chính, Đông Phương Khánh Trúc, Phong Hòa, Thanh Phong, còn có Đại Hắc cùng Hắc Bạch xếp thành một hàng, chăm chú nghe giảng, Diệp Đinh Mộ thì tại trước mặt bọn hắn, khoa tay múa chân. Thế nào, đều nghe hiểu sao? Ba người một chó một trâu ngậm bực nhìn xem hắn, không nói gì, lại là điên cuồng lắc đầu. Diệp Đinh Mộ biểu lộ trong nháy mắt sụ xuống. Không phải, ta đều nói ba lần, còn không hiểu, các ngươi đùa ta đây. Chương 417. Quay về nhân gian, hồn du Đông Hải chương 417. Quay về nhân gian, hồn du Đông Hải. Diệp Đinh Mộ uống một hớp, lần nữa nhìn về phía mấy người. Hiểu không? Thanh Phong giơ tay, đã hiểu, nhưng là không nhiều. Ta cũng đã hiểu. Được, chuẩn bị bắt đầu đi. Tốt. Bây giờ khoảng cách năm đó 1000 ước định không đến thời gian 3 năm, mà lại mình cũng đột phá tiên đế cảnh, cũng là thời điểm về hạ giới. Đến lúc đó mang theo bản thể cùng hạ giới các huynh đệ lên trời, tại giải quyết 3 ngày sự tình. Dù sao mình bây giờ vô địch, cho bọn hắn thời gian 10 năm, nếu là nguyện ý hàng, vậy mình liền không đánh mà thắng, cũng coi như bất việc. Đến lúc đó bọn hắn nếu là không đầu hàng, đang xuất thủ diện sát là đủ. Hắn đã giao phó xong mình sau khi đi hết thẻ công việc, Đoạn Kiếm Sơn vẫn như cũ đàng hoàng đợi chờ mình trở về là được. Cũng liền thời gian 2 năm, có Thanh Phong tiếp trước bày ra đại trận, cùng Thanh Phong Phong Hòa bọn hắn tại, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cưỡng ép hạ giới, hắn chỉ có thể cùng lúc trước lang vạn hướng bọn hắn, ở trong không gian xé mở một đường vết rách. Mình không phải bản thể hạ giới, mà là thần hồn hạ giới, trên lý luận tới nói, hắn cần xé mở lỗ hổng cũng không cần quá lớn. Căn cứ nghiên cứu của hắn cùng Tiệm Vô Thư lúc trước bàn giao, hắn Tiên Vương thời điểm liền nắt có niềm tin hạ giới, bây giờ Tiên Đế nắm chắc gấp bội. Sở dĩ gọi tới mấy người hỗ trợ, là bởi vì hắn không muốn tay không xuống dưới. Hắn muốn đem một chút đan dược cùng Tiên Đế tinh huyết dẫn đi. Rất nhanh chuẩn bị thỏa đáng, khởi trận. Nhớ lấy, ta không có trở về trước đó, không muốn gây sự tình. Minh Bạch. Theo 6 người trên thân đại đế tu vi triển lộ, không gian bắt đầu sinh ra ba động. Diệp Đinh Mộ móc ra Tiên Đế tinh huyết, dung nhập mấy thần, bình tĩnh Đoạn Kiếm Sơn đỉnh, đột nhiên một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời. Diệp Đinh Mộ nhắm mắt lại, một sợi hồn phách thoát ly bản thể, thuận kim sắc cổ sáng hướng lên mà đi. Khi hắn ý thức thoát ly táng thân thể, tràn vào trời cao về sau, liền đến một mảnh màu đen trong hư vô. Từ nơi sâu xa hắn có thể cảm nhận được, có một cỗ lực lượng quen thuộc đang triệu hoán lấy chính mình. Trong lòng của hắn rõ ràng, kia là đến từ bản thể triệu hoán. Sau đó hắn liền không bị khống chế rơi xuống dưới, bên hai là lang liệt phong thanh, gào thét không thôi. Cảm giác mất mát tiếp tục, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thẳng đến cuối cùng, cả người hắn tại trong hoảng hốt giống như ngủ thiếp đi quá khứ. Đoạn Kiếm Sơn đỉnh, Phong Hòa đem tang thân thể nhẹ nhàng bỏ vào côn luân trong quan mục, đắp lên quan tài. Đại ca chắc là không có chuyện gì đâu. Thanh Phong vẫn là không yên lòng mà hỏi. Đông Vương Khánh Trúc về nói: "Yên tâm đi, đại ca các ngươi sẽ không đi làm chuyện không có nắm chắc." Mấy người gật đầu, lần lượt rời đi. Nhoáng một cái bên trong, Diệp Đinh Mộ cảm giác mình xuyên qua một đạo hàng rào một đạo bình chướng, sau đó thế giới bắt đầu trở nên dị thường sáng ngời. Hắn nhìn bốn phía, vốn là đêm tối Đoạn Kiếm Sơn, nhoáng một cái biến thành trời trong ban ngày thế giới. Bốn phía chim hót hoa nở, gió xuân vẫn như cũ, vạn vật khôi phục. Hắn nhìn một chút thân thể của mình, hư vô trong suốt sắc, bên hông nhưng như cũ treo một cái túi đựng đồ, phía trên lôi cuốn tiên đế tinh huyết dư uy còn vẫn chưa tán đi. Nhìn xem tốt đẹp non sông, hắn biết mình về tới hạ giới. Hắn bắt đầu hướng phía Đạp Tiên các phương hướng mà đi. Đi ngang qua Sơn Hải Quan, Cửu Châu Long Kỵ phần phật, kia đã từng bị hắn chặt đứt phế tích, ngàn năm về sau đổi bộ dáng. Sớm đã không còn là khe danh tung hành, Thương Hải Tang Điền bên trong khôi phục vương ngức. 1000 năm, Cửu Châu vẫn như cũng là Cửu Châu, tuế nguyệt thay đổi, từ đầu đến cuối không có thay thế rơi cái này vương triều. Vô số ký ức hiện hiện trong lòng, mặt mũi của hắn phía trên từ đầu đến cuối mang theo cười yếu ớt. Lúc trước hắn chính là ở chỗ này, vô địch thế gian, một chiêu kiếm hải, nhất thống Đông Hải. Lúc ấy rất nhiều người không hiểu, vì sao không huy kiếm chém dụng trăm nước, tàn sát bách ánh, như thế không phải càng thêm đơn giản thô bạo. Hắn cũng không biết, có lẽ là người độ cao không đồng dạng, cho nên ý nghĩ liền không đồng dạng. Cửu Châu cùng còn lại 7 đại thần quốc phân tranh, hắn làm một người trong cuộc đạo không rõ trong đó đúng sai, Cửu Châu chính là khóa trước ma tộc hạ phàm tạo dựng, đoạn năm thời gian, bọn hắn tóm lại là ra tay trước. Cao võ thế giới, giữa người và người, quốc cùng quốc ở giữa, vốn là mạnh được yếu thua, cái này không có gì đáng nói. Hắn chỉ là một người ngoài cuộc, trên người hắn cùng những quốc gia này không có huyết hải thâm cửu, giết người không phải ước nguyện của hắn. Đối với hắn lúc đó tới nói, giết người là đơn giản nhất, cho nên hắn lựa chọn nhất thống. Dùng tuyệt đối thực lực, cường thế nhất thống, hắn tóm lại cảm thấy mình là đúng, để ít một chút người đi chết, dù sao cũng tốt hơn máu chảy thành sông. Hắn vượt qua sơn hải quan, đi tới Cửu Châu địa giới, hắn nhìn ruộng tốt ngàn vạn, đầm nước một mảnh. Thấy được hoan thanh thiếu ngữ, nghe được sách âm thanh sáng sủa, thấy được bách tính trồng trọt, cười nếp vốn hốc mắt, thấy được tu sĩ tác pháp, dẫn nước nhập ruộng, đốn tuổi khai sơn. Từng đầu thẳng tắp đại đạo khoát lại rộng, khói bếp trận trận cá mùi gạo. Lúc ấy hắn đã từng đem hiện tại chỉ thế luận viết thành một cuốn sách cho Ngô Diêm Vương. Liền chỉ ra, như nghĩ thiên hạ thái bình, liền muốn để bách tính an cư lạc nghiệp. Một giáo dục, hai nông nghiệp, ba luật pháp, hắn còn phát dương, tông môn tu sĩ xuống nông thôn, vì bách tính phúc phận. Đến một lần rút ngắn tu sĩ cùng bách tính ở giữa khoảng cách, thứ hai chính là nói cho thế nhân, vũ lực cũng không phải là vẹn vẹn chỉ có thể dùng để giết người, nó đồng dạng có thể làm rất nhiều thứ. Bây giờ xem ra, Ngô Diêm Vương hẳn là làm được, cùng nhau đi tới, gặp thành liền có thể gặp học đường. Lương thực chất đầy kho, cùng mình vừa tới thế giới này, bốn phía người chết đói đơn giản chính là nghiêng trời lệch đất. Đại đa số người, nếu là ăn no rồi bụng, liền sẽ không có nhân tạo phản, mà đối mặt phạm tội, chỉ cần một bộ pháp luật là đủ. Hắn còn chứng kiến mình miếu đường, hương hỏa không ngừng, dòng người tấp nập. Minh Tượng đã là một người thư sinh bộ dáng, trong tay bưng lấy một quyển sách, còn có một thanh lê đất hắc kiếm, phóng khoáng tự do. Có lẽ không biết từ lúc nào, mình thành nhân gian thần minh, trở thành tín ngưỡng của bọn họ. Hắn nghe được có người hướng mình cầu tài, còn có người hướng mình cầu bình an, càng sâu có người hướng mình cầu tử. Hắn luôn luôn có chút vui vẻ, chí ít từng tại hạ giới kinh lịch kia hết thảy, mình đi làm kia hết thảy, chung quy là đáng giá. Hắn nhìn lên trời màn, thở dài một tiếng. Tốt bao nhiêu thế giới a, nếu là bị ngươi xóa đi thiết lập lại, vậy sẽ cỡ nào đáng tiếc. Hắn âm thầm nắm chặt nắm đấm, càng thêm kiên định muốn chiến thắng nguyên quyết tâm, thế giới có thể làm lại, thế nhưng là chắc chắn là kế tiếp tuần hoàn. Nếu là như thế vì sao không đi trọng tân định nghĩa cái vũ trụ này trật tự đâu? Hắn cuối cùng đi tới Đạp Tiên Các, đi tới xuyên trạch bên ngoài, nhìn xem dưới thân thành thị phồn hoa, hắn thẳng tắp đâm vào một ngọn núi bên trong. Mới vừa vào ngọn núi này, hắn còn không thể có cùng nhìn một chút, liền bị một cỗ lực lượng vô hình câu ở, hướng phía trước túng đi, kia là mình bản thể kêu gọi. Bạch mang lóe lên, trên người hắn lướt nhẹ cảm giác tiêu tán. Mà phía sau núi trong động, một tòa tượng bùn bắt đầu chóc ra lấy bùn thối, một đôi mắt liền như vậy mở ra. Nhân gian, ta trở về. Chương 418. Tại gặp kinh hồng chương 418, tại gặp kinh hồng. Thời tận bùi bặm, Diệp Đình Mộ sờ lên mặt mình, nhiệt độ vẫn như cũ, hắn đi về phía trước mấy bước, nơi đó có một vũng thanh tuyền, túi người nhìn lại. Nhìn xem kia quen thuộc nhưng lại xa lạ bộ dáng, trong mắt của hắn ngốc trệ một lát. Sơn động vẫn như cũ là 1000 năm trước cái sơn động kia, quét dọn rất sạch sẽ, không nhốn bụi trần, trong động đèn trong cùng mình thượng thiên thời điểm, vẫn là bày ở vị trí kia. Đem hang động chiếu sáng tỏ dị thường, hắn múc một vũng thanh tuyền, để vào trong miệng, băng lại nhẹ nhàng khoan khoái, mang theo dư vị ngọt. Hắn lại nhìn một chút bốn phía, liền hướng ra phía ngoài chậm rãi đi đến. Ra cửa hang, ánh nắng liền vào mắt, cho dù bây giờ thân thể là thánh nhân tu vi, thế nhưng là đường dương quang rơi xuống trong nháy mắt đó, hắn vẫn còn có chút mở mắt không ra. 1000 năm, nay 1000 năm bên trong, hắn bộ thân thể này thủy chung là chưa từng thấy qua ánh nắng. Cho nên tóm lại là cần thích ứng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là 10 giây, lại hoặc là 1 phút, trước mắt hắn bạch mang chậm rãi tiêu tán, mơ hồ không còn thay thế là rõ ràng, là sáng tỏ. Đập vào mi mắt là mây như biển, trời trong đối núi xanh thẳm, là núi như vẽ, đối diện gió xuân ấm. Hắn thấy được phía trước, mấy đạo dưới thềm đá, nơi đó dựng một cái nhà kho nhỏ. Lều nhìn xem đơn sơ, nhưng cũng có thể che gió che mưa, từ kia pha tạp bề ngoài bên trong, có thể nhìn thấy thuộc về nó tuế nguyệt vết tích. Lều bên trên ngói là đổi qua, cỏ xỉ rêu nhan sắc sâu cạn không đồng nhất. Mà tại lều dưới, ngồi một cô nương. Cô nương song đuôi ngựa nâng ở sau lưng, một bộ hồng trang giả dặn, từ góc độ này nhìn lại, giống như tranh sơn thủy bên trong nhân vật, cùng thiên địa này tương dung không có chút nào không hài hòa cảm giác. Cô nương eo thon ở giữa tóm lại là không có treo cái gì túi thơm phối sức, ngược lại là treo một thanh nho nhỏ kiếm gỗ. Nhìn xem cùng nàng khí chất không hợp nhau, thời khắc này nàng chống cái cằm, không biết là ngủ thiếp đi, vẫn là nhìn xem phương xa. Diệp Đình Mộ yết hầu nhấp nhô một chút, một đôi mắt cẩn thận quan sát cô nương bóng lưng, mỗi một chi tiết nhỏ hắn cũng không từng buông tha. Hắn đi từ từ xuống thang, bước chân rất nhẹ, sợ nhau nhau quấy rầy cô nương thanh ngọc. Thẳng đến đi tới phía sau nàng mấy mét chi địa, thẳng đến kia lều cũng chặn trên mặt hắn ánh sáng, hắn mới ngừng lại được. Cổ của hắn kết có chút nhuyễn động một chút, há miệng nhỏ giọng kêu gọi nói: "Kinh Hồng." Trong mơ hồ, Kinh Hồng giống như nghe được âm thanh quen thuộc kia, nàng chậm rãi mở to mắt, nghiêng đầu lại, nho nhỏ tinh xảo lại trên gương mặt đáng yêu là còn buồn ngủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn xem Diệp Đình Mộ một mặt cương triều bộ dáng, Kinh Hồng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, không có kinh hỉ, ngược lại ngu ngơ cười nói: "Kỳ hỉ, lại mơ tới ca ca nữa nha." Đúng vậy, giờ khắc này Kinh Hồng coi là hết thảy trước mắt chỉ là một giấc mơ thôi. Theo lý mà nói thánh nhân tóm lại là không cần ngủ, thế nhưng là Kinh Hồng không giống, nàng mỗi ngày đều sẽ tiêu rất nhiều thời gian đi ngủ. Chỉ là bởi vì ở trong mơ, nàng có khả năng không phải một người, nàng có thể nhìn thấy đại ca của mình. Không chỉ lần này, 1000 năm, dòng dã 1000 năm, từ khi ca ca sau khi đi, nàng chưa hề rời đi nơi này, cho nên nàng nằm mơ đều đang đợi ca ca trở về. Nhìn xem nàng cái này hàm hàm ngốc dạng, Diệp Đình Mộ chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, cảm thấy chắc con mắt là không thoải mái, giống như có đồ vật gì muốn chui ra ngoài. Kinh Hồng đứng dậy, ngáp một cái, hướng mình chạy tới, đi tới trước người dừng lại. Nghiêng lấy thân thể, nghiêng cái đầu nhỏ, liền như vậy si ngốc nhìn trước mắt Diệp Đình Mộ. Nàng cũng không có đi đụng vào, bởi vì ở trong mơ nhìn thấy một lần ca ca, tóm lại là may mắn, nàng sợ nàng đụng một cái, ca ca liền tản, mộng cũng liền tỉnh. Đại ca, ngươi vẫn không thay đổi, vẫn là như vậy xuất khí, kỳ hỉ. Ngươi nói ngươi, đều đã đi bao lâu rồi, ta đến một chút, đều có 36.431 bốn ngày, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại. Đã nói xong nhiều nhất mấy trăm năm, nói chuyện không có chút nào chắc chắn. Ta nói cho ngươi, ta nhưng tức giận, ta cho ngươi báo mộng, ngươi có phải hay không chưa lấy được, ta tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là không về nữa, ta coi như thật không để ý tới ngươi, thử thử. Nàng vây quanh Diệp Đình Mộ đảo quanh, nói một mình, một bộ ngạo kiểu dáng vẻ chỉ trích lấy hắn. Hơn nữa nhìn nàng cái này thuần thục ngữ khí, hiện nhiên đây cũng không phải là lần đầu tiên. Diệp Đình Mộ nghe vào trong tai, ngũ vị tạp trần, đúng vậy à, mình đã đáp ứng hắn, tối đa cũng chính là mấy trăm năm, thế nhưng là chuyến đi này chính là ngàn năm. Hắn không nói gì, an tĩnh nghe, nhìn xem Kinh Hồng lượn quanh một vòng lại một vòng. Nghe nàng nói một lần lại một lần. Có lẽ là Kinh Hồng đi mệt, lại hoặc là nói mệt mỏi. Nàng ngừng lại, nhìn xem Diệp Đình Mộ, ánh mắt trở nên chăm chú, nàng nhìn về phía Diệp Đình Mộ, chậm rãi tới gần, nàng muốn ôm một chút ca ca, để ca ca ôm một chút chính mình. Cho dù là sẽ như trước kia, biến mất vô tung vô ảnh. Nàng giang hai tay ra ôm đi lên, cho dù nhận định đây hết thảy chính là mộng, thế nhưng là trong mắt của nàng vẫn như cũ tràn đầy chờ mong. Kinh Hồng hướng hắn lao đến, đem hắn ôm lấy, vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng. Diệp Đình Mộ khẽ miệng mất tự nhiên dương lên, kia xóa cười là vui, là hoan, cũng là đau lòng. Kinh Hồng lại mộng, bởi vì nàng thế mà thật thành công, lần này trước mắt ca ca cũng không có cùng trước đó đột nhiên liền biến mất. Nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được trên đó nhiệt độ, là chân thật như vậy. Nàng chăm chú vùi đầu vào hắn trong ngực, cảm thụ được tia khí tức quen thuộc. Nàng chỉ muốn giờ khắc này lâu một chút, giấc mộng này tuyệt đối đừng nhanh như vậy tỉnh lại. Đại ca, ta rất nhớ ngươi a, ngươi chừng nào thì mới trở về? Nàng nhỏ giọng nỉ non. Diệp Đình Mộ nhìn xem trong ngực tiểu gia hỏa, giơ bàn tay lên, tại nàng trên đầu nhẹ nhàng vuốt ve. Ca không phải đã trở về rồi sao? Ôn nhu, cương triều, động lòng người tiếng nói vang lên, đây là Diệp Đình Mộ lần thứ nhất nói chuyện, cũng là Kinh Hồng trong mộng nghe được đại ca của mình đối với mình lần thứ nhất nói chuyện. Nàng lần nữa ngậm, buông lòng tay ra, ngửa đầu nhìn xem nam tử trước mặt, trong mắt là thật sâu hoảng hốt. Nàng luôn luôn cảm thấy đây hết thảy quá chân thực không giống như là mộng. Nàng liền như vậy đờ đẫn nhìn xem Diệp Đình Mộ, muốn nói cái gì, thế nhưng là tóm lại nói là không ra. Nàng lui về sau hai bước, vẹn vẹn chỉ là hai bước. Diệp Đình Mộ cũng nhìn xem nàng, ôn nhu nói ra, có lỗi với tiểu muội, đại ca đã về trễ rồi. Kinh Hồng thần sắc trong mắt đang nhanh chóng âm tình biến hóa, bỗng nhiên ở giữa, nàng đột nhiên bắt lấy Diệp Đình Mộ cánh tay, hung hăng cắn một cái. Khí lực nàng rất lớn, cắn rất hung, bất quá Diệp Đình Mộ nhưng thủy chung không rên một tiếng, vẫn như cũ mang theo ý cười, nhìn xem nàng mặc cho nàng cắn chính mình. Một lát sau, Kinh Hồng buông lòng ra miệng, ngửa đầu nhìn xem hắn, trong mắt mang theo thất lạc. Ta liền biết, là mộng, ngươi cũng không biết đau nhức. Nghe vậy Diệp Đình Mộ dở khóc dở cười, tình cảm ngươi cắn ta chính là vì nghiệm chứng đây có phải hay không là mộng à? Tâm hắn chua đau lòng Kinh Hồng đồng thời, lại đối nàng cái này cái hót tràn đầy lo lắng. Giơ tay lên, cùng khi còn bé đồng dạng đối nàng cái hót gõ một cái. Đông. Thanh thúy êm hai. Đau không? Chương 419. Đông Hải Vương trở về. Chương 419, Đông Hải Vương trở về. Kinh Hồng bản năng che đầu, trong ngượng ngùng gật đầu. Đau nhức. Cái kia còn cảm thấy là đang nằm mơ sao? Kinh Hồng đầu tiên là gật đầu, sau đó lắc đầu, đột nhiên giống như minh bạch cái gì, đúng vậy á, ta như thế đau nhức, thế nào lại là mộng? Nàng biết trước mắt đại ca là thật đại ca, không phải là mộng bên trong đại ca, đây hết thể đều là thật, cho dù là như thế không thể tưởng tượng nổi, nàng trọn vẹn sửng sốt 4 giây, mới lấy lại tinh thần. Nàng đột nhiên lần nữa phóng tới Diệp Đình Mộ, lực đạo chi lớn, suýt nữa đem Diệp Đình Mộ đụng bay ra ngoài. Giờ khắc này Kinh Hồng rốt cuộc nhịn không nổi, nàng gào khóc, không kiêng nể gì cả, tựa như là một cái 3 tuổi tiểu hài đồng dạng. Ô ô ô, đại ca, ngươi rốt cục trở về, ta nghĩ đến đám các ngươi đều không cần ta. Ô ô càng. Kinh Hồng khóc lê hoa đái vũ, giống như thanh phong, nhưng lại so thanh phong dễ dụ nhiều lắm, tiểu gia hỏa từ tiểu yếu mạnh, chưa hề chỉ gào không độ lệ. Lần này lại thấm ướt Diệp Đình Mộ y phục. Hắn tóm lại là đau lòng, đương Kinh Hồng nói ra câu kia ta nghĩ đến đám các ngươi không cần ta nữa thời điểm, hốc mắt của hắn đều đỏ. Bốn đứa bé từ nhỏ đến lớn cùng mình đều là như hình với bóng, Kinh Hồng làm nhỏ nhất hài tử. Từ lúc ký sự lên, thế giới của nàng bên trong, bốn người một châu chưa hề biến mất qua. Thế nhưng là về sau, mấy người tuần tự rời đi, chỉ đem một mình nàng ném, nhất đẳng chính là ngàn năm, cho dù là Kinh Hồng khôi phục yêu tổ ký ức, nhưng nàng từ đầu đến cuối vẫn như cũng là muội muội của bọn hắn. Tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi, nàng một mực hỏi mình, có phải hay không bởi vì chính mình không ăn, định ngậm cùng gây sự, cho nên thượng thiên liền trừng phạt đưa nàng một người ném, dòng dã ngàn năm. "Tốt, chúng ta về nhà đi." Kinh Hồng nhu thuận gật đầu, nắm tay của hắn, hai người hướng phía dưới núi mà đi. "Đại ca, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ nghe lời, cũng không tiếp tục đảo loạn." "Được, ta nói chính là thật." "Ta biết, cho nên không cho phép tại đem ta ném." "Ừm ân, ngươi cam đoan?" "Tốt, cam đoan." "Ngươi thể, gặp người không có tiểu kê kê." "Đông." Một tiếng. "Ai bảo ngươi?" Ngàn năm nhoáng một cái, Đạp Tiên Điện bây giờ là toàn bộ hạ giới lớn nhất tông môn, gần như tụ tập bốn vực tất cả thiên kiêu cao thủ. Kinh Hồng nói, bây giờ Đạp Tiên Các có hai đại bộ môn, một cái là yêu tộc, một cái là nhân tộc, mà hiện nay Đạp Tiên Các chủ thì là Diệp Niệm. Diệp Niệm là 40 hàng năm thánh, 70 tuổi thời điểm liền đi tới thánh giả đỉnh phong, được đề cử thành Đạp Tiên Các đời thứ hai các chủ. Bọn hắn về tới ngày xưa trong nhà, toàn bộ trạch viện vẫn là nguyên bản hắn lúc rời đi bộ dáng, một điểm không có biến, quét dọn cũng rất sạch sẽ. Từ khi hắn sau khi đi, bọn hắn liền đem nơi đầy phong tỏa, chờ đợi hắn trở về. Diệp Đình Mộ đi vào trong viện, đối Kinh Hồng nói ra, Kinh Hồng, gọi đi, đem người đều gọi tới. Từ đâu? Trụ sở của hắn có một mục chuông, chuông này là một kiện trí bảo, nếu gõ vang liền mang ý nghĩa toàn tông chi thánh nhân, còn có người quản lý, đều muốn trước tiên đến chỗ này. Cái chuông này là hắn đặc hữu, cũng là thuộc về hắn người lệnh triệu tập. Theo Kinh Hồng gõ hùng hậu lại đặc biệt chuông vang truyền khắp khắp nơi Bắc Hoang, vô số người ngửa đầu nhìn về phía nơi đây ngọn núi cao nhất. Trong mắt bọn họ mang theo hoảng hốt, mang theo không xác định. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy được, vô số thánh nhân hóa thành trường hồng hướng phía đỉnh núi mà đi. Chủ phong không phải không người sao? Làm sao chuông vang? Mau nhìn, đây không phải là Hắc Tổng còn sao? Hải Vương cũng đi. Các ngươi có chỗ không biết, chủ phong chuông vang mang ý nghĩa Đông Hải Vương triệu hoán, xem ra Đông Hải Vương xuất quan. Thật sao? Ta coi là đây chẳng qua là chuyến thuyết đâu, không phải nói đã phi thăng sao? Tại Đông Hải, đối với tuổi trẻ nhất đại tới nói, bọn hắn chỉ gặp qua Diệp Đình Mộ tượng đá, cũng chưa gặp qua hình dạng của hắn. Diệp Đình Mộ thụ phong Đông Hải chi vương, chuyện xưa của hắn ở nhân gian lưu truyền rộng rãi. Ngàn năm trước đó, đột nhiên mai danh nhận tích. Có người nói hắn đang bế quan, mà có người nói hắn sớm đã thành tiên mà đi. Dù sao 1000 năm, không phải 1 năm, biết những chuyện này người, tóm lại là một số nhỏ, lớn như vậy đa số người, liền sẽ đem hắn xem như truyền thuyết, xem như thần thoại. Liền như là trước kia đại hắc, chẳng tiên, 3000 năm về sau, đối với đại đa số người tới nói, hắn chính là thần thoại, là trên sử sách một trang nổi bật. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng là như thế. Hắn không chỉ có là thần thoại, vẫn là thần minh, chuyện xưa của hắn, kinh nghiệm của hắn, thậm chí bị ghi vào hạ giới sách giáo khoa bên trong. Xa cách ngàn năm, quay về nhân gian, nếu là thế nhân biết, chắc chắn kinh hãi. Diệp Đình Mộ rời một thanh ghế, ngồi tại dưới mái hiên, nhìn về phía trước võ đài, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, người đầu tiên tới, người tới là Tiệm Vô Thư, cũng là đương kim nhân gian đệ nhất cường giả, tam phẩm tiên nhân. Trước đó một mực tại bên ngoài du ngoạn, thưởng phong hoa tuyết nguyệt, ngàn năm kỳ hạn tới gần lúc vừa mới trở về, khi hắn nhìn thấy Diệp Đình Mộ thời điểm hắn là kích động, vốn cho là thất bại, không nghĩ tới thời khắc cuối cùng, vẫn là trở tới hy vọng. Nhìn xem tòa kia vị bên trên Diệp Đình Mộ, hắn mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Diệp Đình Mộ khẽ miệng mang theo cười yếu ớt, dần dần huynh, đã lâu không gặp a. Quá tốt rồi, ngươi thế mà không chết. Rất nhanh, Diệp Niệm cũng đến, đã từng thiếu niên, bây giờ thành trung niên, nhìn xem so với mình còn già hơn, thái dương bên trên mang theo có chút hoa râm, nhìn ra được, hắn rất vất vả, cùng Kinh Hồng miêu tả đồng dạng. Hắn từng bước một đi đến Diệp Đình Mộ trước người, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất, cho hắn trùng điệp dập đầu một cái khấu đầu. Lão lục Diệp Niệm, bái kiến đại ca. Diệp Đình Mộ nhìn trước mắt nam tử trung niên, trong mắt đồng dạng mang theo đau lòng. Niệm a, đứng lên đi, khổ ngươi. Diệp Niệm lau lau khóe mắt, trung niên nam tử, Đạp Tiên Điện chi chủ, người kia nhóm trong mắt cao cao tại thượng các chủ, giờ khắc này khóc. Hắn cắn môi, dùng thanh âm run rẩy nói ra, không khổ, không có chút nào khổ. Mệnh của hắn là Diệp Đình Mộ cho, là đại ca cho nên hắn vì chính mình đại ca làm cái gì hắn đều nguyện ý. Đạp Tiên Các là đại ca một tay thành lập, đại ca không tại, hắn tự nhiên muốn vì đó chiếu khán tốt. Rất nhanh, thường trương khuôn mặt quen thuộc, Tuần Tự đến. Tuần Tự rơi xuống đất, bọn hắn nhìn thấy Diệp Đình Mộ thời điểm, trong mắt đều là mê mang cùng hoảng hốt, còn có chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi. Cứ việc đang nghe chuông vang thời điểm, bọn hắn đã đoán được thứ gì, thế nhưng là giờ này khắc này, vẫn như cũng là không nhịn được kích động. Thời gian qua đi ngàn năm, lần nữa nhìn thấy cái này truyền kỳ nam tử, đối với bọn hắn tới nói, vốn là một kiện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá chậm rãi, bọn hắn chấn kinh biến thành kích động, biến thành vui sướng. Bọn hắn dừng bước tại thềm đá trước đó, chưa từng tại tiến một bước. Liên như vậy nhìn xem Diệp Đình Mộ, từng cái một mực cung kính đứng đấy. Tiểu Hắc tới, như trước vẫn là không có mọc ra tóc, nhưng là râu ria lại hiện đầy hằn dưới, không còn giống trước đó như vậy cường tráng, nhìn xem gầy gò chút, cũng trắng chút. Hắn đối Diệp Đình Mộ thật sâu cúi đầu. Đại ca. Tiểu Hòa Thượng đỉnh đầu đồng dạng là 10 cái giới ba, dung nhan vẫn như cũ, ngoại trừ cặp mắt kia càng thâm thúy hơn bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn đối Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, huynh đệ ở giữa cũng không có quá nhiều giao lưu, hết thảy đều tại không nói bên trong. Chương 420. Cố nhân gặp nhau chương 420, cố nhân gặp nhau. Sau đó liền Lý Cẩu, một thân tiên sư đạo bảo theo lên viền vàng, nhìn xem hết sức bá khí, cũng đồng dạng lưu thật dài sợi râu, điển hình lao đạo sĩ bộ dáng. Nhìn không ra tiên phong đạo cốt, nhìn thấy chính là dung tục, đây là Diệp Đình Mộ trực quan cảm thụ. Hắn đồng dạng hô, đại ca. Diệp Đình Mộ đối với hắn nhẹ gật đầu, tán dương một câu. Quần áo không tệ. Triều Tiêu cũng chậm ung dung chạy đến, Tuế Nguyệt đồng dạng không có ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì, dù sao hắn nhập thánh so Diệp Đình Mộ còn phải sớm hơn. Nhìn xem cái này ngày xưa lấy Cựu Châu khí vận nhập đế chiến hữu, cái này đã từng được nhân, Diệp Đình Mộ đùi ngùi mãi thôi, quá nhiều hồi ức hiện lên. Triều Tiêu cũng không áp sát quá gần, chỉ là xa xa đối với hắn xá một cái. Người càng ngày càng nhiều, chậm rãi đứng đầy toàn bộ cửa sân trước võ đài. Trong này có hắn nhận biết, nhưng là không nhiều, càng nhiều hơn chính là từng trương gương mặt lạ. Trong bọn họ rất nhiều đều là Diệp Đình Mộ sau khi đi mới gia nhập Đạp Tiên Các, đương nhiên cũng có một chút vốn là gia nhập, chỉ là bọn hắn nhận biết Diệp Đình Mộ, mà Diệp Đình Mộ không biết bọn hắn thôi. Bọn hắn xuất hiện về sau, nhao nhao đối Diệp Đình Mộ hành lễ bái kiến. Chấp sự trưởng lão dừng lệnh gặp qua lão các chủ. Đế quốc thượng tướng Biểu Hữu tham kiến Đông Hải Vương. Kho binh khí tổng quản Dương Tam tham kiến Đông Hải Vương. Triều Siêu bái kiến Đông Hải Vương. Lúc này trong đám người, đi tới một lão giả, bát tuần niên kỷ, tóc hoa râm, hắn một thân vải thô áo gai cùng nơi đây người mặc không hợp nhau, phía trên thình lình còn có chút ít miếng vá, nhìn xem nghèo rất mồm hơi, hắn chậm rãi đi vào người trước, trong mắt chứa nhiệt lệ. Diệp Đình Mộ cũng không khỏi bị hắn hấp dẫn, người này là ai, hắn chưa từng thấy qua, thế nhưng lại có chút quen thuộc. Hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt tập trung. Lão giả kia cũng tại hắn nhìn chăm chú bên trong, hai đầu gối quỳ xuống đất, thật sâu cúi đầu. Tội nhân Sở Trạch, bái kiến thư kiếm hầu. Sở Trạch, Sở Y Y Y đệ đệ, cái kia đã từng họa loạn Nam Thành tứ thiếu một trong, nguyên bản ương ngạnh công tử, tại Diệp Đình Mộ cái này đã định ra tội chết, về sau Sở Y Y Y cầu tình, đã sở ra một nửa gia sản, bảo vệ một mạng. Sau tính tình đại biến, tuần tự từ qua quân, sau nhập hồng trần, Phật chiếu vạn dân, tại tu sĩ xuống nông thôn hiệu triệu bên trong, hắn chuyên môn chọn nhất nghèo khó địa phương, liên tiếp trăm năm, không có tiếng tăm gì, cuối cùng cũng đã nghèo khó nhập thánh, chấn kinh thế nhân. Chỉ là để Diệp Đình Mộ không nghĩ tới chính là, hắn thế mà cũng thành thánh. Cái này để hắn rất là kinh ngạc. Diệp Niệm lúc này đã đi tới hắn bên cạnh thân, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, "Ca, hắn cứ gọi Sở Trạch, đã nghèo khó nhập thánh, vốn là tại bên ngoài, có thể là trùng hợp trở về Vân Mộc Trạch, cho nên mới tới." Hiển nhiên Diệp Niệm cũng không phải là rất rõ ràng, Sở Trạch cùng mình đại ca còn có qua một đoạn cố sự, cho nên cố ý cho Diệp Đình Mộ giới thiệu một chút. Diệp Đình Mộ gật đầu, đại đạo 3000 không thiếu cái lạ, nghèo khó người thánh, cũng chưa từng nghe thấy. "Đứng lên đi." Tạ thư kiếm hầu. Lúc này giữa sân đã có tiếp cận 200 người, thế nhưng là từ đầu đến cuối có ít người ảnh chưa từng nhìn thấy. Tỷ như Bạc Kim, tỷ như Hoa Diệt Hiệu, tỷ như Nguyệt Minh Phong, Hắc Bạch, Hữu Vĩ vân vân. Còn có Diệp Gia thôn các minh đệ, giống như cũng không có tới. Dù sao không phải mỗi người đều tại Đạp Tiên Các, có ít người tóm lại là có chút chuyện bận rộn không phải. Diệp Đình Mộ cũng có thể lý giải, hắn hôm nay triệu bọn hắn đến đây, đơn giản chính là nói cho bọn hắn mình trở về, còn muốn thông báo một chút chuyện sau đó. Hắn lần này hạ giới vì chính là mang đám người lên trời, trước lúc này, tại đem những cái kia nghĩ lên trời lại chưa đến có thể dẫn hạ lôi kiếp người, cưỡng ép tăng lên tới thánh nhân cảnh đỉnh phong. Hắn vẫn như cũ ngồi trên ghế ngồi, đối đám người nói ra, hôm nay triệu mọi người đến đây, không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn một chút, lão hưu phải chăng vẫn như cũ, người mới lại là dáng dấp ra sao, đã gặp được, kia tất cả giải tán đi. Nói xong hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Đám người nghe vậy, lần nữa cúi đầu. Chúng ta cáo lui, lão các chủ và năm. Đám người dần dần tán đi, cuối cùng duy chỉ có lưu lại, Triều Tiêu, Thập Giới, Lý Cầu. Mấy người. Hắn đứng dậy trong triều phòng mà đi, mấy người các ngươi vào đi, thương lượng một số việc. Cố nhân gặp nhau, tóm lại là đáng giá cao hứng sự tình, thế nhưng là hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Trong hành lang hắn cùng mọi người hàn huyên vài câu, liền bắt đầu chính sự, lấy ra bên hông túi chữ vật, ném cho Diệp Niệm. Nhỏ Niệm, ngươi đem đồ vật bên trong kiểm lại một chút, đăng ký trong danh sách. Diệp Niệm tiếp nhận túi chữ vật, thần thức khẽ động, trực tiếp hít một hơi linh khí. Ca, cái này túi chữ vật làm sao như thế lớn? Tiệm Vô Thư lườm hắn một cái, đoạt lấy túi chữ vật, tiểu tử, trên trời túi chữ vật có thể cùng ngươi kia so sao? Hiếm thấy nhiều quái, ta xem một chút, đều có chút cái gì. Theo hắn thần thức khẽ động, thấy được đồ vật bên trong, tại chỗ tê, khoe miệng càng là không nhịn được rút rút. Ta mẹ nó, ngươi mẹ nó đem thiên đình hang ổ cho bừng, nhiều đồ như vậy, dựa vào, ngay cả đế thần binh đều có. Diệp Đình Mộ chống cái cằm, cười cười, tiền đồ. Hắn quả nhiên cũng không chỉ thiên đình à, vẫn là 10 thiên môn, những vật này cũng không phải toàn bộ, chỉ là hắn cảm thấy những này là đủ rồi, đầy đủ lên trời thời điểm dùng. Tốt, mấy người các ngươi muốn vất vả một chút, ta cần một phần danh sách, Đạp Tiên Các tất cả thánh nhân danh sách, ta muốn tên của bọn hắn, cảnh giới, còn có bọn hắn đối Đạp Tiên Các, đối Cửu Châu cống hiến, sau đó làm bảng xếp hạng cho ta. Lý Cầu hỏi, lão đại, ngươi dự định làm gì? Chu Hắc Tam trở tay một bàn tay liền hồ đi lên, để ngươi làm liền làm, nhiều lời như vậy, đại ca còn cần giải thích với ngươi. Nói xong hắn nhìn về phía Diệp Đình Mộ, cười toe toét một ngụm rõ ràng rằng, cười đến phá lệ bắt mắt. Đại ca, ngươi yên tâm, việc này chúng ta cam đoan giải quyết. Được, cho các ngươi thời gian 10 ngày, có đủ hay không? Không có vấn đề. Bây giờ toàn bộ hạ giới, năm đó quan kỳ chặt đứt thiên lộ về sau, khí số không còn bị thiên giới hấp thu, lại có Diệp Đình Mộ đặt vững căn cơ, phàm nhập Đạp Tiên Các, liền có thể công pháp cùng hưởng, trước kia đỉnh cấp công pháp, tài nguyên tu luyện gần như cùng hưởng, phàm có thiên phú người đều có thể thành thánh. Dẫn đến trong ngàn năm, bốn đội thánh giả khắp nơi trên đất đi. Đương kim Đạp Tiên Điện, nhân yêu cộng lại, có thánh giả và người, đều phân tán tại bốn vực chi địa, chấp hành trật tự, trừng phạt thiên ác. Bây giờ Đạp Tiên Các mặc dù là nhất giai tông môn, lại là lấy sức một mình chế ước thiên hạ. Mà tôn chỉ chính là bốn chữ, thiên hạ thái bình. Bốn vực quốc gia mấy ngàn, đều thụ hạn chế. Cái này cũng đưa đến hạ giới gần ngàn năm đến, rất ít xuất hiện đại quy mô xung đột sự kiện, không có chiến tranh, nhân khẩu liền tăng nhiều, nhân khẩu nhiều, thiên tài cũng nhiều, sau đó tự nhiên mà vậy, thánh nhân liền có thêm. Hiện tại Đạp Tiên Các thánh nhân phòng, cao ốc 10 tòa, lít nha lít nhít đều là thánh nhân đèn trong, mà lại cơ hồ hàng năm đều sẽ không còn có 10 người nhập thánh. Giao phó xong hai chuyện này về sau, hắn lại nói, bằng vào ta danh nghĩa, cáo chi thiên hạ, một tháng sau, Đạp Tiên Các bên ngoài, ta muốn cử hành một trận đối thánh nhân khen ngợi nghi thức, lớn phân thiên hạ, phàm Đạp Tiên Điện thánh giả cần phải tham gia. Tốt, chúng ta cái này đi làm. Kinh Hồng kích động mà hỏi, đại ca, có phải hay không muốn lên trời? Tiểu hài tử, không nên hỏi đừng hỏi. Kinh Hồng ưỡn ngực kiêu ngạo, Ta chỗ nào nhỏ, không có chút nào nhỏ hơn sao? Chương 421. Trở lại trốn cũ chương 421, trở lại trốn cũ ngày kế tiếp. Một đầu bố cáo xuất hiện tại toàn bộ Cửu Châu phố lớn ngõ nhỏ, đồng thời tin tức này như là một trận gió, cấp tốc quét sạch toàn bộ Đông Hải, sau đó tràn vào còn lại ba châu. Đạp tiên các bố cáo, ngàn năm thời hạn đã tới, ta lấy xuất quan, triệu thiên hạ thánh nhân, tại sau một tháng tụ tại đạp tiên các bên ngoài, lấy ngàn năm công tích đại thượng chi. Phàm thánh giả đều cần tham gia, vạn dân cũng có thể quan sát, Đông Hải Vương Diệp Đình Mộ tuyên. Trong lúc nhất thời, Đông Hải Vương Diệp Đình Mộ xuất quan tin tức rơi vào thế nhân trong hai, thiên hạ chấn động. Thánh nhân lên đường, buôn ba nhập vân mộng trạch chi địa. Đông Hải Vương vẫn còn, trời ạ, ta sinh thời thế mà còn có thể nhìn thấy Đông Hải Vương. Đông Hải Vương xuất quan, triệu thiên hạ thánh nhân, đây là có đại sự phát sinh. Nghe đồn ngàn năm trước đó, Đông Hải Vương muội muội một kiếm chặt đứt tiên lộ ngàn năm, bây giờ ngàn năm đã qua, nghĩ đến lao các chủ là muốn lên trời, mở lại tiên lộ, tái tạo tiên đồ. Tiên, trên thế giới này thật sự có tiên sao? Đây không phải là tất nhiên có sao? Xét xử đều ghi chép, giáp ngọ cuối năm, Đao Vương nổ ma đao, dẫn tiên hạ phàm, muốn chu diệt, tam vương chiến, không địch lại, một nữ tử xuất kiếm, chạm tiên, đoạn tiên đường ngàn năm. Năm sau trăm quốc binh phát sơn hải ánh sáng, kiếm vương ra một kiếm trăm nước hàng, liền thành lập đạp tiên cát, muốn lên trời, tái tạo tiên đồ. Nếu là có thể gặp chư thánh lên trời, vậy đời này tử cũng đáng. Theo đám người nghị luận, tin tức cũng bị đưa vào bốn vực phân tán thánh nhân trong tay. Vừa đứt cánh tay nam tử, từ trong động đi ra, hắn ngửa đầu nhìn trời, một ngàn năm, cuối cùng là chờ đến. Một nữ tử phi nhanh trời cao, quanh thân hoa đào lộn xộn mà múa. Mộ ca ca, ngươi đã tỉnh, thật quá tốt rồi. Sư phó chờ lấy ta, ta cái này tới. Cửu Châu chi địa, năm đó gia tộc lớn nhất, Diệp gia nhưng vô số người tụ tập cùng một chỗ. Lao tộc trưởng Triệu, Diệp thị binh sĩ ở đâu? Theo ta nhập đạp tiên cát, ủy lệ tổ tông. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bốn vực thánh giả nhao nhao buông xuống trong tay bên trên sự tỉnh, hướng đạp tiên cát mà đi. Cửu Châu dân chúng cũng lái xe tiến về, chỉ vì thấy trong truyền thuyết kiếm vương phong thái. Thông hướng đạp tiên cát, vân mộng thành trên đại đạo, dòng người nối liền không dứt, xe ngựa phi nhanh, bích giá trời cao, tu sĩ đầy trời. Mà xem như đây hết thảy người đề xuất Diệp Đình Mộ lại mang theo Kinh Hồng rời đi đạp tiên điện, Kinh Hồng mang theo hắn đầu tiên là đi khắp vân mộng chi thành, hóa thành người xa quê, xuyên thẳng qua tại phố lớn ngõ nhỏ, cảm thụ được thế tục phồn hoa, nhân gian pháo hoa. Nghe đầu đường tiếng giao hàng, nhìn xem đám người rộn rộn rằng ràng, hết thảy dường như đã có mấy lời, Kinh Hồng lanh lợi, tiên nhiên vẫn là một đứa bé, thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc, một mặt tiếu dung như hoa đoán nở rộ. Đối với Kinh Hồng tới nói, cái này vân mộng chi thành phồn hoa mặc dù ngay tại dưới chân, đang ở trước mắt, thế nhưng là nàng nhưng cũng ngàn năm chưa từng đã tới. Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng giống như vậy, tuy nói ba ngày nơi phồn hoa, so với hạ giới càng sâu. Thế nhưng là như thế phồn hoa hắn nhưng cũng chưa từng thấy qua, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn là tại tu luyện, thế tục chi địa, cũng chưa từng đi du lịch mảy may. Mỗi ngày đối mặt, chính là đoạn kiếm sơn sân phòng, còn có kia mỗi ngày réo lên không ngừng bảy cửu. Hai người bơi nửa ngày, ăn một ít ăn uống, hắn liền dẫn Kinh Hồng đi Bắc Mang, đi vào Bắc Mang, đi tới tòa thành lớn này trước đó. Hồi tưởng lúc trước vào cuộc thời điểm, Bắc Mang phân tranh mấy chuyến suýt nữa chết, bất quá cuối cùng cũng là hữu kinh vô hiểm, sống tiếp được. Bắc Mang tòa thành này là hắn đời này ngốc ngắn nhất một cái thành, thậm chí còn không có vượt qua một tháng, thế nhưng là thủy chung là phát sinh quá nhiều sự tình, cũng có quá nhiều hồi ức. Càng là quen biết quá nhiều người, bất quá có cố nhân còn tại cũng đã thương hải tăng điển, mà có cố nhân đã qua đời. Bắc Mang là Diệp gia mộng bắt đầu, là đi đến bây giờ hết thảy bắt đầu, năm đó nếu là chưa từng phá vỡ Bắc Mang chi kiếp, sợ là mộ phần có cũng không biết lớn lên nhiều cao. Hai người tới một tòa bia đá trước. Bên trên khắc có, Cửu Châu rừng hầu Lâm An chi mộ, thưởng thọ 326 tuổi. Sơ theo văn, 21 tuổi đi theo Đông Hải Vương, bày mưu tính kế, 8 năm từ Nam Thành ít đi, sau vào chiều. Nhìn xem trước mặt bia đá, Kinh Hồng nói, ca ca, Lâm An trước khi chết, tới tìm ngươi, nói là muốn nhìn ngươi một chút, bất quá tiệm vô thư không cho, lúc ấy hắn nói hắn nghĩ về Bắc Mang, táng đến Bắc Mang Thành. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, liền như vậy đứng ở nơi đó, nóng nhìn bia đá, giờ này khắc này, hắn giống như thấy được, Lâm An cũng đồng dạng đang nhìn mình. Hồi ước gặp nhau, Lâm An tài hoa, tóm lại là kinh diễm hắn, lúc ấy dùng hắn, cũng là hành động bất đắc dĩ, đối với Lâm An. Hắn tóm lại cùng đối đãi bạn kim bọn hắn khác biệt. Từ đầu tới cuối duy trì lấy đề phòng tâm lý, bất quá hắn trung quy là không có chờ đến sự phản bội của hắn chờ tới chỉ là hắn một bộ xương khô. Năm đó trước khi rời đi, hắn liền rõ ràng, hắn cùng Lâm An đời này tại khó gặp nhau. Lâm An có trí, lại tư chất bình thường, cho dù vận dụng linh đan địa bảo, trung quy là không vào được thánh, có thể sống 300 năm, cũng coi như trường thọ. Bất quá bất kể nói thế nào, Lâm An dù sao cũng là nhóm đầu tiên đi theo mình người, mà hắn cái này có chút hoài cửu, tự nhiên là muốn đến xem. Cũng liền ở thời điểm này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại hai người sau lưng. Người tới một bộ đồ đen, lưng đeo trường đao, tóc dài treo cao, nhìn xem cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng. Toàn thân tán phát khí thế, lại biểu thị hắn chính là thánh nhân chi cảnh. Người này xuất hiện, quỳ một chân trên đất, làm tập cúi đầu. Bái kiến vương thượng và năm. Diệp Đình Mộ cũng không trở lại, vẫn như cũ đứng chắc tay, nhìn về phía trước Lâm An chi mộ phần, nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Ngươi nhận ra ta?" "Nhận ra, tiểu nhân đại hạnh, khi còn bé lão nhân gia người đã từng ôm qua ta." Nghe vậy Diệp Đình Mộ có chút nhíu mày, xoay người lại, ánh mắt cũng theo đó ở trước mắt nam tử trên thân vừa đi vừa về đảo qua, một phen quan sát tỉ mỉ. Hắn thấy được người này hai đầu lông mày có mấy phần Lâm An cái bóng, liền lạnh nhạt hỏi: "Lâm An là gì của ngươi?" "Tiểu nhân chính là Lâm An trưởng tử, Dương Vân." Nghe vậy Diệp Đình Mộ nghĩ một lát, trong trí nhớ giống như xác thực có một người như thế. Bất quá nếu là hắn nhớ không lầm, lúc trước Dương Hân bất quá là 4 năm tuổi hài đồng. Trưởng thành, khó được ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Dương Hân nghe vậy, chính trọng nói, vương thượng dáng vẻ, tiểu nhân chết cũng không dám quên. Đứng lên mà nói đi. Vâng. Dương Hân đứng dậy, sau đó từ trong ngực móc ra một phong thư, hai tay trình đi lên. Vương thượng, đây là gia phụ khi còn sống tuyệt bút, hắn để cho ta nhìn thấy ngươi thời điểm, cần phải chuyển giao cùng ngươi. Diệp Đình Mộ ngón tay một chiều, tin tùy theo phiêu nhiên nhập hùng, đi vào trong tay của hắn. Tin chưa bị đi phong, lại sớm đã ố vàng, phía trên tràn đầy tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Lâm An đã qua đời hơn 700 năm, này tin vẫn còn, cũng coi như khó được. Hắn đánh ra phong thư, tìm một bên một khối bãi cỏ ngồi xuống. Nhìn xem Lâm An mộ địa, cười nói, được thôi, vậy ta liền nhìn xem, ngươi cái này lao hỏa kế, có cái gì không yên lòng, muốn lời nhắn đủ. Chương 422. Thần lui chương 422, thần lui. Ẩm. Một tiếng, xé phong thư ra, lấy ra phủ đuổi 700 năm giấy, sau đó mở ra. Trong tay là giấy ô vàng, tiểu chữ pha tạp. Đập vào mi mắt. Vương thượng Quân Khải. Thân bản một giới thư sinh, căn nhà nhỏ bé tại Bắc Mang, tạm thời an toàn tính mệnh tại loạn thế, tự phụ đầy bụng kinh luân, chỉ có một lời ý chí, lại không chỗ thi triển, chú định đời này tầm thường vô vi. Lại tại loạn thế hạnh gặp vương thượng, may mắn đi theo, lấy gọi nhau huynh đệ, chiến Bắc Mãng, nhập Cửu Châu, cùng thiên hạ địch mà thắng chi. Cho nên đến công danh lợi lộc, được người kính ngưỡng, càng tại trăm tuổi chi niên, địa một chữ công hầu, an lộc văn hộ, mặc cho đứng đầu một thành, làm dạng rỡ tổ tông, rất may quá thay. Nhưng an tư chất bình thường, tu luyện 300 quá thay, chưa tiến độ công, cuối cùng rồi sẽ đại nạn, vĩnh cách nhân thế. Buồn hồ ai thai, đau nhức hồ ai thai. Thần có phụ vương thượng kỳ vọng, cũng phụ vương thượng mong đợi, muôn lần chết không đủ hối hận, cho nên lưu này tin, mời vương thượng hàng phạt. Người không đời sau, cũng không ngày sau, vương thượng ý chí, quét 3 ngày, nhất thống trường hạ, thần bất lực trợ chi, tội. Nhưng thần có một tử, mông vương bên trên phúc phận, may mắn nhập thánh, tính xin vương thượng thu nhập dưới trướng, đợi ngàn năm lên trời đến, cùng vương thượng trời, chinh phạt xa trường, chết thì mới dừng, đã báo vương thượng tri ân, thần chi nguyện. Như thế, an dù chết, cũng không tiếc. Hạ thần Lâm An tuyệt bút. Đọc xong, Diệp Đình Mộ thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần, hắn không nghĩ tới, Lâm An đối với mình thế mà như vậy trung tâm. Trong câu chữ ý khó bình, hắn có thể thiết thực cảm nhận được, hắn cũng có thể cảm nhận được, hắn biết xuống phong thư này thời điểm, loại kia bất đắc dĩ cảm giác, cùng cảm giác bất lực. Trung quy là hắn sai thanh toán Lâm An. Hắn quay đầu, đưa tay vướt ve bia đá, lắc đầu, nhỏ giọng nỉ non. Trung quy là ta đã về trễ rồi, chưa thể gặp một lần cuối. Nói xong hắn đứng dậy, vì Lâm An điểm ba nén hương. Quay người đối trước người Dương Vân nói, Dương Vân, ta lại hỏi ngươi, nhưng có hậu nhân. Hồi vương thượng, có. Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu, cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Đây là phụ thân ngươi lưu lại, ngươi nhìn một chút. Tại Dương Vân nhìn tin thời điểm, Diệp Đình Mộ tiếp tục nói ra, phụ thân ngươi 21 tuổi cùng ta, cả đời vất vả mà chết, ta có dựa vào hắn, ngươi nhưng nguyện tra người chi nguyện vọng. Dương Vân ôm quyền, quỳ một chân trên đất, trịnh trọng nói, thần Dương Vân, nguyện vì theo vương thượng chiến, mà muôn lần chết không chối tử. Cho ngươi phụ thân hảo hảo đập cái đầu, sau đó đến bán nguyện cư hạ đằng ta. Nói xong hắn mang theo kinh hồng liền rời đi. Dẫn hắn chạy, nơi đây trống rỗng lên một trận gió, lay động đến bốn phía cây, bãi động cánh cây, giống như là tại phất tay, cáo biệt. Lần từ biệt này chính là vĩnh cửu. Sinh ly từ biệt, không thể tránh né, đây cũng là sinh mệnh. Ca, ngươi đừng khó qua, kỳ thật đã rất khá, lúc trước Lâm An nói, nếu không phải ngươi, hắn đời này thọ không hơn trăm, cũng sẽ không như vậy đặc sắc. Kinh hồng nhỏ giọng an ủi, hắn có thể cảm nhận được đại ca cảm xúc, tóm lại là có chút thất lạc. Ngàn năm hạ giới, gặp lại cố nhân lại thành đất vàng, đổi lại là ai, ai đều sẽ khổ sở không phải. Ca không khó qua, ca chỉ là có chút hổ thẹn thôi. Hổ thẹn cái gì a? Ta có tài đức gì để bọn hắn như vậy a? Hắn thở dài một tiếng. Dạng này trung thành để hắn nhận lấy thì ngại, tóm lại hắn Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng, hắn làm đây hết thảy đều là có mục đích. Mời chào Lâm An cũng tốt, thành lập Đạp Tiên Các cũng được, nhất thống nhân gian cũng là, hắn làm đây hết thảy cũng là vì để cho mình sống sót, để đệ đệ muội muội sống sót. Hắn trên bản chất là tự tư, về phần những người kia trong mắt đại thiện cũng tốt, đại công đức cũng được, chẳng qua là ở trên con đường này vô ý vì đó. Kinh Hồng lại không làm, nàng xách vợ eo thon, rất nghiêm túc nói ra, đại ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy đâu, nếu là ngươi nhận lấy thì ngại, vậy còn có người nào có thể nhận được lên đâu. Là ngươi thu dưỡng 10 vạn hài đồng, là ngươi bằng vào sức một mình thống nhất Đông Hải, là ngươi mở cái này Thái Bình thịnh thế, hết thảy đều là bởi vì ngươi à, cho nên ngươi nhận được lên, ta cũng phải vì đại ca sông pha chiến đấu, vì đại ca lý tưởng, từ chiến. Nhìn trước mắt tiểu nha đầu, Diệp Đình Mộ bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng mang theo một vòng chua xót. Có lẽ đi, trong mắt của thế nhân, mình quả thật là làm những chuyện này, cho dù người chấp hành không phải mình, nhưng là mình đúng là chủ đạo người. Hắn go go kinh hồng cái óc, tự chiến cái rắm, ca lý tưởng lớn nhất chính là hy vọng các ngươi hào hảo, biết không? Nha. Biết, nhưng là ca, ngươi vẫn là phải có rộng lớn khát vọng, ngươi phải có thơ cùng phương xa. Không muốn, ta chỉ thích tiền và nữ nhân. Cũng có thể à, ngươi cưới 10 cái lao bà đi, sinh thật nhiều tiểu tệ tệ, ta giúp ngươi mang, ta mang em bé nhưng lợi hại đâu, cam đoan bọn hắn 5 tuổi có thể đổ thánh. Lấy đánh đúng không? Đợi hai người đi xa, Dương Vân đi tới Lâm An trước bộ phận, quỳ xuống. Phụ thân, ngươi thấy được sao? Vương thượng tới thăm ngươi, hắn không có quên ngươi, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi chưa hết nguyện vọng, nhận ngươi ý chí, là vua bên trên mà chiến, dù là thông suốt bên trên đầu này tính mệnh. Tại kia xa xôi bị ngạ, Tại kia vực sâu chi bên cạnh, một cái lao nhân ra khỏe mắt chảy xuống một nhóm nước mắt, "Vương thượng, thần cả đời này phấn khích, bái ngươi ban tặng, thần không hối hận, thần liền lui." Nói xong hắn nhắm mắt lại, nhảy lên vào vực sâu luân hồi. "Nếu có đời sau, lễ tạ thần đi theo." Bán Nguyệt Ương đã từng kiếm thánh, Đông Phương Khuyết chỗ ở cũ, sau Đông Phương Khuyết tại Vân Mộng Trạch Trạm Thiên Cấp không địch lại mà vẫn lạc phàm trần. Núi này liền rốt cuộc không có có người ở về sau Diệp Đình Mộ thành lập Đạp Tiên Các, đem táng tại Đạp Tiên Các bên ngoài Đông Phương Khuyết di chuyển đến Bán Nguyệt Ư. Mặc dù nói là rời một phần, bất quá Đông Phương Khuyết năm đó tóm lại là hài cốt không còn, chỉ bất quá lưu lại một thanh kiếm gãy thôi. Diệp Đình Mộ chuyến này đến Bắc mang đến một lần nhìn Lâm An, thứ hai chính là nhìn Đông Phương tiền bối. Đông Phương Khuyết là cái thứ nhất vì hắn đi chết người, là hắn đời này đều không thể đi quên người, hắn rút kiếm chạm lôi kiếp, càng là trong lòng của hắn, lưu lại không thể xóa nhòa ân ký. Một khắc này, hắn liền có Trảm Thiên ý nghĩ. Khi đó trong lòng của hắn liền gieo xuống một viên cùng thiên địa chiến hạt giống. Đi tới Bán Nguyệt Cư bên ngoài, Diệp Đình Mộ không còn ngự không, mà là chậm rãi rơi xuống đất. Thứ nhất là đối Đông Phương Khuyết tôn trọng, thứ hai hắn nghĩ đang bỏ vừa bỏ cái này Bán Nguyệt Cư núi. Bây giờ Bắc Mang là Đông Phương gia quản lý, Bắc Mang Vương càng là từ Đông Phương gia thế hệ kế tục, cho nên Bán Nguyệt Cư ngoại binh giáp săn sát, thủ vệ nơi đây. Dẫn đầu tiểu tướng chính là siêu phàm cảnh tu vi. Gặp Kinh Hồng cùng Diệp Đình Mộ lên núi cửa mà đến, tiểu tướng vội vàng ngăn trở hai người đừng đi. Đông Phương gia trọng địa, người rảnh rỗi dừng bước, nhanh chóng rời đi. Kinh Hồng quay mồm, làm càn, ngươi biết các ngươi cản chính là người nào không? Chẳng cần biết ngươi là ai, cả ngươi là bản tướng chức trách, đây là Đông Phương gia lão tổ mộ địa, Đông Hải Vương tự mình lập địa, ai cũng đến cũng vô dụng, liền xem như đương kim thánh thượng tới, cũng muốn trước đó thông báo. Tiểu tướng lời nói rất kiên cường. Đông Phương Khuyết đây chính là Đông Hải Vương tự mình táng đến phía trên, ở trong đó phân lượng không cần nói nhiều, cho dù là Cửu Châu hoàng muốn tế bái, cũng muốn sớm cáo chi Bắc Mang Vương mới có thể leo núi. Cho nên hắn có cái này lực lượng. Kinh Hồng còn muốn nói cái gì, lại bị Diệp Đình Mộ ngăn lại. Kinh Hồng, không được vô lễ. Chương 423. Lại trèo lên Bán Nguyệt Cư chương 423, lại trèo lên Bán Nguyệt Cư Diệp Đình Mộ cũng không khó xử một đám giáp sĩ, mà là từ bên hông móc ra một khối kim sắc bảng hiệu. Trên bảng hiệu điêu khắc một thanh kiếm, trên viết Kiếm Vương hai chữ. Ngươi nhưng nhận ra này bài? Tiểu tướng nghe vậy, nhìn lệnh bài một chút, nhìn xem phía trên Kiếm Vương hai chữ, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hắn không nhớ rõ Cửu Châu có Kiếm Vương, nếu không phải nói phải có, vậy chỉ có thể là vị kia, lúc này thần sắc đại biến. Xin hỏi tục danh. Đi nói cho các ngươi biết Bắc Mang Vương, liền nói là Diệp Đình Mộ đến xem Đông Phương Khuyết lão tiền bối. Lời này vừa nói ra, một đám giáp sĩ nhóm trực tiếp bối rối. Diệp Đình Mộ ba chữ đối với Cửu Châu người, đây chính là không có chút nào lạ lẫm. Ba tuổi hài đồng đều biết, Diệp Đình Mộ là Đông Hải Vương, là Đạp Tiên Các chi chủ, là nhân gian thần minh. Mà tại trở thành Đông Hải Vương trước đó, Diệp Đình Mộ chính là Kiếm Vương. Bọn hắn cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ chỉnh tề quỳ một chân trên đất, tay cầm thành quyền tại ngực. Mặt tướng tham kiến Đông Hải Vương, vương thượng vạn năm. Tại Cửu Châu, hết thảy mọi người vương, chỉ xứng thiên thuế, chỉ có hoàng nhưng vạn thuế xứng chi, mà Diệp Đình Mộ ngoại trừ, bởi vì hắn không chỉ là Cửu Châu vương, vẫn là toàn bộ Đông Hải Vương, cũng là hoàng, thấy hắn cũng muốn đi quỳ lệ chi lễ. Diệp Đình Mộ khẽ miệng mang theo một vòng ý cười, hỏi: "Cho nên ta có thể tiến vào sao?" Hiện tại, tiểu tướng đội bằng nói: "Đương nhiên có thể, mặt tướng ba chạm vương thượng, còn xin vương thượng giáng tội." Hắn ngữ khí thành kính, thấp thỏm lo âu. Hắn ngăn trở thế nhưng là nhân gian thần minh, đây đối với hắn tới nói chính là một loại tội. Người không biết vô tội, đứng lên đi. Nói xong hắn dặn dò Kinh Hồng: "Tiểu muội, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lên cùng Đông Phương tiền bối nói chuyện." "Biết, đại ca." Sau khi thông báo xong, Diệp Đình Mộ liền hướng phía trên núi chậm rãi đi đến, mà một đám vũ khí nhưng như cũ còn chưa đứng dậy. Kinh Hồng tìm một chỗ ngồi xuống, loay hoay bắt chân. "Các ngươi còn quỳ làm gì, anh ta đều để các ngươi đi lên." Kinh Hồng nói như vậy, bọn hắn mới lấy lại tinh thần kho hoàng khởi thần, thậm chí cũng không dám đi xem trên núi kia đi xa Diệp Đình Mộ bóng lưng. Dẫn đầu tiểu tướng vội vàng hạ lệnh: "Nhanh, đi thông chi gia chủ cùng vương thượng, liền nói Đông Hải Vương tới." Rất nhanh, Bắc Mang Vương liền nhận được tin tức, lúc này đứng dậy. "Cái gì? Ngươi nói ai tới?" "Hồi vương thượng, thiên chân vạn sát, thật là Đông Hải Vương, hắn có Kiếm Vương lệnh bài." Nghe vậy Bắc Mang Vương hoảng không được, nhà mình thánh nhân hôm qua vừa khởi hành đi hết Đạp Tiên Các, không nghĩ tới Đông Hải Vương thế mà tới địa bàn của mình, đây là làm. Đông Hải Vương đối Đông Phương gia kia là không thể chê, có thể nói Đông Phương gia bây giờ có thể có thánh nhân 20, trở thành Cửu Châu đệ nhị gia tộc, gần với Diệp gia về sau, vậy cũng là Đông Hải Vương phúc phận. Bây giờ Đông Hải Vương tới, hắn tự nhiên không dám thất lễ. "Nhanh thông chi một chút đi, trong tộc tất cả mọi người toàn bộ đi Bán Nguyệt từ dưới nên đón Đông Hải Vương." Sau đó toàn bộ Bắc Mang thành liền bắt đầu chuyển động, Đông Phương gia chi thứ thập nhị chi chỉ cần ở tại Bắc Mang thành, vô luận là hài nhi vẫn là bắt tuần lão giả, toàn bộ đều trong cùng một lúc, vội vã hướng phía Bán Nguyệt cư mà đi. Xảy ra chuyện gì, cái này Đông Phương gia làm sao đều tại hướng Bán Nguyệt cư chạy? "Không biết, ta cũng buồn bực. Ta vừa nghe ta một cái tại Đông Phương gia làm gia đình người nói, là Đông Hải Vương tới." "Ta đi, thật hay giả, Đông Hải Vương thật tới." Đông Phương gia quả nhiên không hổ là đời thứ hai nhà, Đông Hải Vương hôm trước mới ra quan, mới mấy ngày liền tự mình đến Đông Phương gia, quả nhiên là thiên vị a. "Đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút, năm đó Đông Hải Vương nhưng chính là từ chúng ta cái này đi ra, Thượng Vân Thư Sinh chi danh chấn động một thời, người nào không biết, Thượng Vân Thành cùng Bắc Mang thế nhưng là chúng ta Đông Hải Vương quê quán, tự nhiên muốn chiếu cố, ta nghe nói năm đó một ngày nhập thần du Đông Phương Khánh Trúc đại tiểu thư, thế nhưng là cùng chúng ta Đông Hải Vương." Lời không thể nói lung tung, Đông Phương Khánh Trúc tiểu thư không phải nói sớm tại 1000 năm liền mất tích, ai biết thật giả? Xét xử có thể có lỗi sao? Chớ hà tiện, nhanh lên chạy đi, chậm liền không có cơ hội thấy Đông Hải Vương phong thái rồi. Lúc này Diệp Đình Mộ thuận thềm đá chậm rãi hướng đỉnh núi mà đi. Hồi ức trước kia, sơ bỏ bán nguyệt ư, giữa trưa leo núi, hoàng hôn phương đến, khi đó mấy người cãi nhau, rất là vui vẻ. Trong lòng là đối thánh nhân chờ mong. Bây giờ leo núi tóm lại là một người, không người trò chuyện với nhau yên tĩnh tường hòa. Trời chiều đã tuổi xế chiều, thềm đá lá rụng bay tán loạn. Tuy là ngày xuân còn dài, đã thấy lá vàng đã nhập thu, tăng thêm bi thương. Rất nhanh, hắn liền tới đến thềm đá cuối cùng, cái kia đạo cửa gỗ vẫn như cũ, ngàn năm bất hủ, chỉ là bán nguyệt cư ba chữ lại là trở nên mơ hồ chút. Nửa tháng cách cư còn chứng nhìn, có thể chịu được rủ xuống bạch các thiên ngai. Hắn nhỏ giọng nhập đến, một bước nhảy vào trong môn. Vào trong đó, trạch chi thủy cỏ dại sinh, cỏ xỉ rêu bài. Núi chi bên cạnh rừng trúc khô, cỏ hoa bài. Bạn ai gió khét đều thanh âm. Khắp nơi yên tĩnh, chim thu im mắng, tóm lại cùng lần đầu tới khác nhau rất lớn. Thiếu khuyết sinh cơ, âm u đầy tử khí. Nơi xa phòng nhỏ vẫn còn, cũng đã không thấy khói bếp, màn đêm khô héo, phòng nhỏ sau chuôi này kiếm gãy lại lơ đãng chớp động lên một vòng bạch mang. Kia là Đông Phương Quyết mộ, đáng chính là một thanh kiếm gãy. Hắn hướng phía mộ bia mà đi, cuối cùng đi tới trước người, mới dừng lại, đối trời cao cúi đầu, Đông Phương tiền bối, vãn bối tới thăm ngươi. Nơi đây nổi lên gió, phất động lấy mái tóc dài của hắn, giống như Đông Phương Khuyết sống lại, cùng hắn chào hỏi. Hắn mỉm cười, bắt đầu bận rộn, rất mau theo lấy một sợi khói bếp trôi hướng trời cao, trời chiều cũng lặng yên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, sau đó tinh hải đẩy treo chân trời. Trước ngôi mộ lẻ loi, ánh lửa lắc lư, trận trận hương trà tràn ngập toàn bộ bán nguyệt cư. Trước khi đến, Khánh Trúc cố ý bàn giao, để cho ta cho nàng báo bình an, nàng rất tốt, ngươi dùng lo lắng. Nói hắn rót một chén trà, bỏ vào trước mộ phần. Đến, nếm thử, đây chính là ba ngày bên trên tốt nhất trà, ta cố ý cho ngươi lão nhân ra mang. Hắn biết, Đông Phương Khuyết vui trà, hai người quen biết, chính là bởi vì trà thâm giao. Lần này tới đâu, thuận tiện nói cho ngươi một sự kiện, ta cùng với Khánh Trúc, ngươi yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng, ta cùng Khánh Trúc đều thành đại đế, ở trên bầu trời kia, trực tiếp vô địch, ha ha ha. Cái này tiên trà coi như là ta xính lễ, ngươi nhưng chớ có ghét bỏ a. Hắn nói một mình, thỉnh thoảng uống trà, nói một ít lời, thật giống như hắn đối diện, thật ngồi Đông Phương Khuyết. Nói hắn giống như nhớ ra cái gì đó, khóe môi nết lên một vòng chua xót. Năm đó đập ngươi bàn cờ, không biết ngươi còn nhớ hay không đến, ta dù sao là quên không được, tuổi trẻ không hiểu chuyện a. Ngươi cả đời này kiểu gì cũng sẽ bởi vì xúc động mà phạm phải một chút sai, sau đó ghi khắc cả đời, cho dù tiêu tan, nhưng khi nhớ tới một khắc này, vẫn như cũng là không cầm được xấu hổ. Hắn vung tay lên, một bộ bàn cờ rơi xuống đất. Được rồi, quá khứ liền đi qua, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không theo ta tiểu bối này chấp nhận, đến, hôm nay ta đang đổi ngươi tiếp theo bàn cờ, bất quá đầu tiên nói trước, ta cũng sẽ không để cho ngươi. Yên tâm, ta làm sao có thể chơi xấu đi lại đâu. Tiếng nói của hắn vẫn tại quanh quẩn, hắc bạch chi tử thỉnh thoảng rơi vào trong cục, trà uống một chén lại một chén. Đêm chậm rãi, hôm nay Đông Phương Khuyết lại cũng không cô đơn. Chương 424. Tạm kiếm chương 424, tạm kiếm. Bán nguyệt cư dưới, đèn đuốc sáng trưng, Đông Phương gia vạn người tại bực này một đêm, suốt cả đêm, lại không có người có nửa câu oán hận. Từ hoàng hôn đợi đến đêm tối, từ tinh hà vạn dặm chờ đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Diệp Đình Mộ từ đầu đến cuối chưa từng xuống núi. Kinh Hồng buồn bực ngán ngẩm chờ rất là buồn tẻ, một bên rừng vân thì là một mực cung kính đứng tại bên cạnh nàng, từ đầu đến cuối không nói một lời. Mà trên bán nguyệt cư, Diệp Đình Mộ trước mặt, trên bàn cờ lít nha lít nhít, hắc bạch chi tử giao thoa tung hành. Hắn tại rơi một tử, liền đứng lên tới. Đông Phương tiền bối, chỉ tới đây thôi, ta chuyến đi này chính là cùng trời chiến, nếu là có thể thắng liền dẫn Khánh Trúc tới thăm ngươi, nếu là bại. Hắn cũng không nói xong, mà là đối bia đá lần nữa bái một cái, liền hướng phía dưới núi mà đi. Hắn nhìn xem bốn phía rách nát, cùng với nắng sớm, phất ống tay áo một cái, linh khí cuồn cuộn, những nơi đi qua, bụi cỏ hoa sinh, dòng nước khôi phục thanh tịnh, vạn vật một lần nữa trở nên sinh cơ bừng bừng. Bán nguyệt cư không còn âm u đầy tử khí, mà là khôi phục xanh um tươi tốt, dòng suối chi thủy róc rách, lần nữa khôi phục thanh tịnh. Cái này vốn nên chính là bán nguyệt cư nên có dáng vẻ. Hắn hướng dưới núi mà đi, từ đầu đến cuối chưa từng quay đầu. Hắn biết, hôm nay cái này từ biệt, khả năng chính là vĩnh cửu. Mà hắn Diệp Đình Mộ đời này khả năng cũng đem lại không hạ giới. Mau nhìn, Đông Hải Vương xuống tới rồi. Đợi một đêm, có chút mỏi mệt trong đám người không biết là ai hô một câu, sau đó vạn người liền dương mắt hướng về trên núi nhìn lại. Khi thấy Diệp Đình Mộ tại hướng dưới núi mà đến thời điểm, trên mặt bọn họ mỏi mệt không còn, trong mắt trở nên cuồng nhiệt, khuôn mặt trở nên hưng phấn. Đương Diệp Đình Mộ đạp xuống thềm đá thời điểm, Đông Phương gia gia chủ đứng tại trước mọi người, chắp tay quỳ lạy. Đông Phương gia thứ 136 đại gia chủ, Đông Phương Lâm mang theo Đông Phương gia toàn thể nhân viên, ở đây cung nên vương thượng bản năm. Sau lưng đám người cũng theo đó thuần một sắc quỳ rạp xuống đất hướng hắn quỳ lạy. Chúng ta bái kiến vương thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diệp Đình Mộ thần sắc như thường, nhìn xem Đông Phương gia và người, trong lòng khó tránh khỏi là vui mừng, như vậy xem ra, Đông Phương gia những năm gần đây cũng coi như nhân khẩu thịnh vượng, hắn nghĩ Đông Phương tiền bối trên trời có linh nếu là nhìn thấy, tất nhiên cũng sẽ vui mừng đi. Hắn cũng chưa từng nuốt lời, lúc trước Đông Phương tiền bối liều mình, cùng hắn cược một ván, đổi Đông Phương gia ngàn năm không suy, bây giờ mình quả thật cũng làm được. Đứng lên đi. Tạ Vương bên trên. Đám người đứng dậy, đồng loạt nhìn xem Diệp Đình Mộ, nhìn xem cái này chuyển kỳ nhân vật, nhìn xem cái này mặc dù không họ Đông Phương, lại bị ghi vào Đông Phương gia tộc phổ nam nhân. Đông Phương Lâm tiến lên, từ đầu đến cuối một mực cung kính cúi đầu, vương thượng, trong phủ đã chuẩn bị đồ ăn sáng, còn xin vương thượng di giá dùng cơm. Diệp Đình Mộ khoát tay áo, ta còn có việc, cơm sẽ không ăn, ngươi vừa nói ngươi tên gọi là gì?
Hồi vương thượng, ta gọi Đông Phương Lâm, Đông Phương Hành Tam Thế cháu.
Diệp Đình Mộ bàn tay phất qua bên hông, một thanh đế thần binh phẩm chất trường kiếm xuất hiện trong tay. Hạ giới pháp tắc yếu kém, kiếm xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sinh ra ba động, càng có một cỗ vô hình khí áp hướng bốn phía đẩy ra. Bao phủ nơi đây, đám người sợ hãi, trong mắt đều là kiêng kỵ. Vô hình uy áp để bọn hắn cảm nhận được cảm giác hít thở không thông, đây chính là đế thần binh chi uy, kiếm ra liền xem như ly hợp cũng có thể dùng nó chẩn thánh. Lúc trước tổ tiên của ngươi từng tặng ta một kiếm, hôm nay ta cũng tặng Đông Phương gia một kiếm, nguyện kiếm này nhưng hộ ngươi Đông Phương gia vạn thế thái bình.
Đông Phương Lâm, tới đón kiếm.
Đông Phương Lâm sợ hãi, mặc dù lấy trước mắt hắn siêu phàm tu vi, không cách nào nhìn thấu phẩm chất của kiếm này, thế nhưng là chỉ bằng vào cỗ uy áp này, kiếm này chi uy vượt xa hắn đã thấy trong thế tục tất cả thần binh.
Vương thượng, tuyệt đối không thể, quá quý giá.
Để ngươi cầm, ngươi liền cầm, kiếm này tên là Thanh Thiên, ta hy vọng Đông Phương gia có thể trở thành cái này Bắc Mang Thanh Thiên, một mực phù hộ cái này Bắc Mang một phương bách tính, ngươi nhưng sáng tỏ.
Đông Phương Lâm không chối từ nữa, tiến lên một bước, quỳ một chân trên đất, ánh mắt kiên định nhận lấy kiếm này.
Âm vang hữu lực nói ra, Đông Phương Lâm tạ vương bên trên ban kiếm, vương thượng yên tâm, chỉ cần Đông Phương gia bất diệt, Bắc Mang vĩnh thế thanh thiên.
Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn.
Diệp Đình Mộ để lại một câu nói, đạp không mà lên, phiêu nhiên nhập hùng, màu trắng thư sinh bảo bay phất phới. Kinh Hồng cùng rừng vân vội vàng đuổi theo, ba đạo nhân ảnh hướng về phía chân trời trời cao mà đi.
Đông Phương Lâm tay cầm thanh thiên chi kiếm, mang theo Đông Phương gia vạn người tiễn biệt.
Cùng tiễn vương thượng.
Cùng tiễn vương thượng.
Đợi cho Diệp Đình Mộ ba người biến mất chân trời, Đông Phương Lâm giơ cao thanh thiên kiếm.
Thanh thiên.
Sau sách sứ mây, Bắc Mang có kiếm, tên là Thanh Thiên, trấn tại đầu tường, phàm cầm kiếm người, cần đại thiện, vì vạn dân phúc phận. Mà thanh thiên kiếm cũng từ đó về sau, tại Đông Hải danh dương, đứng hàng thiên hạ thần binh bảng thứ nhất danh sách.
Diệp Đình Mộ rời đi Bắc Mang, một đường nam bên trên, cuối cùng vào Cửu Châu tranh giành.
Đi một chuyến Trục Lộc thư viện, tế bái Liêu Bạch, tại trước mộ phần, phần thiên thượng tiên thơ một vạn thủ tướng tặng.
Liêu tiền bối, ngươi cùng Quan Kỳ là sư đồ, nàng về không được, liền do ta thay tế bái. Còn có Phong Hòa cùng Yên Yên, bọn hắn cũng nhờ ta hướng ngươi vấn an.
Yên Yên cùng với Phong Hòa cũng coi như tâm nguyện của ngươi, trên trời có linh thiêng liền có thể nghỉ ngơi.
Biết ngươi vui thi tử, đây đều là trên trời thi tử, ta cho ngươi đốt đi qua, ngươi tinh tế đánh giá đi.
Tế bái về sau, hắn liền rời đi, sau đó lại đi một chuyến Hoàng Lăng, tế bái một phen Triều Thiên Quyết, tốt xấu người này cũng là Phong Hòa cha, lúc trước đối với hắn cũng tương tự rất không tệ.
Triều Phong cũng đã chết, liền táng tại Triều Thiên Quyết chi bên cạnh.
Năm đó tranh giành một trận chiến, Triều Phong kế nhiệm hoàng vị, từ đó hết lòng hết sức, một lòng vì dân như phúc trạch, tuy là ma tôn huyết mạch, nhập thánh vốn nên không khó, lại bởi vì mỗi ngày vất vả quốc sự mà vô tâm tu luyện, vì vậy lấy nhập thánh cảnh sống 500 quá thay mà chết. Tại vị trong lúc đó phúc phận Cửu Châu, tại dạng này loạn thế, cũng coi là khó được tốt hoàng đế.
Xem hết hai người, lại đi xem một chuyến sở trạch, thế bái năm đó tranh giành chi chiến vẫn lạc trừ vị thánh nhân. Từ đó liền đi qua năm ngày, lại tại tranh giành nghỉ ngơi hai ngày, hắn liền về tới Đạp Tiên Các.
Giờ này khắc này Vân Mộng chi thành, thánh nhân tuần tự đổ tới, các quốc gia quân chủ cũng buôn ba mà tới. Từ lúc hắn trở về Đạp Tiên Các về sau, kỳ chủ phong trước cửa mỗi ngày đều nắm chắc không rõ người yêu cầu gặp, bất quá Diệp Đình Mộ lại cự không tiếp khách, đem mình đóng lại.
Cầm lý cầu mấy người sửa sang lại danh sách, ngay tại phân phối thuộc về bọn hắn ban thưởng.
Trong lúc đó Vạn Kim Diệp chạy về, một mực đi theo làm tùy tùng, chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày.
Gặp Hoa Dệt Hiệp một mặt, tiểu nha đầu khóc đến lê hoa đái vũ.
Khi biết được Diệp Đình Mộ cùng Đông Phương Khánh Trúc kết hợp về sau, nàng liền sầu não bất ức, tất cả cảm xúc đều viết trên mặt. Cuối cùng Diệp Đình Mộ là coi nàng là làm muội muội, mà nàng lại không vẹn vẹn nghĩ coi Diệp Đình Mộ là làm ca ca.
Tâm ý của hắn, Diệp Đình Mộ tự nhiên cũng biết, thế nhưng là trong lòng của hắn làm không được đồng thời chứa đựng hai người.
Hoa Dệt Hiệu trong lòng hắn, từ đầu đến cuối chỉ là muội muội của hắn, cũng chỉ có thể là muội muội.
Chương 425. Vạn Thánh Đại Hội chương 425, Vạn Thánh Đại Hội.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong lúc đó toàn bộ Đạp Tiên Các từ đầu đến cuối đều là bận rộn.
Tế tụ Vân Mộng Trạch chi địa thánh nhân cũng đột phá vào người.
Bốn vực chi địa, tất cả lệ thuộc vào Đạp Tiên Các thánh nhân cũng chạy về, bọn hắn mỗi ngày đều đang nóng nảy cùng đợi chờ đợi lấy Diệp Đình Mộ tiếp kiến. Bốn phương tám hướng đến đây xem lễ biển người vẫn như cũ nối liền không dứt, liên tục không ngừng tràn vào Vân Mộng Thành.
Toàn bộ thành trì biển người phun trào, rộn ràng ràng, chú định lần này Diệp Đình Mộ nhằm vào thánh nhân phân thưởng, sẽ trở thành hạ giới từ trước tới nay lớn nhất thịnh sự.
Lúc này Chu Hắc Tam đi vào Diệp Đình Mộ bên cạnh thân, nhỏ giọng nói ra, đại ca, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, ngày mai đại hội mà nếu kỳ tiến hành.
Diệp Đình Mộ nhẹ gật đầu.
Các huynh đệ đều vất vả, đây đều là chúng ta phải làm.
Sáng sớm hôm sau, Vạn Thánh Đại Hội chính thức bắt đầu.
Trời vừa hừng đông, toàn bộ đại hội hiện trường, bốn phía chi địa liền thật sớm bị bảy người chiếm lĩnh, bọn hắn từng cái hưng phấn, kích động, đều đang đợi lấy đại hội bắt đầu. Ngay trong bọn họ, có đêm qua liền bắt đầu tại chỗ này chờ đợi, chỉ vì chọn một cái tốt vị trí.
Trong đám người ba tầng ngoài, đem lớn như vậy toàn bộ Đạp Tiên Các quảng trường vây chật như nêm tối.
Đạp Tiên Các các đệ tử cũng đang nỗ lực duy trì lấy hội trường trật tự.
Khi mặt trời lên, toàn bộ Đạp Tiên Các trên trăm ngọn núi đồng thời vang lên tiếng chuông.
Trăm chuông cùng vang lên, biểu thị trận này thịnh thế chính thức bắt đầu.
Chu Hắc Tam đứng tại đài cao, đối bích giã trời cao, sáng sủa thanh âm vang lên.
Ta tuyên bố, Vạn Thánh Đại Hội hiện tại bắt đầu.
Lời của hắn rơi xuống, khói lửa đủ đốt, trăm vạn chúng sân hô, tiếng như sắp xếp núi nhảy xuống biển chi thế, bao trùm thương cùng, liền ngay cả đại địa đều đang run rẩy. nên lao các chủ lại là một tiếng hùng hậu tiếng nói như kia hồng trung vang lên xa xa phiêu truyền. Giờ khắc này thánh nhân xoay người, bách tính quỳ xuống đất cùng nên lao các chủ tham kiến Đông Hải Vương, quỳ lệ tổ tông. Tại mọi người quỳ lệ bên trong, trong chờ mong, Diệp Đình Mộ chậm rãi từ trời cao chi địa bay tới, bên người của hắn còn đi theo Kinh Hồng cùng Diệp Niệm. Hắn bay thẳng đến trên đài cao vương tọa phía dưới mới rơi xuống đất, sau đó lại tại đám người nhìn chăm chú bên trong đi từ từ đến vương tọa trước, hất lên tay áo ngồi lên, ánh mắt tùy theo tại trăm vạn trong đám người nhanh chóng đảo qua, sau đó bàn tay nhẹ giơ lên, đều đứng lên đi, ngắn ngủi bốn chữ, ngữ khí rất nhẹ nhưng lại không biết thế nào, lời này giống như là tại trong óc của bọn hắn vang lên, mỗi người đều nghe được rõ ràng rõ ràng, tiếng nói hùng hậu không tiêu không gấp, nghe chi để cho người ta thoải mái dễ chịu, lại không cầm được sinh lòng kính sợ. Bọn hắn chậm rãi đứng dậy, giờ khắc này huyên náo không còn, toàn bộ đạp tiên quảng trường mặc dù tụ tập hơn trăm vạn người, thế nhưng là giờ này khắc này lại là an tĩnh lạ thường, mơ hồ trong đó chỉ có thể nghe được ngày xuân bên trong thần ở giữa thanh phong sản sạt thanh âm. Đây cũng là bọn hắn đối với Diệp Đình Mộ kính trọng, cho hắn đặc hữu tôn trọng. Hắn chỉ cần vừa xuất hiện, như vậy hắn liền chính là cái này thế giới chủ đạo. Lúc này bọn hắn chỉ cho phép có một loại thanh âm, đó chính là Diệp Đình Mộ thanh âm. Cho nên bọn hắn lựa chọn yên tĩnh, thậm chí liền hô hấp đều rất nhỏ giọng, sợ tha trong lòng bọn họ bên trong thần minh. Diệp Đình Mộ cũng trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, ngữ khí của hắn vẫn như cũ rất nhẹ, rất nhu hòa, liền như là hắn cố này Diệp Đình Mộ thân thể, nho nhã, bình dị gần gũi, lại là từng chữ thể lại là như vậy rõ ràng, tại bọn hắn bên thai quanh quẩn. Ta vốn không thiện ngôn từ, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, không vì cái gì khác, chính là muốn khao khao mọi người, vài ngày trước ta đi khắp Cửu Châu, nhìn cái này thế gian nhân sự biến hóa, ta rất vui mừng, dân có chỗ ăn, lao có chỗ nuôi, ít có chỗ theo, cũng coi là khó được thịnh thế thái bình. Mà hết thể này đều không thể rời đi, cố gắng của mọi người nỗ lực, cho nên hôm nay ở đây, chính là luận công hành thưởng, một hồi niệm đến danh tự, liền lên đài nhận lấy ban thưởng liền có thể. Hắn nói xong nhìn về phía Chu Hắc Tam, tiếp tục nói, Tiểu Hắc, bắt đầu đi. Đám người thần sắc kích động, bọn hắn rất chờ mong cái gọi là ban thưởng là cái gì, cũng rất chờ mong, có người nào có thể được đến phong thưởng, cũng tương tự rất chờ mong, ai sẽ nổ đến thứ nhất. Bọn hắn bắt đầu khe khẽ bàn luận, nói chính mình suy đoán. Nếu bàn về công tích, lao các chủ chi đệ, cũng chính là ít các chủ hoàn toàn xứng đáng, ngoài ta còn ai? Đúng vậy a, ít các chủ này 1000 năm qua, cũng coi như cẩn trọng, vì dân mưu phúc trạch. Ta nhìn chưa hẳn, Hải Vương Triều Tiêu vì Đông Hải làm ra cống hiến cũng là không thể đo lường, năm đó liền ngay cả Hải Vương Phi qua đời, Hải Vương đều còn tại bên ngoài cứu tế. Hắc tổng quản mặc dù nhìn như tầm thường vô vi, thế nhưng là cũng là chịu mệnh nhọc a, đạp tiên điện không rõ chi tiết, việc lớn việc nhỏ đều là hắn tại vất vả, cũng không phải không có cơ hội. Ta cảm thấy còn phải là bà Kim, hắn nhưng là lao các chủ duy nhất đệ tử, những năm gần đây, hắn nhưng là một mực sông vào một tuyến A, thánh nhân thân thể cùng đồ ăn thức uống của dân trung cháo, phần khí độ này, chẳng lẽ không nên sao? Nô thừa tướng chẳng lẽ không xứng sao? Ta cảm thấy cũng có thể, thiên sư lý cầu, Phật sống tập giới. Những người này đều là nhóm đầu tiên đi theo Đông Hải Vương đánh thiên hạ lao công thần, thế nhân đều biết Đông Hải Vương trọng tình trọng nghĩa, cho nên ta cảm thấy lao các chủ sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đều chớ đoán mò, nhìn xem đi. Lúc này Chu Hắc Tam tiến lên một bước, trong tay một trường to lớn quyển trục lăng không mà lên. Hắn mở miệng lần nữa, âm thanh sáng sủa. Hôm nay luân phong, phân tam đẳng. Nhất đẳng công tích, thưởng đế thần binh một kiện, tiên đế tinh huyết một dọn, đan dược 5 viên, công pháp một quyển. Nhị đẳng công tích, thưởng thiên thần binh một kiện, linh trị một cây, đan dược 5 viên, công pháp một quyển. Tam đẳng công tích, thưởng thiên thần binh một kiện, công pháp một quyển. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Trời địa thần binh sắp xếp theo thứ tự vì: Phàm binh, Nhân thần binh, Địa thần binh, Thiên thần binh, Đế thần binh. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, mặc dù trên sách đề cập qua, Địa thần binh phía trên có Thiên thần binh tồn tại, thế nhưng lại là chưa hề có người từng thấy. Cho nên thế nhân vẫn luôn coi là đây chẳng qua là truyền thuyết, bởi vì đương kim nhân gian, mọi người chỉ gặp qua Địa thần binh. Bây giờ thế mà toát ra Thiên thần binh, càng hơn nhất đẳng công tích, lại là Đế thần binh, đơn giản kinh khủng như vậy. Trời ạ, ta có nghe lầm hay không? Đế thần binh, chỉ cần lên bảng, chính là Thiên thần binh, lao các chủ đây là không sống được à, muốn đem vốn liếng đều móc sạch. Không phải là các ngươi nhìn cái kia bảng danh sách, lớn như vậy, cái này mẹ nó nói ít cũng có mấy ngàn người lên bảng đi, lao các chủ đi nơi nào cầm nhiều như vậy thần binh a? Có khả năng hay không? Lão các chủ bế quan ngàn năm, nhưng thật ra là đi chế tạo binh khí cùng luyện đan. Phi thường có khả năng. Không phải chỉ có ta chú ý tới tiên đế tinh huyết sao? Thiên địa 13 cảnh, thiên chi cảnh giới tối cao tiên đế. Bọn hắn tê, triệt để tê, giờ khắc này liền ngay cả các thánh nhân cũng lộn xộn. Bọn hắn theo bản năng nắm chặt nắm đấm, giờ khắc này bọn hắn vô cùng chờ mong, mình có thể may mắn lên bảng. Chương 426. Ban thưởng chương 426, ban thưởng. Nguyên bản yên tĩnh cũng tại, tiếng huyên náo liên tiếp, đây không phải bọn hắn đối Diệp Đình Mộ không tôn trọng, mà là tin tức như vậy quá mức nổ tung, nhiều đồ như vậy, bọn hắn không muốn biết Diệp Đình Mộ là đi nơi nào đạt được, bọn hắn chỉ muốn biết sẽ tiêu rơi nhà ai. Cũng liền ở thời điểm này, Chu Hắc Tam bắt đầu tuyên bố bảng danh sách. Phía dưới, bắt đầu tuyên bố tam đẳng công tích người đoạt giải. Lời vừa nói ra, đám người lần nữa ngậm miệng, bọn hắn ngừng thở, nóng nhìn đài cao. Hơn bạn thánh nhân nghiêng tai lắng nghe, sợ lọt mất bất luận cái gì chi tiết. Bắc Huyền thần tộc 367 thánh, thống ngự cực Bắc chi địa, tạ phúc bách tính, tại dân có công, toàn thể lấy được tam đẳng công tích. Đầu thứ nhất tuyên đọc rơi xuống, đám người lần nữa lộn xộn, Bắc Huyền thần tộc Nam Cung thị thế mà toàn biên trúng tuyển, đây là khái niệm gì, bọn hắn không dám tưởng tượng. Bọn hắn ánh mắt trợn thật lớn, một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, 367 thánh, vậy coi như là 367 đem tiên thần binh á, nhưng mà tiếp xuống, bọn hắn lại trực tiếp chết lặng, bởi vì Chu Hắc Tam tiếng nói từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống, tiếp tục tuyên đọc. Thần mục thần tộc, 400 thánh, thống ngự Lâm Hải, đến bách tính kính yêu, lấy được tam đẳng công tích. Thương Hải thị 265 thánh, lấy được tam đẳng công tích. Bát đại thần tộc toàn bộ đứng vào hàng ngũ, thánh giả nhân số gần như mấy ngàn người. Tiếp lấy chính là đã từng 6 đại tông môn, sau đó là các đại gia tộc, sau đó là còn lại tam vực, còn có những cái kia hàn môn xuất thân thánh giả. Dòng giá hơn 9000 người, toàn bộ nhập tam đẳng công tích, đây cơ hội là tất cả thánh giả toàn bộ bao trùm, còn có cái gì dễ nói? Chỉ có thể nói, cái này thật mẹ nó là một bát nước cho bưng đến bình bình chính chính, còn có thể là ai có lời oán giận. Mà cái này hơn 9000 thánh nhân, từng cái mừng rỡ như điên, có thể là cảm thấy nhận lấy thì ngại. Thế nhưng là đối mặt thiên thần binh dụ hoặc, cũng là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Bọn hắn nhao nhao lên đài nhận lấy ban thưởng, đối Diệp Đình Mộ bắt đầu quỳ lạy tạ ơn. Nam Cung Thiên mang theo Bắc Huyền 367 thánh tham kiến Đông Hải Vương, vương thượng và năm. Thương Hải Uyên dẫn đầu biển cả thánh nhân, bái kiến Đông Hải Vương. Phiếu Miểu Tông tông chủ, Tuần Gió tham kiến vương thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vĩnh Định Hầu phủ Lý Thất bái kiến vương thượng. Thần sức kéo tạ vương bên trên phúc phận. Vương Ngũ bái kiến lao các chủ. Một đợt lại một đợt người lên đài lĩnh thưởng, bái kiến thanh âm chưa hề đình chỉ. Chu Hắc Tam cũng đang kéo dài tuyên đọc, tốc độ không nhanh không chậm, mà dẫn tới ban thưởng một đám thánh nhân, giờ này khắc này, thận trọng bưng lấy mình thần binh, cao hứng tựa như từng cái hài tử, nơi nào còn có nửa phần thánh nhân uy nghiêm. Nguyên bản bọn hắn coi là thần binh liền đủ bắn nổ, khi bọn hắn nhìn thấy công pháp thời điểm, trong đại não càng là ông tác hưởng. Phía trên này ghi lại công pháp, không biết so với bọn hắn hiện tại mạnh bao nhiêu lần. Bọn hắn cũng biết, công pháp này đại biểu cho cái gì, giá trị của nó lại ý vị như thế nào. Thần binh tại mạnh, cuối cùng chỉ là một thanh. Nhưng là công pháp lại là không giống, hắn là có thể truyền thừa, có công pháp này, không chỉ có bọn hắn có thể đi đến thánh nhân cảnh đỉnh phong. Chính là bọn hắn hậu đại, có công pháp này, vậy liền sẽ có liên tục không ngừng thánh nhân sinh ra. Trời ạ, thế gian thế mà còn có huyền diệu như thế công pháp. Có cái này, nhi tử ta đột phá thánh nhân có hy vọng rồi. Ta có tài đức gì, có thể được đến vương thượng thiên vị, đời này kiếp này, ta Lý gia là vua bên trên, chết không có gì đáng tiếc. Giờ khắc này, vô luận là nguyên bản liền nhận biết Diệp Đình Mộ cũng tốt, vẫn là những cái kia mới tấn cấp thánh nhân cũng được, nắm tay bên trong chịu nặng ban thưởng. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, một thế này, liền xem như vì nam nhân ở trước mắt thông suốt bên trên tính mệnh, bọn hắn cũng nghĩa bất dung tử. Bọn hắn nhận lấy rất nhiều ân huệ, đặc biệt những cái kia hàn môn tử đệ, cho dù là bồi lên toàn bộ gia sản, cả nhà tính mệnh, đều nguyện ý vì Diệp Đình Mộ đi chết. Đây là bọn hắn giờ khắc này ý tưởng chân thật. Một cương giả, đứng tại thế giới chi đỉnh cương giả, hắn không chỉ có không có cao cao tại thượng, hắn thế mà còn nhớ rõ bọn hắn. Dạng này người, đi đâu tìm, dạng này người nếu là còn không đáng đến đi theo, vậy cái này thế gian nơi nào còn có đáng giá bọn hắn đuổi theo theo người. So với thánh nhân kích động, đám người vây xem lại là sớm đã chết lặng. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn hiện tại càng muốn biết, nhị đẳng công tích, cùng nhất đẳng công tích người đoạt giải sẽ là ai. Chu Hắc Tam dòng dã tuyên đọc một canh giờ, tam đẳng công tích người mới tuyên đọc hoàn tất. Lúc này trên bầu trời, mặt trời càng thêm lóa mắt, nhưng là cũng may là mùa xuân, cho nên tóm lại không phải rất nóng. Đương tam đẳng công tích tuyên đọc hoàn tất, vây xem trăm vạn người lần nữa khôi phục sinh cơ, bởi vì tiếp xuống chính là nhị đẳng công tích ban phát, bọn hắn đối với cái này rất là chờ mong. Chu Hắc Tam háng giọng một cái, tại Diệp Đình Mộ ra hiệu hạ bắt đầu tuyên đọc nhị đẳng công tích người đoạt giải. Lúc này Kinh Hồng tại Diệp Đình Mộ bên cạnh ngủ gật, có lẽ đối với nàng tới nói những này đều quá mức nhàm chán. Nhị đẳng công tích người đoạt giải cùng tam đẳng công tích người đoạt giải khác biệt, tam đẳng công tích chỉ cần là thánh nhân liền có thể, mà nhị đẳng công tích nhất định phải có đột xuất cống hiến, hay là đã từng tham dự qua chiến tranh, lại hoặc là đi theo Diệp Đình Mộ đánh trận cái này một nhóm người. Trong này lớn nhất đại biểu tính chính là Đông Phương gia, Triều thị huyết mạch, còn có Diệp gia thôn. Cùng một chút lúc ấy đi theo Diệp Đình Mộ tiểu gia tộc. Lúc này theo Chu Hắc Tam tuyên đọc hoàn tất, một thiếu niên mang theo hơn 1000 người, từ dưới thềm đá đi tới, bọn hắn đều là thánh nhân, nhưng lại chưa cùng những người khác lựa chọn phi hành. Bọn hắn từng cái dáng người thẳng tắp, thân mang áo đen, ngực chỗ thêu lên một cái to lớn chữ Diệp. Bọn hắn xuất hiện thời điểm, hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Đây là ai mọi người rất rõ ràng, đây là nhân gian đệ nhất gia tộc, Diệp gia. Một cái trong vòng ngàn năm, sinh ra ngàn tên thánh nhân gia tộc. Gia tộc này từ Đông Hải Vương tự mình thành lập, bọn hắn đều họ Diệp, cũng tự xưng là Diệp Đình Mộ dòng chính, nhưng không có một người cùng Diệp Đình Mộ có quan hệ máu mủ. Diệp gia tay cầm thiên hạ binh quyền lực, tài chính quyền lực, văn thần càng là trải rộng Đông Hải, có thể nói quyền thế ngập trời. Nhưng là Diệp gia ngàn năm qua, lại không có gánh vác một lần đều danh, mà là người người tán thưởng, sách chi tất xưng nhanh, tán tốt. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Diệp gia từ ngàn năm nay, một mực vì thiên hạ thái bình, vì bình minh bách tính lưu phúc chỉ. Mà Diệp gia tộc quy càng là khắc nghiệt, lấy mạnh hiếp yếu người chạm, tham tài kiếm lời người chạm, lâm trận lùi bước người chạm. Thế nhân đều biết, Diệp gia người xuất sinh hàn uy, đều là cái trước loạn thế cô nhi, may mắn được Diệp Đình Mộ thu dưỡng, mới bảo toàn tính mệnh, càng là được dòng họ có tôn nghiêm. Cho nên Diệp gia người chưa từng sẽ xem thường bất cứ người nào, bọn hắn cũng đang một mực vì một cái lý tưởng mà đi cố gắng, đó chính là người người bình đẳng. Cho dù bọn hắn biết dạng này không có khả năng, thế nhưng là lão tộc trưởng từng nói với bọn hắn qua, nhân sinh mà bình đẳng, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Bọn hắn bị Diệp Đình Mộ cứu rồi, cho nên bọn hắn cũng nghĩ giống như Diệp Đình Mộ, đi cứu chuộc người khác. Chương 427. Nhất đẳng công tích vẹn vẹn 3 người chương 427, nhất đẳng công tích vẹn vẹn 3 người. Ngàn người đi vào vương tọa dưới, trên bình đài, dẫn đầu thiếu niên một thân chính khí, uy phong lạnh thấu xương. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đám người đều nhịp hướng phía Diệp Đỉnh Mộ đi quỳ lạy lại lễ. Diệp Phàm mang theo Diệp gia 1135 thánh, bái kiến lão tộc trưởng. Diệp Tiểu Hoa bái kiến lão tộc trưởng. Diệp Huyền bái kiến lão tộc trưởng. Diệp Phong bái kiến lão tộc trưởng. Diệp Mộ bái kiến lão tộc trưởng. Bọn hắn tiếng như biển, thế như sóng. Diệp Đỉnh Mộ nhìn xem ngàn người, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng ý cười, giờ khắc này, hắn cảm giác chư thiên vạn giới thần phục tại dưới chân của mình. Nhìn xem Diệp gia thôn ngàn thánh, hắn bùi ngùi mai thôi, hậu sinh khả úy, năm đó vô ý tiến hành, lại sáng tạo ra nhân gian đệ nhất gia tộc, hắn cũng rất là vui mừng. Hắn nhẹ nhàng nâng tay, đều đứng lên đi. Tạ lão tộc trưởng. Đám người lần nữa tề hô, đều nhịp đứng dậy, bọn hắn ngửa đầu nhìn xem nhà mình tổ tông, nhìn xem ân nhân của bọn hắn. Là Diệp Đỉnh Mộ đưa cho bọn hắn mới sinh mệnh, để bọn hắn biết còn sống là có tôn nghiêm, cũng biết người sống luôn luôn muốn làm một cái chuyện. Những năm này, các ngươi làm không tệ, không có cô phụ kỳ vọng của ta, nhận lấy thuộc về các ngươi ban thưởng đi. Rõ. Theo Diệp gia ngàn thánh nhận lấy nhị đẳng công tích ban thưởng, tiếp lấy chính là Đông Phương Thanh Hổ mang theo Đông Phương gia 28 thánh thượng trước. Đông Phương Thanh Hổ mang theo Đông Phương gia 28 người bái kiến Đông Hải Vương. Nhìn xem nam tử này vẫn như cũng là lúc trước bộ dáng, lưng hùm vai gấu, quang minh lẫm liệt, lúc trước Bắc Mang chi chiến, Ngụy Thánh Phong Sơn khách xuất thủ, chính là từ hắn ngăn lại, sau tranh giành chi chiến, cũng là Đông Phương gia xuất lĩnh Bắc Mang kỵ binh gấp rút tiếp viện ngàn đạm, nhập điên vân quan, chặn biển cả nhất tộc tiến công. Đông Phương gia thu hoạch được nhị đẳng công tích cũng coi như thực chí danh quy. Ngay sau đó chính là Triệu thị nhất tộc. Người đầu lĩnh chính là từ Triệu Phong chi tự hướng quá ôn hòa Triệu Tiêu chi nữ hướng tự nhiên hai người dẫn đầu. Hướng Thái Bình, hướng tự nhiên, mang theo Triệu thị thánh nhân bái kiến Đông Hải Vương, vương thượng và năm. Sau đó chính là huyết thần giáo, từ năm đó tóc trắng tiên dẫn đầu, mang theo bọn hắn nhận lấy ban thưởng. Đến tận đây nhị đẳng công tích 1560 người toàn bộ cấp cho hoàn tất. Đám người tiếng vỗ tay kết thúc thời điểm, chú Hắc Tam nói, nhất đẳng công tích người đoạt giải, từ Đông Hải Vương tự mình tuyên đọc. Toàn trường xôn xao. Nhất đẳng công tích người ban thưởng chính là đế thần binh, là tiên đế tinh huyết, hàm kim lượng không cần nói cũng biết, bây giờ càng là từ Diệp Đỉnh Mộ tự mình tuyên đọc. Có thể thấy được phân lượng. Diệp Đỉnh Mộ chậm rãi đứng dậy, không còn ngồi ngay ngắn trên vương vị. Nhất đẳng công tích hắn chỉ định ra 3 người, vẹn vẹn chỉ có 3 người. Hắn vung tay lên, ba đạo kim sắc quyển trục lên không, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quyển trục phía trên kiểu chữ lưu động. Như 3 ngày phía trên, giới thư rủ xuống quyển trục phía trên kiểu chữ tại thời khắc này nhảy ra quyển trục phía trên, đi tới trời cao, sau đó thẳng đứng rủ xuống. Kim sắc kiểu chữ chiếu sáng rạng rỡ, vào giờ phút này, ánh vào mọi người trong mắt. Bọn hắn ngửa đầu nhìn lại, nhìn xem kia ba đạo trên bảng danh sách danh tự, sương sở phát thần. Phía trên này không có Diệp Đình Mộ đệ đệ muội muội, cũng không có huynh đệ của hắn, càng không có cái gì Chu Hắc Tam a, Vạn Kim. Nhưng là ba người này, nhưng cũng không thể không khiến người bội phục. Cầm nhất đẳng công tích, cũng tính là thực chí danh quy. Theo Diệp Đình Mộ, Vạn Thánh Đại hội thủy chung là để người trong thiên hạ nhìn, để người trong thiên hạ biết, nỗ lực liền có hồi báo. Đến một lần khích lệ thế nhân tu hành chi quyết tâm, thứ hai tại lên trời trước đó, cấp cho những người này một chút trợ lực, để bọn hắn bên trong nguyện ý theo mình lên trời người, tại đón lấy hơn một năm thời gian bên trong, có thể đạt tới dẫn động thiên lôi trình độ. Mà người một nhà giống Lý Cẩu, Thập Giới, Nguyệt Minh Phong, Hòa Chi Lầu, các loại thì không cần những này hư danh, về phần đồ vật, hắn tự nhiên là sẽ cho bọn hắn. Đóng cửa lại đến, bọn hắn đều là người nhà của mình, không cần đem đến bên ngoài để người khác nhìn thấy. Như thế ngược lại là hoàn toàn ngược lại, chí ít hắn thì cho là như vậy, hắn tin tưởng bọn họ cũng đồng dạng có thể hiểu được mình không phải. Hắn cũng không có tuyên đọc cái này trên bảng nội dung, mà là lựa chọn lấy phương thức như vậy, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Để chính bọn hắn đi đọc, mình đi cảm thụ. Nhất đẳng công tích người đoạt giải. 1. Triều Tiêu, Triều Thiên Khuyết Chi Tử, Cửu Châu Hải Vương, tranh giành chi chiến bên trong, lấy nhập thánh chi cảnh chiến thánh nhân, sau trọng thương, lấy Cửu Châu khí vận nhập thánh, giết địch thánh nhân 5 người. Sau từng với tiên chiến, thiên hạ nhất thống về sau, vì thường sinh kế vất vả ngàn năm, đại thiện vậy. Cho nên lấy được nhất đẳng công tích. 2. Nô Diêm Vương, không bao lâu kẻ, vào triều làm quan, thiên hạ nhất thống về sau, tuần tự mặc cho Cửu Châu tể tướng, Đông Hải sĩ phu. Các loại, đến nay đã có ngàn năm, tuần tự quán triệt áp dụng lấy dân làm gốc, nông nghiệp hưng quốc, tu sĩ xuống nông thôn. Mới nhiều hạng phương trầm, đặt vững thịnh thế căn cơ, cả đời vì dân, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, cho nên lấy được nhất đẳng công tích. 3. Sở Trạch, Cửu Châu nhân sĩ, tại ngàn năm chi niên bắt đầu, tràn trọc trên trăm huyện, trên sự dẫn dắt trăm thâm sơn cùng cốc nhân dân vượt qua cơm no áo ấm thời gian. Sau đắc đạo, lấy nghèo khó nhập thánh, tại bình thường bên trong bồi dưỡng không tầm thường. Không lấy thiện nhỏ mà không vì, cho nên thu hoạch được nhất đẳng công tích. Bảng danh sách rơi vào trong mắt thế nhân, bọn hắn giờ khắc này trầm mặc, này bảng danh sách phía trên chỉ có 3 người, mà 3 người này, thế mà không có Diệp Đỉnh Mộ chân chính người tâm phúc. Điểm này không thể nghi ngờ, để bọn hắn cảm thấy kính nể. Chí ít có thể chứng minh một điểm, ở trong mắt Diệp Đỉnh Mộ, đối đãi tất cả mọi người là bình đẳng, có chuyện tốt sẽ không chỉ muốn người nhà của mình. Khiến mọi người thấy được, chỉ cần đi theo hắn, vô luận là rất chế, vô luận là có hay không có quan hệ máu mủ, chỉ cần có ban thưởng, mỗi người đều có cơ hội, ngươi một mực phát sáng phát nhiệt liền có thể. Mà đối với nhất đẳng công tích trên bảng danh sách, 3 người đều không ngoại lệ, đều là đối bách tính làm ra qua đột xuất cống hiến người. Cái này đã chứng minh một điểm, ở trong mắt Diệp Đình Mộ, năng lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là hắn nhưng cũng dùng phương thức như vậy nói cho thế nhân, một người có đáng giá hay không bị người tôn kính, không phải nhìn hắn người này có bao nhiêu lợi hại, ra sao xuất sinh, mà là nhìn hắn vì cái này thế giới làm cái gì, vì nhân dân làm cái gì. Hắn cũng tương tự nói cho người trong thiên hạ, cường giả lẽ ra lòng mang thiên hạ, mà hắn cho dù là bế quan ngàn năm, bây giờ cao cao tại thượng, nhưng là trong lòng của hắn cũng đồng dạng chứa thiên hạ bất tính. Triều Tiêu, Ngô Diêm Vương, Sở Trạch, ba người này 1000 năm qua vẫn luôn là đang vì thường sinh lưu phúc trạch, mà ba người bọn họ cũng phi thường cố đại biểu tính, bọn hắn đại biểu ba quân thể, ba cái vì thế giới càng ngày càng tốt mà đang yên lặng không nghe thấy kính dân ba quân thể. Một Triều Tiêu đỉnh cấp người lãnh đạo, trời sinh thần tộc huyết mạch, đại biểu là quý tộc, là vương tộc. Hai Ngô Diêm Vương, Hàn Môn Kẻ, đương triều làm quan, hắn đại biểu là tất cả quan phụ mẫu, thiên hạ tất cả học sinh. Về phần Sở Trạch, chính là trợ bố người, phổ thông cũng không còn có thể người bình thường, cũng đại biểu những cái kia không có tiếng tăm gì, vô tư kính dâng mỗi một cái tiểu nhân vật. Hắn lựa chọn ba người này, chính là dạng này dụng ý, những người ở chỗ này cũng đồng dạng đọc hiểu hắn dụng ý. Chương 428. Nhưng nguyện giúp ta chương 428, nhưng nguyện giúp ta. Ba đạo bảng danh sách phóng liên tục lấy kim sắc ánh sáng, Diệp Đình Mộ cũng cuối cùng mở miệng. Trước đây thật lâu, ta liền nói qua, thiên hạ chi chủ là vì ai? Không phải vương, không phải hoàng, cũng không phải thánh, mà là người, người tức dân, chữ nhân cong lên một mại, đỉnh tiên lập địa. Ta cũng nói, thiên hạ không dân, thì không nước thì không có vua, nếu là hết thể đều không, sao là thánh giả? Yêu dân giả, dân hàng yêu chi, trên bảng ba người, đời này một lòng vì dân, vì vậy mới có bây giờ thịnh thế. Hôm nay ta khen ngợi chỉ là một phần nhỏ, ta biết còn có rất nhiều giống như bọn họ vì cái này thế giới đang yên lặng nỗ lực người. Ta hy vọng trong tương lai, chúng ta bọn hậu bối có thể giống như bọn họ, có thể giống Trục Lộc thư viện trước cửa đã từng biết qua câu nói kia, bắt trước tiền nhân. Vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Phía dưới cho 13 người lên đài lĩnh thưởng. Hán thoại âm rơi xuống, nhưng như cũ tại vang vọng thật lâu, giờ khắc này lần nữa nghe được dạng này ngôn luận, để các nàng tâm thần rung động. Từng có lúc, như vậy in ấn tại trong sử sách, làm Đông Hải Vương Diệp Đình Mộ danh ngôn kim câu, cảnh cáo thế nhân. Bọn hắn mỗi lần mà cùng, đùi mùi mai thôi, hôm nay đang nghe lời ấy, linh thái nhức óc. Giờ khắc này bọn hắn minh bạch, Đông Hải Vương sở dĩ được xưng là thần, trở thành mọi người trong lòng tín ngưỡng, cũng không phải là bởi vì hắn đủ mạnh, mà là hắn đối với thiên hạ thương sinh từ đầu tới cuối duy trì lòng thương hại cùng lòng kính sợ. Giờ khắc này, trận kia bên trong nam nhân đối với bọn hắn mà nói, giống như cũng không lại như vậy xa không thể chạm, nhưng lại càng phát ra vĩ ngạn chút. Tại mọi người reo hò cùng trong tiếng vỗ tay, Triều Tiêu, Ngô Diêm Vương, Sở Trạch đi từ từ lên đài, đi tới Diệp Đình Mộ trước mặt. Diệp Đình Mộ bàn tay phất qua túi chữ vật, ba thanh đế thần binh liên đối lấy tiên đế tinh huyết hiện trước người. Ba thanh thần binh phân biệt tung bay về phía trước, đi vào ba người trước người. Triều Tiêu xoay người cúi đầu, đem thần binh giữ trong tay, cũng không có nói quá nhiều lời nói, liền lui qua một bên. Ngô Diêm Vương thì là hai đầu gối quỳ xuống đất, đối Diệp Đình Mộ thật sâu cúi đầu. Lao thần tạ vương bên trên long ân. Thanh âm của hắn khàn giọng, cái này Đông Hải thứ nhất thiết diện vô tư quan phụ mẫu, giờ khắc này trên hai mắt thế mà ngậm lấy nhiệt lệ. Hắn khóc, thế nhưng là cũng không phải là bởi vì một kiện đế thần binh khóc, mà là tại nhìn thấy thiếu niên này, hắn thực sự nhịn không được. Hắn cho tới nay chính là nghĩ đến để bách tính có thể ăn cơm no, giống người đồng dạng còn sống, hắn vì thế đã từng cố gắng 60 năm, đã dùng hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng không có thu hoạch. Thẳng đến về sau, hắn gặp thiếu niên ở trước mắt, là sự xuất hiện của hắn, cải biến số mạng của hắn, cũng là hắn cho mình thực hiện mơ ước cơ hội. Hắn đem mình bỏ vào trên vị trí kia, bởi vì có ủng hộ của hắn, hắn mới có thể đi làm những chuyện kia. Cho nên hắn cảm kích hắn, bởi vì là hắn sáng lập thành tựu hắn. Cũng là bởi vì hắn, bây giờ Đông Hải mới có thể có như thế thịnh thế. Lão Ngô, đứng lên đi. Ngô Diêm Vương đứng dậy, gật lệ. Tiếp lấy chính là Sở Trạch. Sở Trạch từ đầu đến cuối cúi đầu, tuy là thánh nhân, còn xuống thân hình nhưng thủy chung đều là lung lay sắp đổ dáng vẻ. Hắn cùng Triều Tiêu tương tự, nhập thánh chi đạo đều là khí vận, khác nhau chỉ ở tại, Triều Tiêu chỗ lấy chính là quốc vận, chỉ cần quốc cường, hắn liền mạnh. Mà Sở Trạch lấy nghèo khó nhập thánh, lại là Triều Tiêu một cái khác cực đoan. Thế giới nghèo khó ít 100 phân, hắn liền yếu 100 phân, thọ giảm 100 phân. Thế nhưng là dù vậy, hắn vẫn như cũng là nơi nào nghèo khó hướng chỗ nào chui, sau đó dùng thánh nhân chi lực khai sơn dẫn nước, dẫn đầu người khác đi ra nghèo khó. Hắn từng nói qua, hắn chưa từng sợ tử vong, hắn thậm chí hy vọng mình có thể chết sớm một điểm, bởi vì như vậy đại biểu cho trong nhân thế này đã không có nghèo khó, mọi người đều vượt qua ngày tốt lành. Có lẽ đối với người khác mà nói đều là tại đấu với trời, để cho mình đạo có thể càng chạy càng rộng, càng ngày càng mạnh. Mà hắn không giống, hắn một mực tại cùng mình đấu, một mực tại chắn con đường của mình, cái này cùng tự sát kỳ thật không có gì khác nhau. Nếu không phải nói phải có, như vậy thì là người khác tự sát là vì trốn tránh, mà hắn là vì tín niệm trong lòng. Đây cũng là vì cái gì Diệp Đình Mộ đem hắn liệt vào nhất đẳng công tích người đoạt giải nguyên nhân. Chí ít hắn thấy, phần này quên mình vì người, vô tư kính dâng tinh thần là sự mới, không ở ngoài lúc trước hắn làm loại nào chuyện sai. Nhìn xem hắn đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối không có muốn tiếp ban thưởng ý tứ, Diệp Đình Mộ có chút vặn lông mày. Sở Trạch, vì sao không tiếp? Sở Trạch nghe vậy, tiếp tục cúi đầu, trầm giọng nói, thần vốn là tội nhân, phần này công tích thần không xứng lấy. Cho dù trước mặt người trong thiên hạ, thời khắc này Sở Trạch vẫn như cũ không đi che giấu mình đã từng phạm vào tội ác. Hắn vì thế cảm thấy xấu hổ, xấu hổ, đã từng vô số lần vì thế căm hận chính mình. Thế nhưng là hắn nhưng xưa nay không trốn tránh, không quan tâm người khác phải chăng đề cập, hắn cũng không quan tâm mình phải chăng đề cập. Bởi vì hắn biết quá khứ vĩnh viễn không cách nào bị xóa đi, mà hắn muốn làm chính là đem hắn ghi ở trong lòng, thời khắc nhắc nhở mình, làm thế nào mới là đúng? Diệp Đình Mộ khe khẽ lắc đầu. Quá khứ, liền để quá khứ đi, Thở Thiếu Thời, ngươi xác thực bông xuống không thể tha thứ tội ác, thế nhưng là trời xanh cho ngươi một cơ hội, ngươi cũng bắt lấy cơ hội lần này. Cái này nợ ngươi đã trả 1000 năm, là thời điểm nên bông xuống. Cầm nó, dùng nó tiếp tục đi làm chuyện ngươi muốn làm, có nó, ta tin tưởng ngươi sẽ làm càng tốt hơn. Diệp Đình Mộ đã đem nói được mức này, Sở Trạch trầm mặc một lát, quỳ xuống. Mình quả thật trả 1000 năm nợ ân lý tới nói xác thực hẳn là trả sạch, thế nhưng là hắn thấy, nhưng như cũng còn thiếu rất nhiều. Vương thượng yên tâm, ta nhất định sẽ mang theo này thần binh, tiếp tục phúc phận bách tính, tuyệt không cô phụ vương thượng mong đợi. Diệp Đình Mộ chỉnh trọng gật đầu. Đến tận đây tất cả công tích cấp cho hoàn tất. Thời khắc này trăm vạn dân chúng đứng an tĩnh, không có ồn ào náo động, cũng không có kinh hô. Có lẽ là mới Diệp Đình Mộ lời nói quá nặng nề chút, cho nên bọn hắn giờ phút này vẫn tại suy tư. Suy tư Diệp Đình Mộ nói lời, tính toán Diệp Đình Mộ dụng ý Diệp Đình Mộ cấp cho xong ba người ban thưởng, đi tới người trước, đi tới Chu Hắc Tam bên cạnh thân. Tại cái góc độ này, hắn có thể một chút đem hết thảy mọi người thu vào đáy mắt, đương nhiên nơi này tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy hắn. Hắn hít sâu, sau đó mở miệng, nói ra chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Đã từng có một người đã nói với ta một câu, cường giả cải biến thế giới, kẻ yếu cải biến chính mình. Ta tự hỏi mình là cường giả, cho nên ta muốn đi cải biến thế giới này, đương nhiên trên con đường này không phải là ta một người, ta sẽ cùng còn lại cường giả cùng một chỗ. Trước kia thống nhất Đông Hải thời điểm, ta từng tại Sơn Hải quan bên ngoài nói một câu, ngàn năm về sau, ta sẽ huy kiếm chém cái này thông thiên, tái tạo thiên đồ. Lời này ta chưa từng dám quên. Bây giờ ngàn năm đại kiếp sắp tới, 2 năm sau, ta chắc chắn lần nữa địa, rút kiếm chẳng thiên, từ khai thiên đường, tái tạo thiên đồ, nhất thống 3 ngày, không biết chư quân nhưng nguyện giúp ta. Chương 429. Gia Yến chương 429, Gia Yến. Vũ trưởng không bích giã lại nói lên trời ý chí. Âm thanh vang vọng thật lâu, lại mở tiết lộ, nhất thống 3 ngày, đây là khí phách bực nào, nhân gian người, có thể nói ra lời như thế người, chỉ có Diệp Đình Mộ một người mà thôi. Vạn thánh nắm tay, trong mắt quyết tuyệt. Núi thở vang lên. Chúng ta nguyện ý, theo vương lên trời. Dọn sạch lục hợp, nhất thống Trường Hà. Giờ này khắc này, Sơn Hải chấn động, phong vân đột khởi. Thế nhân biết Trường Hà, lại không biết Trường Hà chi lớn, ngày hôm nay nhóm lại chỉ muốn đi theo nam nhân ở trước mắt, đi mở sáng tạo một cái thiên hạ đại đồng tình thế. Không chỉ có là nhân gian đại đồng, còn có tiên nhân đại đồng. Diệp Đình Mộ ống tay áo vung lên. 2 năm về sau, thủy vân khe bên ngoài, ta vì chư quân, xuất kiếm chẳng thiên. Tản đi đi. Hắn nói xong trực tiếp rời đi, hướng chủ phong mà đi, kinh hồng chờ một đám thánh nhân cũng đuổi theo. Trăm vạn dân chúng thần sắc phấn chấn, bên hai vẫn như cũ quanh quẩn, ngập trời ngôn luận. Quá mẹ nó kích động, ta đã nói, lao các chủ hôm nay triệu tập bản thánh, vì chính là lên trời. Tiên lộ đã đứt 2 và 5, phàm người không thể thành tiên, lao các chủ là muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc. Thiên đạo bất công, đem liền chém, đây chính là Đông Hải Vương. Đáng tiếc, ta trung quy là sinh chậm, không thể theo lao các chủ lên trời, đau như ca. Mặc dù không thể theo Đông Hải Vương lên trời, nhưng là có thể tận mắt thấy bản thánh lên trời, như vậy hành động vĩ đại, chết cũng không tiếc ca. Ta quyết định, trước không trở về, ngay tại cái này ở 2 năm, một thượng chư thánh lên trời chi cảnh. Đám người nghị luận ở mỹ, thật lâu chưa từng tan đi. Mà Diệp Đình Mộ cũng trở về đến trụ sở, hắn đầu tiên là tiếp kiến trăm quốc quân vương, sau đó lại tiếp đãi một chút bạn cũ. Thẳng đến đêm dài mới đuổi đi đám người. Lúc ban đêm hắn triệu tập đến vạn kim đám người cử hành một trận gia yến. Từ hạ giới đến nay, 1 tháng có thừa, từ đầu đến cuối chưa từng cùng mọi người gặp nhau qua, bây giờ hắn nên làm đều làm, yên lặng chờ 2 năm về sau, thiên lộ mở lại, quan kỳ gieo xuống trật tự tiêu tán, hắn liền có thể mang theo Đông Hải vạn thánh khai thiên mà nhất thống tam giới, cuối cùng binh lâm giới biển, trực chỉ vĩnh hằng. Trước lúc này, hơn 1 năm nay thời gian, tại làm điểm mình nên làm là được. Tỷ như du sơn ngoạn thủy, tỷ như rảnh rỗi đối phú, hay là đối rượu đương ca. Hắn ngồi tại chủ vị, Chu Hắc Tam, Vạn Kim, Tiểu Hòa Thượng, Lý Cẩu, Nguyệt Minh Phong, Hân Nhi, Hoa Chi Lộc, Kinh Hồng, Diệp Đọc tất cả bộ đến đông đủ. Đây đều là một mực đi theo mình, hoặc là nói, những người này đều là mình đã từng huynh đệ sinh tử, bọn hắn quen biết thời điểm, hắn vẫn là một giới thư sinh, tự phụ tam xích kiếm, nhưng dẹp điên hết thể định. Thế nhưng là bây giờ ngàn năm đã qua, Thương Hải Tam Điển, đã từng huynh đệ vẫn là huynh đệ, nhưng lại đều đã không còn là thiếu niên. Có lẽ là mình biến mất quá lâu. Cho nên trước kia cùng mình kề vai sát cánh xảo xảo nháo nháo mấy người khó tránh khỏi có vẻ hơi câu nệ, từng cái ngồi ngay ngắn không nói một lời. Hắn nâng chén dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. "Đến, ta xách một chén." Đám người nâng chén một uống, Diệp Đình Mộ ngoạn vị nói ra, làm sao đều không nói lời nào, chẳng lẽ là hôm nay lớn phân, không, có các ngươi phần, cho nên đều tại ghi hận ta đây. Đám người nghe vậy, vội vàng phản bác. Vạn Kim nâng cao bụng lớn, làm sao có thể, sư phó, ta cùng ngươi vì làm đại sự, thế tục hư danh ta không quan tâm. Tiểu Hòa Thượng thì hít mắt, ta ngươi hiểu rõ, ngã Phật giảng cứu tứ đại giai không. Ngoại trừ mỹ thực, hết thảy đều là vật ngoại thân. Về phần Lý Cẩu thì là lôi kéo y phục của mình, dừng lại khoe khoang. Khu khu, các ngươi hẳn là nhìn ra được, con người của ta hiện tại cái gì đều thiếu, chính là không thiếu tiền, ngươi nhìn ta y phục này đều là nạm vàng. Chu Hắc Tam vũ động nắm đấm. Ta dù sao vốn là không thích binh khí, ta còn là cảm thấy nắm đấm dùng tốt, thiên hạ vũ khí ngàn vạn, ta một quyền phá đi. Hừ hừ, tiểu hắc tử, quả đấm của ngươi chẳng lẽ so ta còn cứng rắn, nếu không luận bàn một chút. Kinh Hồng tỷ nói đùa, ta làm sao dám đánh với ngươi à, ngươi kiếm khí như phong vô địch thiên hạ có được hay không? Ha ha, đám người ngươi một lời ta một câu, biểu đạt mình quan điểm, đối với những này bọn hắn là thật không quan tâm. Bọn hắn chỉ để ý, huynh đệ gặp lại, lại gặp nhau, đều mạnh khỏe. Diệp Đình Mộ cảm thụ được sinh động bầu không khí, vui cười mấy người, còn có giữa bọn hắn cãi nhau. Khuôn mặt bên trên từ đầu đến cuối mang theo ý cười, hắn vung tay lên, mấy món đế thần binh hiện hiện trước người. Lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người, bọn hắn thay đổi mới thái độ thờ ơ, trong mắt bước lên kỳ quang, nhìn xem từng kiện dao động gợn sóng thần binh, con mắt đều nhìn thẳng. Ý nghĩ trong lòng, rõ rành rành. Diệp Đình Mộ nhìn xem bọn hắn như vậy bộ dáng, làm bộ than thở nói, ai, những này vốn là cố ý cho các ngươi lưu, thế nhưng là ta nghe các ngươi có ý tứ là không muốn, vậy quên đi, ta liền tiễn biệt người tốt. Nói liền định đem nó thu hồi. Chấm đã. Một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp lại đột nhiên trong đám người vang lên, đánh gãy Diệp Đình Mộ. Chỉ gặp Nguyệt Minh Phong đứng dậy, đi vào trước người hắn, duỗi ra duy nhất cánh tay, cầm trong đó một thanh trường kiếm. Rất là chăm chú nói ra, ta thu hồi vừa mới lời ta nói, kiếm này ta muốn. Có Nguyệt Minh Phong dẫn đầu, những người khác cùng nhau tiến lên. Sư phó, kỳ thật ta là không muốn, nhưng là ta nguyện ý giúp ngươi chia sẻ áp lực, nhiều như vậy thần binh, ngươi mỗi ngày mang lên trên thân nhất định phải trầm, đúng không? Lý Cầu háng giọng một cái, một bản giả vờ chính đáng, khụ khụ, ta rất có tiền, cho nên ta nguyện ý cùng ngươi giao người bạn này, yên tâm, ta thu ngươi một thanh kiếm, về sau ngươi muốn lá bùa liền biết âm thanh, miễn phí. Tiểu Hòa Thượng cũng lấy một cái thiên trượng. Là như vậy, ta xác thực không cần những này tục vật, nhưng là thứ này có duyên với ta, ngươi biết ta, duyên phận rất trọng yếu. Cảm ơn ca ca, cái này do ta cầm nha. Hoa Chi Lộc hít mắt, thiếu dung như hoa đào, ngọt ngào nói. Thân Nhi cũng lặng lẽ ở giữa cầm một chiếc gương, cười hì hì ngồi xuống lại. Vừa mới còn gọi lấy không có việc gì, không cần, không muốn một đám người, hai ba lần ở giữa liền đem một đống đế thần binh toàn bộ chia cắt sạch sẽ. Nói đùa, thận trọng về thận trọng, đây chính là đế thần binh, đồ đần mới không muốn đâu. Tiệm Vô Thư cũng cấp được một cây quạt, nhìn xem bộ dáng rất là hài lòng, ở nơi đó cười đến so với ai khác đều vui sướng. Cái này cây quạt cùng ta rất xứng đôi a, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hắc Tam lộ ra vẻ khinh thường. Ngươi vậy không được, nhỏ như vậy, ngươi nhìn ta thanh này quan công đao, lớn không lớn, xem xét liền siêu mãnh. Dung tục, rất có cái gì dùng, ta cái này tiểu tháp tuy nhỏ, nhưng là tinh xảo a, ta như thế một nắm, thiên hạ đều ở trong tay. Ai, các minh đệ, ta cảm giác hiện tại một cái có thể đánh 10 cái các ngươi tin hay không? Hi hi, các ngươi không có tỷ lợi hại, ta lưu tinh chủ ý lại lớn lại nặng, hơn nữa còn là hai cái, thử thử. Thì, ngươi một nữ hài dùng cái đồ chơi này không thích hợp a. Lão Lục, ngươi có ý tứ gì, tìm luyện đâu, làm sao cùng Kinh Hồng tỷ nói chuyện đâu? Kinh Hồng tỷ đây là bậc cân quắc không thua đấng mày râu biết hay không? Ai u, nhỏ bạn kim không tệ a, hiện tại cũng sẽ dùng thành ngữ. Có tiến bộ. Lý Cầu bất thình lình nói ra, khu cụ, chuẩn xác mà nói đây là ngạn ngữ, thành ngữ hẳn là bốn chữ. Kinh Hồng cùng bạn Kim đồng thời nhìn về phía hắn, trong mắt đằng đằng sát khí. Cậu tử, rút kiếm đi. Nghe một đám người cãi nhau, nhìn xem một đám người mừng rỡ như điên. Diệp Đình Mộ cầm lấy cái chén uống một hớp rượu. Hắn siêu thích cảm giác như vậy, rất lâu không có như vậy qua. Về nhà cảm giác, thật tốt. Chương 430. Lên trời ngày chương 430, lên trời ngày. Sơn thủy đoạn đường, dừng bước ở đây, đi. Hắn một bước phóng ra, đạp không mà lên. Thư sinh áo bảo phần phật, múa may theo gió, hướng phía bích giá trời cao mà đi. Cái này từ biệt cũng là vĩnh hằng, cùng cố nhân cáo biệt, hắn liền về tới Đạp Tiên Các. Còn có không bao lâu ngày, chính là lên trời ngày, quan sát người cũng lần lượt đi tới trong thành. Vạn thánh lên trời sự tình, bây giờ hạ bốn vực, nhân yêu đều biết, đối với việc này cũng là nghị luận ầm ĩ tại đại đa số người mà nói, bản này chính là một trận thịnh thế, cũng là một trận chuyện may mắn, phàm là người tu hành, người nào không muốn trở thành tiên. Một bước lên trời, đứng hàng tiên giới chuyện như vậy để cho người ta hâm mộ, làm cho người hướng tới. Nhưng thế nhân lại ít có người biết, lên trời chi nạn, hạ giới thánh giả đối mặt tam trọng tiên lôi, kia là chí mạng, đọc qua sách sử, có thể nhìn thấy, tại mấy vạn năm trước, thiên lộ chưa ngừng thời điểm, hạ giới thánh nhân nghĩ độ kiếp thành tiên người, lấy ra 10 người, có 6 người chết bởi trong lôi kiếp, 3 người may mắn bảo mệnh lại thành phế nhân, chỉ có 1 người có thể thành tiên. 10 người lấy thứ nhất, ở trong đó hung hiểm cùng khiêu chiến chỉ có thánh nhân trong lòng rõ ràng. Thế nhưng là dù vậy, vẫn như cũ ngăn cản không được người muốn trở thành tiên nhân quyết tâm. Tu hành đấu với trời, đấu với đất, cùng bạn bất tranh, sinh tử một ý niệm, vì truy cầu trong lòng đạo, vì thu hoạch được vô thượng lực lượng. Mấy chục vạn năm đến, từng đám thánh nhân che giả mang mọc, cho dù hóa thành lôi kiếp hạ thổi phồng đất vàng, nhưng như cũng không sợ hãi. Mà lần này, vạn thánh lên trời đối với thánh nhân tới nói, nội tâm của bọn hắn khó tránh khỏi là khẩn trương, thậm chí có thể nói, theo thời gian tới gần, bọn hắn bắt đầu lăn lộn khó ngủ, đều đang lo lắng có thể hay không vẫn lạc tiên kết dưới. Đây là nhân chi thường tình, đối với bọn hắn mà nói, đối với lôi kiếp hiểu rõ, giới hạn tại trên giấy, trong sử sách. Vài vạn năm đến không có người gặp qua, cũng không có người thành tiên, vì vậy đối với không biết, tràn ngập kính sợ, cũng đồng dạng tràn ngập lo lắng. Mà Diệp Đình Mộ đối với cái này lại cũng không là rất lo lắng, hắn đã dám dẫn bọn hắn lên trời, liền sẽ không để lôi kiếp ngăn trở cước bộ của bọn hắn, hết thảy cũng sẽ ở kế hoạch của hắn bên trong đi tiến hành. Mà lúc này 3 ngày phía trên giới hải chi bờ, một bóng người đột nhiên từ giới trong biển đi ra, hắn tóc rối bù, trên mặt răng đầy mấy đạo vết thương, nhìn xem cực kỳ chật vật. Khi hắn một chân bước vào phương này thổ địa đến lúc đó, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, bản tiên chủ cuối cùng là trở về chờ lấy a táng, Diệp Đình Mộ, các ngươi đều sẽ trở thành ta dưới thềm chi tủ, ha ha ha. Người này chính là mất tích hơn 900 năm Lang Bạc Hướng, hắn vượt ngang giới biển, chung quy là tìm được Thiên Khung Điện tung tích. Dù chưa gặp trong đó người, cũng không có thấy tòa kia điện đường, nhưng là hắn tại màu đen trong biển, đạt được thần minh chỉ dẫn. Đế tử Vĩnh Hằng Chi Địa bất hủ cho hắn ban cho chúc phúc, hắn nắm tay bên trong một tiết sương khô, trong mắt tràn đầy âm hàn. Có hắn, ba ngày này ta Lăng Vạn Hướng chính là vô thượng vương, mà theo hắn trở về, cũng biểu thị co đầu rút cổ lên thiên đỉnh, đem lần nữa tái xuất, mà nhìn như sớm đã bình tĩnh ba ngày, một trận gió tanh mưa máu cũng chú định đem lần nữa ấp ủ quét sạch. Mà lúc này giờ phút này, nhưng không ai bất luận cái gì biết, bao quát Diệp Đình Mộ, hắn còn đang chờ đợi lên trời ngày đến. Sau năm ngày, lên trời ngày đúng hẹn mà tới. Ngày xuân gió rất ôn hòa, ánh nắng phá vỡ đêm tối trong nháy mắt đó, màn trời phía trên vạn dặm không mây, khó được thời tiết tốt. Xuyên trạch chi địa, thủy vân khe dãy núi phía trên, tinh kỳ tế nhật, tiểu đạo lầu các cây cối vách đá, tràn đầy đám người, bọn hắn hôm nay sẽ ở nơi đây chứng kiến vạn thánh lên trời. Bọn hắn muốn ở đây chứng kiến thiên lộ mở lại. Sơn lâm gia thú, bích giá chi chim toàn bộ về rừng, cùng bái trời cao. Một ngày này, tại nhân gian mà nói, chú định không tầm thường. Bắt đầu đi. Rõ. Diệp Niệm xông vào vân tiêu, lăng lập trời cao, phất ống tay áo một cái, sáng sủa thanh âm giống như hồng trùng, ngập trời quanh quẩn. Mời vạn thánh ra trận, chuẩn bị dẫn thiên lôi. Đông, đông, đông. Ba tiếng chuông vang ung dung phiêu chuyển. Đạp tiên các bên trong vô số trường hồng kích xạ mà lên, lít nha lít nhít, che khuất ánh nắng, bao phủ màn trời, hướng phía thủy vân khe bên ngoài lớn như vậy đất trống mà đi. Diệp thị thánh giả, 1125 người, hôm nay theo ta vương lên trời. Đông Phương thị thánh giả, theo ta vương lên trời. Triều thị huyết mạch chư thánh, theo ta vương lên trời. Từng tiếng thanh âm hùng hậu thỉnh thoảng từ phía trên màn phía trên vang lên, rơi vào thế nhân trong hai. Núi trạch chi địa mấy triệu người, nhìn xem bây giờ trước mắt một màn này, nhiệt huyết sôi trào, từng cái thần sắc xúc động phẫn nộ. Vạn thánh lăng không, cỡ nào hùng vĩ, trời trạch chi địa đều hô to. Châu Phê, Đông Hải vương hào triệu lực, cử thế vô song. Hôm nay có thể thấy vạn thánh phong thái, ta không sống uổng phí. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, trò hay còn tại phía sau đâu, yên lặng chờ thiên lôi rơi đi. Vạn người lôi kiếp, ngẫm lại đều mẹ nó kích thích a. Vạn số thánh nhân chỉnh tề rơi xuống đất, ngồi xếp bằng, ngưỡng vọng thương cung. Diệp Niệm đồng dạng đi vào trước mọi người, bằng phẳng bình nguyên bên trên, cách mỗi 100 mét liền có thể gặp một thánh nhân. Kinh Hồng mang theo vạn kim bọn người, cũng từ chủ phong chậm rãi mà đến, rơi vào trong đám người đoạn trước nhất. Mỗi một người bọn hắn quanh thân linh khí bắt đầu vận chuyển, vạn thánh tán phát khí tức nối liền cùng một chỗ, kinh khủng uy áp như kia sóng lớn một đợt lại một đợt hướng bốn phía chi địa lầy ra. Trong không khí sinh ra từng đợt gợn sóng. Bọn hắn cũng không hề động, mà là ngưng trọng nhìn lấy thiên cung, giống như đang đợi cái gì. Thời gian từng giây từng phút tại đi, tất cả mọi người vào giờ phút này ngừng thở, lặng lặng chờ đợi lấy lên trời một khắc này bắt đầu, sau đó đem hết thảy bắt giữ nhập trong mắt của mình, vĩnh viễn không quên. Không biết qua bao lâu, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, bích giá trời cao chi địa, một thanh trường kiếm bỗng nhiên hiển hóa, sau đó một hơi hóa long, rồng toàn thân kim sắc, lại không thực thể, càng giống là một cái bóng mờ. Nó tại biển mây cuộn cuộn, sau đó long thiếu, tiếng vang triệt trời trong, quanh quẩn giữa thiên địa, nhìn xem đầu kia ngập trời cự long, hết thảy mọi người không hẹn mà cùng mở to hai mắt nhìn, tiết hầu điên cuồng ngọng ngậy. Bọn hắn biết kia là rồng, thế nhưng là bọn hắn nhưng chưa từng thấy qua lớn như vậy rồng. Muốn bắt đầu, Kinh Hồng nhỏ giọng nỉ non. Cái này rồng chính là lúc trước tỷ tỷ của mình Quan Kỳ chém ra một kiếm kia, cũng là nó tồn tại ngăn cản thiên hạ tiên không thể hạ giới, cũng là nó chặn thế gian con đường thành tiên. Mà quá trình này là 1000 năm. Hoàng Kim Cự Long nhìn chằm chằm trời cao phía dưới biển người, trong mắt hiện ra kim sắc quang mang. Nó là một vòng long hồn, cũng là một vòng kiếm hồn, phụ chủ chi lệnh, chặt đứt lượng giới ngàn năm, ngày hôm nay chính là đại nạn ngày. Nó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó lần nữa gầm thét, tùy theo trong chốc lát phóng tới thương cung. Bành! Một tiếng. Hoàng Kim Cự Long giống như đụng phải thứ gì, toàn bộ màn trời đều đi theo lay động kịch liệt lên, ngay sau đó Hoàng Kim Cự Long ầm vang tiêu tán, biến mất vô tung vô ảnh. Mà tại kia va chạm địa phương, màn trời bên trên thì là xuất hiện vô số vết rách. Chương 431. Cung đình Ngô Vương, xuất kiếm chạm thiên. Chương 431, cung đình Ngô Vương, xuất kiếm chạm thiên. Vết rách giao thoa tiếp tục hướng bốn phía kéo dài, thẳng đến không có vào thánh nhân cũng không thấy được địa phương. Ngay sau đó vết rách càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc, ngắn ngủi mấy tức thời gian, liền lít nha lít nhít. Giờ khắc này, từ dưới đất hướng trên trời nhìn lại, bọn hắn nhìn thấy chính là thiên bi. Nhìn xem như là một khối pha lê, hoặc là càng giống mạng nhện một chút. Phanh! Lại là một tiếng bạo tạc vang lên, đinh hai nhức óc, toàn bộ thiên địa bắt đầu lay động kịch liệt. Sau đó ngày đó màn bên trên mảnh vỡ cũng đụng lập tức toàn bộ nát. Một màn này trực tiếp thấy mấy triệu người tê cả da đầu. Đúng vậy, thiên bi cũng sập. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra ai dám tin, thiên tư nhưng bị một con rồng đụng sập. Nhưng là đây chính là sự thật, còn vẫn không chờ người lấy lại tinh thần, kia chóc ra màn trời mảnh vỡ còn chưa rơi xuống đất, tại trời cao bên trong đột nhiên bị tăng dã, hóa thành vô số linh khí tiêu tán tại màn trời bên trên. Giờ này khắc này, mọi người cảm thấy linh khí bốn phía giống như trở nên càng thêm nồng nặc một chút. Mọi người mộng, có lẽ là ảo giác đi. Đưa mọi người từ kinh hoàng cùng e ngại bên trong mở hai mắt ra, lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía màn trời lúc, trời vẫn như cũ vẫn còn, hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như cũ là tinh không vật lý, vẫn như cũ ngày hôm đó chiếu trời cao. Cổ của bọn hắn kết điên cuồng ngọ ngoại, cảm thụ được thiên địa biến hóa, nhìn trước mắt hết thảy, thuần thức thanh âm liên tiếp, chậm rãi nối thành một mảnh. Toàn bộ thủy vân khe lộn xộn từng tiếng. Kia rốt cuộc là cái gì? Người tin ta, ta hỏi ai, ta hỏi thương thiên hắn lại không giải miệng. Là kết giới, cách trở nhân gian cùng ba ngày kết giới, bây giờ kết giới đã vỡ, thiên lộ mở. So với mấy trăm bạn vây xem dân chúng, trong sân các thánh nhân, biểu lộ thì là muốn càng ngưng trọng nhiều. Bởi vì vào ngày hôm đó nát một khắc, bọn hắn cảm nhận được, ở trên bầu trời giống như có lạ lẫm lại cường đại một cỗ lực lượng ngay tại vượt qua ngàn vạn tinh hải mà đến, đem bọn hắn khóa chặt. Bọn hắn cũng cảm thấy, cái kia thiên khung tốt nhất giống thêm một đôi mắt, giờ phút này ngay tại nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Trong lòng bọn họ rõ ràng, đây cũng là thiên đạo khí tức, kết giới vỡ vụn, thiên đạo đã nhận ra bọn hắn tồn tại, đang chuẩn bị hạ xuống nó để nhất trọng khảo nghiệm. Khí tức hủy diệt càng phát ra nồng đậm, giờ khắc này bọn hắn biết, thuộc về bọn hắn tiên kiếp liền một tới. Mà lần này tới không chỉ một đạo lôi kiếp, mà là hơn vạn lôi kiếp. Canh giữ ở kinh hồng bên cạnh, vốn là nằm sấp, giờ phút này lại là đứng lên. Chủ, lôi kiếp muốn tới. So sánh cùng những người khác khẩn trương, kinh hồng lại là không chút nào hoảng, nàng thế nhưng là này nhân gian ngoại trừ tiệm vô thư bên ngoài, một cái duy nhất vượt qua lôi kiếp người, mà lại không chỉ một lần. Hắn từng tại thập nhị trọng đại đạo thiên lôi hạ đều hoàn hảo không chút tổn hại, há lại sẽ đem cái này khu khu tam trọng lôi kiếp để vào mắt. Nàng tay nhỏ chống lạnh, bá khí nói ra, chỉ là lôi kiếp mà thôi, chớ sợ, ta đứng ở chỗ này để nàng bổ, đồng dạng không có việc gì. Bốn phía người nghe được đám này ngôn luận, trong lòng khó tránh khỏi mất tự nhiên nhiều một chút lòng tin, đồng thời cũng ở trong lòng nghĩ đến, không hổ là kinh hồng, thiên địa không sợ, nhân quỷ không sợ, thiên lôi cũng không sợ, gan lớn không hợp thói thường. Chủ phong bên trên Diệp Đình Mộ lấy ra bên hông Tôn Tử Binh Pháp, ố vàng sách che lại, Tôn Tử Binh Pháp bốn chữ lớn sớm đã mơ hồ. Một bản giấy chất sách, có thể bảo tồn đến nay kỳ thật cũng coi như khó được. Khoe miệng của hắn có chút giơ lên, nhìn chằm chằm quyển sách trên tay, khẽ cười một tiếng. Lao Hỏa Kế, đã lâu không gặp a. Hắn bộ thân thể này vốn không linh căn, tự nhiên cũng không cách nào tu luyện, phá vỡ gông cùm xiềng xích, dẫn động tiên lôi, hắn ngoại trừ đọc sách không còn nó tuyển. Hắn cũng không đi xem ngày ấy, mà là bàn tay nhẹ nhàng một nhóm. Trong tay tăng thêm một trận gió, gió qua, cuốn lên trong tay thư tịch bắt đầu là giấy. Hào hào. Thanh âm quanh quẩn bên hai. Cuối cùng dừng ở quyển thứ 10, bên trên. Diệp Đình Mộ giơ lên sách vở, cao giọng tụng chi. Cháu trai nói, địa hình có thông người, có treo người, có chi người, có hải người. Theo hắn bắt đầu đọc diễn cảm Tôn Tử Binh Pháp quyển thứ 10, địa hình tiên thứ 1000 lượt lúc, quốc giá bình nguyên bên trên, Diệp Niệm cũng lần nữa ra lệnh. Màn trời đã vỡ, tiên giới đã mở, chư quân theo ta, dẫn lôi kiếp. Thoại âm rơi xuống, vạn thánh phát lực, Nguyệt Minh phong quanh thân lên thông thiên chi phòng, chạy ngược mái vòm, một tay chỉ thiên. Tới đi, trời, rút kiếm chiến một trận. Kinh hồng sau lưng một đầu ứng long hư ảnh chậm rãi hiện hiện, hai cánh chấn động, cuồn phong gào thét. Những người còn lại cũng nhao nhao vận chuyển đan điền, linh khí điên cuồng rót vào thuộc về bọn hắn đạo bên trong, bọn hắn tại thời khắc này cũng đem cảnh giới của mình đẩy lên tới thánh nhân đỉnh phong, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể thành tiên. Từng đạo cột sáng từ mặt đất phóng lên tận trời, tranh nhau chen lấn chạy về phía thương cung. Giờ khắc này vạn thánh chủ động dẫn lôi kiếp, bọn hắn tại không chút kiên kỵ khiêu khích thương thiên. Mấy triệu người nhìn một màn trước mắt, nhìn xem kia hơn vạn đạo cột sáng, kích động siết chặt nắm đấm, trong lòng bàn tay tràn ra mồ hôi. Bọn hắn nghĩ cao giọng reo hò, nhưng cũng không dám, sợ ngày đó màn bên trên đồ vật cũng đem mình để mắt tới, lại hoặc là bọn hắn sợ hãi không cẩn thận đã quấy rầy phương xa thánh nhân, dẫn đến bọn hắn điểm thần, sau đó hình thần câu diện, tóm lại coi chừng là dư thừa. Sợ hãi là thật. Theo hơn vạn đạo thánh nhân định phong khí tức tuôn hướng thiên cung, thuộc về vũ trụ trật tự bị kích hoạt, thiên kiếp xuất hiện. Nguyên bản tinh không vạn lý trên bầu trời, đột nhiên ở giữa tăng thêm hai gió, sau đó mây đen dày đặc, cuồn cuộn mà tới. Lao nhanh mây đen chỉ là trong chốc lát liền đem cái này màn trời hoàn toàn che lấp. Giờ khắc này thế giới tối xuống. Ầm, ầm ầm. Thế giới tối, nhưng cũng dùng beng, kia biển mây lao nhanh chi địa, vô số lôi đỉnh từ trong hư vô hiện hiện, bọn hắn giao thoa tung hành, chậm rãi biến lớn, sau đó tại dung hợp. Thời gian dần trôi qua tạo thành từng đầu tự sắc cự long. Bọn chúng cuồn cuộn lấy, gầm thét, trận trận long uy hướng phía dưới quét sạch, kéo theo khí thế biến hóa thành gió thổi lăng liệt. Không chút kiêng kỵ vớt đám người gương mặt. Đám người cắn răng, thần sắc trang nghiêm, trong tay của bọn hắn không hẹn mà cùng huyễn hóa ra từng trôi thần binh, nhìn chòng chọc vào màn trời bên trên lôi kiếp, giờ khắc này trong mắt của bọn hắn tràn đầy quyết tuyệt. Thiên lôi đã tới, không chết tức sinh, hoặc là thành thần, hoặc là thành quỷ. Oanh minh vẫn như cũ, chưa từng đình chỉ, tứ ngược lôi đỉnh giống như thời khắc đều sẽ rơi xuống, kia từng tiếng bạo tạc quanh quẩn tại mọi người bên hai, oanh minh trong đầu. Bọn hắn kinh hãi, sợ hãi, sợ hãi, bối rối. Chúc mừng túc chủ tính gộp lại đọc Tôn Tử Binh Pháp 1000 ngày, thành công dẫn động tam trọng thiên lôi. Diệp Đình Mộ cũng lặng yên ở giữa khép lại sách vở, ngày đó màn bên trên, đầy trời trên lôi hải, giờ phút này lại nhiều một tia chớp, mặc dù tại đông đảo lôi đỉnh bên trong, rất khó phát giác, thế nhưng là Diệp Đình Mộ trong lòng rõ ràng thuộc về hắn lôi kiếp cũng tới. Diệp Niệm lên thân, đỉnh lấy lôi đỉnh uy áp, chậm rãi trôi hướng trời cao, sau đó nhìn lại thủy vân khe, vu trường không túi đầu. Hùng hậu thanh âm che giấu lôi minh vang vọng nơi đây. Thiên lộ đã mở, thiên kiếp đã tới. Cung đình Ngô Vương, xuất kiếm chẳng thiên.